Chương 1, sinh tồn chương 1, sinh tồn ngáp cuối cùng phụ ma xong món này trang bị liền hảo hảo nghỉ ngơi. Dương Hy Tượng tự rời đi cô nhi viện đối với tiền đồ cảm thấy 10 phần mờ mịt, tùy ý tìm một công ty nhập trước, để mà duy trì hoàn thành ăn no mặc ấm nhiệm vụ chính tuyến. Hồi lâu chưa tiếp xúc trò chơi hắn, có một lần tan tầm về đến nhà, lơ đãng nhìn thấy trên màn hình chỉ chơi qua mấy lần thế giới của ta, nhất thời hưng khởi điểm kích chơi tiếp. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, liên tục 3 ngày tan tầm trở về suốt đêm tại khối lập phương thế giới mạo hiểm. Mại tư, nguyên bộ trang bị tập hợp đủ. Đỉnh lấy to lớn một đôi mắt cuồng thâm, hắn duỗi lưng một cái liền chuẩn bị đứng dậy về giường nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lạch cạch một tiếng, thân thể bất lực ngã xuống, thật sâu lâm vào trong ghế. Ý thức chậm rãi tiêu tán. Nóng rực dương quang vô cùng bất nhập, xuyên thấu cây khe hở, tại trên lá khô rải đầy quần sáng. Dương dẫm nguyên thủy, dựa vào, đây là trong nước sao? Cứu mạng, có ai không? Một gã gần 2 mét cao thân ảnh bối rối gỡ ra nhánh cây chạy thục mạng. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình chơi lấy trò chơi, sau đó chuẩn bị lúc nghỉ ngơi mất đi chi giác, vừa tỉnh dậy liền không hiểu thấu xuất hiện ở mảnh này không biết khu vực. Dương dẫm nguyên thủy vô luận là ở đâu đều là nguy hiểm đại danh tử, gián độc con muỗi, không cẩn thận liền phải giao phó ở bên trong. Nhưng bây giờ xông loạn đi loạn, Dương Hy Tượng có thể không quản được nhiều như vậy. Sau người một cái chiều dài 3 mét có thừa, vẹn vẹn một đôi răng nanh liền có gần 2 thước, toàn thân nồng đậm lông tóc phát ra hàn quang giống như cương trầm, tương tự kiếp trước lợn rừng sinh vật không ngừng chu lên đuổi theo Dương Hy Tượng. Dương Hy Tượng mở mắt liền cùng cái này giữ tợn cương tông giã chư mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lợn rừng đang ngủ, bị Dương Hy Tượng động tĩnh bừng tỉnh, hết sức kinh ngạc lại có nhân tộc lặng yên không một tiếng động tiến vào lãnh địa của mình. Lấy lại tinh thần, Dương Hy Tượng co cẳng liền chạy, theo thấy thế giận dữ, lãnh địa của mình lại còn có nó chưa quen thuộc sinh vật. Cầu sinh dục kích ra, Dương Hy Tượng hoảng hốt chạy bừa chạy thủ mạng. Kỳ quái là Dương Hy Tượng chạy trốn lâu như vậy, nhưng là thân thể lại cảm giác không thấy mỏi mệt, thậm chí tốc độ cũng không bao lớn biến hóa. Chạy trối chết hắn giờ phút này cũng không có cái gì tâm tư để suy nghĩ những này không hợp với lẽ thường chỗ. Không ngừng lợi dụng cây cối kéo dài lợn rừng, địa hình dần dần khoáng đạt, cây cối càng thêm thưa thớt. Phút chốc hai mắt tỏa sáng, một cái hồ nước xuất hiện tại trước mắt mình, hồ nước đoán chừng có xuyên biệt phía trước 100 cái sân bóng lớn như vậy. Bích quang lan tan, sóng nước liễm diễm. Sau lưng va chạm âm thanh giống như ma âm đòi mạng, Dương Hy Tượng khẽ cắn răng nhảy vào trong hồ. Sau lưng Cương Tông Giã chưa thấy thế bồi hồi hồi lâu, động tác ở giữa lộ ra đối với chỗ này kiêng dè không thôi, bởi vì phía trước cũng không phải là nó lãnh thổ phạm vi. Yêu thú đối với mình ở lại lãnh địa bảo hộ ý thức cực mạnh, cho dù là bọn chúng săn mồi cũng biết vòng qua bị tiêu ký yêu thú lãnh địa. Căm giận bất bình ủi ủi thổ, Cương Tông Giã chư dãy rùa to con thân thể về tới rừng rậm chỗ sâu. Một chút thời gian, Dương Hy Tượng thò đầu ra nổi lên mặt nước, thò đầu ra ngắm nhìn một phía, quan sát phát hiện bên hồ giải rác phân bố chính mình chưa từng thấy qua dã thú tại nghỉ ngơi. Một chút so sánh tiểu nhất điểm sinh vật thăm dò cẩn thận uống xong nước liền ẩn vào trong rừng rậm. Quan sát tỉ mỉ lấy bên bờ hoàn cảnh, cùng hình thể khổng lồ đương nhiên lũ dã thú. Mấy lần bay nhảy liền bơi về bên bờ. Trở lại tới trên bờ, Dương Hy Tượng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chính mình theo trong nước đi ra, trên thân lại là một giọt nước đều không có dính vào, dường như lên bờ liền trong nháy mắt biến mất, trên thân không có dính lên bất kỳ nước động. Chờ một chút mặt nước bình tĩnh trở lại, thăm dò nhìn thấy trong nước tuấn lãng kiên nghị khuôn mặt, hắn là tương đối hài lòng, nhưng là cũng không phải là mặt mình. Chậm rãi đưa tay thả vào trong nước, băng lạnh buốt mát xúc cảm, theo trong nước xuất ra, không dính một giọt nước, liên tiếp nếm thử về sau, hắn cũng không có đạt được đáp án, toàn bộ làm như làm là công năng đặc dị của mình. Như thế xem ra chính mình hơn phân nửa là xuyên biệt, cũng không phải là cái gì chơi ác tình tiết. Đứng dậy ngắm nhìn một phía, to lớn hồ nước bị rừng rậm bao khỏa, rừng chỗ sâu thâm thủy u ám. Việc cấp bách là như thế nào ở chỗ này sống sót. Thường nhìn hoang dã cầu sinh đều biết, dã ngoại tìm tới nguồn nước, sinh tồn liền ổn một nửa, trước mắt hồ lớn liền đủ để cho bất kỳ tại dã ngoại cầu sinh chuyên gia mừng rỡ như điên. Kế tiếp chỉ cần mọc lên lửa, chính mình liền có thể tạm thời an định lại thăm dò mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Thế là hắn tránh ra thật xa cỡ lớn dã thú tại rừng rậm chỗ giao giới bắt đầu tìm kiếm củi khô. Trên đường đi không ngừng quan sát đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Ta đây là đi vào kỳ dù dạ. Thật lâu, Dương Hy Tượng ôm củi khô về tới bên hồ. Nhớ lại kiếp trước cầu sinh chuyên gia như thế nào nhóm lửa, ra dáng mở ra mới đánh lửa. Bàn tay dù cho trải qua thời gian dài xoa động gậy gỗ, cũng chưa cảm thấy khó chịu, nhường hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gậy gỗ đấy dần dần phát nhiệt biến thành đen. Nhờ vào thân thể một mực không có cảm giác mệt mỏi, đang không ngừng tìm kiếm góc độ liên tục chui nửa giờ, liền thành công đạt được một đống lửa. Cẩn thận bưng lấy ngòi lấy lửa, đối với hỏa tinh nhẹ nhàng thổi hơi. Một sợi khói xanh dâng lên. Hoa ngọn lửa lóe ra màu vỏ quýt quang huy, Dương Hy Tượng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở phủ lên tuổi khô nát lá hố cạn bên trong. Ở giữa bởi vì chuẩn bị không đủ thất bại nhiều lần. Nhìn trước mắt thiêu đốt càng thêm mãnh liệt tuổi lửa, trong mắt tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Tựa ở bên cạnh đống lửa, Dương Hy Tượng trước sau bận rộn hồi lâu, không có mỏi mệt không có đói khát, hắn cũng không biết đây là vì cái gì, chỉ có thể quy tội chính mình là sinh tồn thánh thể. Thật lâu đứng dậy, hắn chạy không nổi, chỉ có thể chậm rãi hành động. Cứ việc chính mình muốn giơ chân lên bước nhanh chân, nhưng là rất nhanh hắn liền nhận rõ hiện thực, hắn bởi vậy một lần hoài nghi mình là người máy, có thể là năng lượng không đủ. Dương Hy Tượng hướng trong đống lửa tăng thêm một chút tuổi khô. Việc cấp bách là tìm tới đồ ăn. Thế là hắn đưa ánh mắt về phía hồ lớn. Rộng lớn dưới mặt hồ ẩn chứa đếm không hết đồ ăn. Mới tới nơi đây, hắn cũng không dám học thần nông nhấm nháp bách thảo. Chậm rãi đi đến bên hồ, không làm do dự liền nhảy xuống nước, thật lâu chưa từng động đậy. Ước chừng nửa giờ sau, Dương Hy Tượng đem thò đầu ra mặt nước. Giữa lông mày tràn ngập kích động. Thời gian lâu như vậy, đổi lại người bình thường đều không cần cứu chữa, nhưng là hắn lại cảm giác còn có dư lượng. Thói quen hít sâu một hơi, thân thể cấp tốc chìm vào trong nước, thẳng rơi bên ngoài đáy hồ. Tầm mắt dần dần rõ ràng, trong hồ du đãng rất nhiều cá, nhưng là mục tiêu của hắn hiển nhiên không phải ở trong nước hoạt động tự nhiên bọn chúng. Đáy hồ giấu ở bùn cát trong huyệt động tôn cua mới là chính mình lựa chọn hàng đầu. Chui vào đáy nước không cần một lát, một cái khoảng trường chính mình cánh tay dài ngắn, màu nâu xanh sắc ngoài che kín màu xanh sẫm cỏ xỉ rêu ngạnh sát thanh hà bị Dương Hy Tượng để mắt tới. Cái này ngạnh sát thanh hà toàn vẹn không biết mình đã người đang ở hiểm cảnh. Lạch cạch một bàn tay lớn vững vàng nắm tôn cóng, Dương Hy Tượng đắc thủ về sau trở lại hướng phía bên bờ bơi đi. Đông ngạnh sát thanh hà bị trùng điệp ném bên bờ. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục lặn xuống nước. Mặt trời lặn dư huy, mặt hồ chập trần mảnh vàng vụn. Dương Hy Tượng tra xét chính mình chuyến này thu hoạch. Ngạnh sát thanh hà một cái, còn có một cái rùa đen nửa mét lớn nhỏ, mai rùa che kín cỏ xỉ rêu. Đối mặt với vung vẩy tôm kìm tôm bự, Dương Hy Tượng tìm đến gậy gỗ hung hăng gõ lấy tôm đầu. Chỉ chốc lát sau, tôm kìm vô lực ngã xuống. Nó bị gõ chết. Tôm kìm bị bạo lực rỡ xuống kế hoạch dùng làm cách rời rùa đen vũ khí. Tôm kìm cỡ lọ xẹt bệ tạ che kín tinh mịn răng cưa chạm gai ngược, định bị hắn hai lần gia công, rèn luyện bén nhọn. Chỉ chốc lát sau rùa đen liền thảm tao độc thủ. Mai rùa một phân thành hai, vừa vặn có thể coi như một cái nồi, nhường nguyên kế hoạch uống nước hồ, ăn nướng tôm. Dương Hy Tượng cải biến chủ ý hoàng hôn sau cùng quang mang dần dần biến mất. Bận rộn nửa ngày Dương Hy Tượng chỉ cảm thấy tự thân suy yếu vô cùng, tốc độ di chuyển hạ thấp cực hạn. Nhìn xem trong mai rùa bắt đầu phiếm hồng tôm bự, không ngừng nuốt nước bọt. Chỉ chốc lát sau, tôm thân hoàn toàn biến đỏ chín mọng. Dương Hy Tượng dùng nhánh cây kẹp ra tôm bự, tan họp hơi nóng liền vô cùng lo lắng lột ra tôm xác. Đỏ bên trong thấu bạch tôm thịt tại lúc này có thể so với trong sa mạc thanh tuyển. Cắn một cái hạ, co giãn 10 phần tôm thịt nương theo lấy một mùi thơm bị nuốt vào trong bụng. Toàn bộ tôm mười mấy miệng liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Ăn xong toàn bộ tôm, không hiểu chắc bụng cảm giác truyền đến. Nhục thể chỗ sâu truyền đến tin tức nói cho hắn biết, có thể tùy ý chạy. Dương Hy Tượng đứng dậy, phát hiện thân thể lại khôi phục được ban ngày đỉnh phong trạng thái, dọc theo đống lửa chạy hồi lâu, liền đại khí đều không thở một chút. Dương Hy Tượng không rõ ràng cho lắm, cũng không còn tiếp tục giày vò, gãy một cây tráng kiện nhánh cây, thật sâu cắm ở bên hồ, dùng nhặt tuổi thu thập dây leo một mực trói chặt ba cái tôm bự thả lại trong hồ. Còn lại thịt rùa thì bị ném đút tới tôm bự bên cạnh. Màn đêm buông xuống, xa xa lũ dã thú cũng tận đều đưa về trong rừng. Bóng rừng chỗ sâu, xen lẫn cảnh khô lá héo lúa bụi cỏ, không ngừng truyền đến thưa tất động tĩnh. Xem ra này đêm đã định trước không bình tĩnh. Trầm Ung Dung đứng trở về, đem tôm kìm mặc vào cột vào bên hông, chỗ tối không ít nhìn chằm chằm hắn cỡ nhỏ sinh vật dường như đối với hỏa diễm có trời sinh kháng cự, không muốn tiến lên. Ầm ầm tôm đầu cùng đồ ăn cặn bã bị ném vào đống lửa bị thiêu nướng, hồ cùng rừng rậm chỗ giao giới còn sót lại nơi đây ánh sáng, cách đó không xa hồ nước tản ra lấm lấm hàn quang. Bên hồ càng là xuất hiện đạo đạo phát ra lục quang con ngươi. Thấy lạnh cả người theo xương sống chui lên đỉnh đầu. Dương Hy Tượng tâm một sát, hướng trong rừng cây tìm kiếm khu vực an toàn đi đến. Chương 2, Tử vong cùng kim thủ chỉ chương 2. Tử vong cùng kim thủ chỉ Dương Hy Tượng một đường cẩn thận quan sát bốn phía, chạy hướng ban ngày nhìn chúng dự bị nơi ở nút. Một gốc cành lá rậm rạp đại thụ, tán cây um tùm, cành cây phong phú giao thoa. Tại cái này một người ôm hết thô cây đã tính cây nhỏ trong rừng cây, loại này quy mô cây 10 phần phổ biến. Dương Hy Tượng dùng cả tay chân giữ chặt những cây, tràn trọc chặt cây, trong một giây lát liền bò lên. Cũng may có dự kiến trước, nhặt tuổi lúc đào được rất nhiều dây leo, hiện tại vừa vẫn phát huy được tác dụng, ở trên nhánh cây chăm chú quấn quanh vài gốc dây leo một đầu dọc theo thân cây hướng phía dưới rủ xuống. Dễ dàng như thế về sau tốt hơn trên dưới nơi ẩn nút. Cao mười mấy mét đại thụ, Dương Hy Tượng nơi ẩn nút tuyển tại tiếp cận một nửa độ cao, nồng đậm lá cây, tráng kiện mở rộng chi nhánh. Tăng thêm sử dụng còn thừa dây leo đem tự thân cùng nhánh cây thêm chút quấn quanh, người bình thường chỉ cần không sợ độ cao liền có thể ở trên ngủ ngon giấc. Miễn cưỡng xem như an ra. Dương Hy Tượng đưa tay xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi. Ban đêm nhiệt độ cũng không cao, nhưng là Dương Hy Tượng cũng không có cảm giác được rét lạnh, lừa gạt một chút lá cây che lại phần bụng liền ngủ thật say. Dạ hát phong cao. Dương Hy Tượng hình chữ lại nằm tại trên lá cây, lấy trời làm chăn, đang ngủ say, trong màn đêm nguy hiểm lặng yên mà tới. Chặt cây bên trong, ma sát lá cây thanh âm từ xa mà đến gần, động tĩnh càng lúc càng lớn. Dương Hy Tượng đột nhiên đứng dậy, kéo trên người dây leo nắm ở trong tay, không có một chút buồn ngủ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa lá cây, trái tim nhảy lên kịch liệt, trong đầu bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình một vạn loại kiểu chết. Một đôi gần dài một thước răng nanh buốc lên lạnh lẽo quang trạch đập vào mi mắt, sau lưng to bằng cái thất thân thể tại cây khe hở dưới ánh sao lập lòe. Dương Hy Tượng bị giật nảy mình về sau liền xem thường, ba ngày nhiều như vậy dã thú đều nhìn qua, lúc này mới không đến chính mình thân cao, nhỏ tạp lạp mét mà thôi. Không chờ kia sinh vật tiếp tục đi tới, một giây cũng không chỉ hoán liền từ trên cây nắm lấy dây leo trực tiếp tuột xuống. Cách xa mặt đất còn có hơn một trượng khoảng cách, Dương Hy Tượng khẽ cắn răng buông lòng tay liền nhảy xuống tới. Dọn một tiếng như có như không âm thanh theo trong đầu chuyển đến. Sinh tử quan đầu, Dương Hy Tượng vừa rơi xuống đất lập tức hướng bên hồ chạy. Ngao ô bên hồ sói hoang phát giác được động tĩnh bên này, chu lên triệu hoán đồng bạn. Dương Hy Tượng một cái giật mình, quay người không chút do dự hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy tới, tiếp tục hướng phía trước vô cùng trống trải, bị để mắt tới không có bất kỳ cái gì công sự che chắn có thể bảo hộ chính mình. Sau lưng chân nhện cùng mặt đất tiếng ma sát dường như lệ quỷ lấy mạng đồng dạng, cấp tốc tới gần, Dương Hy Tượng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vong hồn đại mạo. Thế nào cái này chi chu sẽ còn truy người à, không phải ở nhà dệt lưới ôm cây lợi thỏ sao? Dương Hy Tượng cái cổ lông tơ dựng đứng, dường như kia chi chu bén nhọn ngao răng ngay tại sau lưng, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào trên cổ của mình. Kinh liệt nhịp tim cũng không thể cho hắn tốc độ nhanh hơn. Lúc này một đạo tại trong màn đêm gần như ẩn thân mạng nhện ngay tại phía trước lặng lặng chờ đợi lấy con mồi đến. Hoàng hốt chạy bừa Dương Hy Tượng không kịp quan sát, thêm nữa bóng đêm dày đặc tầm mắt nhận hạn chế. Bị một chút, Dương Hy Tượng một cái lảo đảo, trượt chân tại một trường chi chu trên mạng, không kịp trở lại, toàn bộ thân thể liền bị một mực dính chặt. Trái tim thoáng chốc liền giống bị nhét vào không thay đổi hàn băng, khiến người ta cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh. Kết thúc, đều kết thúc, ta mới sống một cái ban ngày. Dương Hy Tượng sắc mặt hoảng sợ khó coi. Cái khác xuyên biệt người tiền bối đến một lần hoặc là vương công quý tộc, hoặc là ẩn giấu bất phàm thân thế, dầu gì cũng là tuổi mục quật khởi, vì cái gì tới trên người hắn chính là hoang dã cầu sinh chết nhanh thể nghiệp bản. Hắn không cam tâm, bất lực buôn bán lấy tơ nhện, khó khăn lật người đến, bởi vậy có thể thấy được cái này tơ nhện chất lượng không tệ, dính thật sự lao. Xa xa to bằng cái thất chi chu chậm rãi nâng lên ngao đủ hướng cái này đi tới, Dương Hy Tượng thậm chí theo nó mắt kép trông được tới một vệ trêu tức. Thon dài sáu chi triển khai có thể lật đóng cả trương bàn gỗ, giáp sắc đen nhánh như than gốc, phản quang lúc phát ra nọc độc giống như ưu lục sắc trạch. Quỷ đồ bật, nhìn ngươi kia xấu dạng, bị ngươi ăn ta đều cảm giác buồn nôn. Không ngừng thử nghiệm giãy giụa, há miệng giận mắng thỏa thích phát tiết lấy không cam lòng ngôn ngữ. Chi chu gần trước người, thân thể cao lớn đem chính mình che kín. Chi chu rời bước nằm ở Dương Hy Tượng đỉnh đầu. Chi chu ca, mới vừa rồi là ta không hiểu chuyện, thả ta một con đường sống. Dương Hy Tượng chỉ cảm thấy trên đầu phương hình như có mũi nhọn treo sâu, không có một tia cảm giác an toàn, mơ hồ bén nhọn làm cho hắn nổi lên nổi da gà. Ngay tại ngao răng tiếp xúc đầu một cái mắt, lao tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Xương đầu trong nháy mắt vỡ ra, thân thể đột nhiên đỏ lên. Dương Hy Tượng chết. Lúc này thần kỳ một màn xuất hiện. Dương Hy Tượng thi thể trong nháy mắt không thấy tung tích, tính cả chảy ra huyết dịch cùng một chỗ biến mất không thấy hình bóng. Tơ nhện bên trên lưu lại hạ đánh mất con mồi ngu ngơ tại chỗ chi chu. Ngài đã tử vong. Không biết là một giây vẫn là một năm, liền thời gian trôi qua đều không thể cảm giác. Dương Hy Tượng giác quan đang trải qua cái này vô tận hư vô, dường như bị giam tại vũ trụ hư không giống như, làm cho người đánh mất lý trí. Có lẽ là ngàn năm, có lẽ là trong nháy mắt, vô tận cô quản khiến cho thời gian đều đánh mất khái niệm. Trọng sinh. Dương Hy Tượng đại não phi tốc vận hành, hắn hiện tại ở vào chính mình vừa tới mảnh này rừng rậm nguyên thủy vị trí, cách đó không xa còn có Cương Tông Giã Trư va chạm mở đường. Cương Tông Giã Trư khả năng trước đó bị chính mình hù dọa, giờ phút này cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Hồi tưởng đến chính mình thần kỳ sinh tồn thánh thể, thụ thương lúc trong đầu âm thanh, cùng thân thể sẽ biến đỏ. Dương Hy Tượng mạch suy nghĩ lập tức liền bị triệt để lý thông. Thế giới của ta, cái này thình lình cùng trước đây chính mình chơi trò chơi thế giới của ta bên trong nhân vật chính Sở Ti vợ giống nhau như lúc. Đặc biệt là dấu hiệu này tính phục sinh, suy đoán không tệ lời nói, nơi đây chính là mình thế giới trọng sinh điểm. Mặc dù vừa ra đời liền phải cùng Cương Tông Giã Trư hai mặt nhìn nhau, nhưng là Dương Hy Tượng vẫn như cũ khó nén kích động. Không biết rõ có hay không ba lô. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Quen thuộc ba lô bảng giao diện xuất hiện tại trong tầm mắt, 10 khỏa hồng tâm đại biểu cho 20 điểm HP, còn có 10 cái đùi gà đại biểu ăn chán chế độ. Chính mình phiên bản thu nhỏ bản biểu hiện ra tại nhân vật cột. Lông mày xương như mũi kiếm, thân hình thẳng tắp, thần sát tuấn lãng. Cùng mình trên mặt hồ nhìn thấy giống nhau như lúc. Người mặc màu lam nhạt áo, màu lam quần. Thình lình cùng kiếp trước thế giới của ta bên trong bảng giao diện giống nhau như lúc. Thế giới của ta tục xưng MC, là một cái mở ra loại các hộp trò chơi, nắm giữ cực cao độ tự do. Toàn bộ thế giới từ khối lập phương cấu thành, người chơi thông qua đào móc, hợp thành tiến hành thám hiểm. Nhân vật chính Sở Ti vợ là trong đó tạo vật chủ, vô hạn phục sinh là dành riêng cho hắn năng lực, thậm chí có thể nói toàn bộ thế giới đều là vì Sở Ti vợ sáng tạo sân chơi. Dương Hy Tượng đầu góc trong nháy mắt linh quang, hắn còn kỳ quái cho là mình học chính là không biết mệnh mỏi thân thể, hiện tại xem ra đây rõ ràng chính là Sở Ti vợ tính. Bao quát ăn cái gì liền có thể khôi phục thể lực, thân thể không dính nước chờ một chút. Hắn đánh giá thân thể của mình, cùng thường nhân không có gì khác biệt, sở tới sở lui xúc cảm thật sự người thật đúng là người. Ha 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 ha. Dương Hy Tượng đè nén không được kích động nội tâm, thấp giọng nở nụ cười, nếu như không phải sợ hãi dẫn tới nguy hiểm, hắn hận không thể bỏ lên trên đại thụ mạnh mẽ phát tiết một phen. Ngẩng đầu lại lần nữa quan sát bốn phía, chỉ cảm thấy nguyên bản tĩnh mịch hắc ám đều thuận mắt rất nhiều, thân không có chút đạo cụ nhưng cũng cảm giác an toàn mười phần. Tới nghiệm chứng đặc tính thời điểm, dù là biết mình có thể phục sinh cũng không có giờ phút này kích động. Nếu là liền Sở Ti vờ đào móc chế tạo năng lực đều có, như vậy hắn vô luận là ở đâu cái thế giới, bất luận ở nơi nào đều đem có thể đủ tốt sinh tồn được. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tạm thời cũng không có phát hiện bất kỳ hạn chế, Sở Ti vờ có liên quan năng lực hắn đều có thể sử dụng, chỉ là tốn hao thời gian rõ rải. Khả năng cùng trong trò chơi 20 phút tương đương với một ngày có quan hệ, tương đương xuống tới chính là trong trò chơi một giây tương đương thế giới hiện thực 72 giây. Bởi vì không có máy bấm giờ, hắn đánh giá tay không đánh gỗ cần 8 phút tả hữu, đào bùn đất thì càng nhanh một nửa. Mở ra ba lô, đem vừa rồi đạt được vân lĩnh mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa rồi lấy được vân lĩnh mục liền di động tới nhân vật mô hình bên cạnh bốn cái ô vuông vị trí. Vân lĩnh mục, phân giải đạt được vân lĩnh mục tấm 4 điểm kích hợp thành bản chế tạo. Cầm trong tay phiên bản thu nhỏ bản chế tạo, Dương Hy Tượng yêu thích không buông tay, sau đó đem nó cất đặt tại mặt đất. Nhìn trước mắt cất đặt bản chế tạo, Dương Hy Tượng khỏe miệng không khỏi toét ra nụ cười. Suy nghĩ khẽ động liền mang lên gậy gỗ vân lĩnh mục khối, một thanh mục sạn bị hắn một mực nắm trong tay. Vô địch. Trải qua một phen cẩn thận nghiên cứu qua sau, Dương Hy Tượng phát hiện năng lực cơ hồ cùng MC bên trong không có khác nhau, vẫn như cũ có thể cách không đào móc, đại khái là 5 mét dáng vẻ. Đào móc một cái cây cối khối lập phương qua đi nửa khúc trên cây sẽ sụp đổ, không tiếp xúc qua bộ phận cũng không có bị chính mình tiếp xúc đồng hóa, không đủ 1 mét cây đào móc sau chỉ có thể đạt được gậy gỗ. lá cây vẫn như cũ có thể bị đơn độc đánh dụng, trong đó sẽ còn rơi xuống gậy gỗ, về phần cây giống tạm thời không có đạt được. Dù sao MC bên trong lá cây cây giống rơi xuống suất chỉ có 5. Khối lập phương vẫn như cũ có thể cố định trên không trung, cái này rất MC. Một phủ đốn cây phải nhanh rất nhiều, chỉ dùng không đến 3 phút liền được một cái vân linh mục. Bóng đêm đang nồng, Dương Hy Tượng cũng không hề rời đi thăm dò dự định, tốn hao hơn 2 giờ góp nhặt một tổ vân linh mục khối, cầm một cái xẻng đào 3 lớp một sau liền bắt đầu chân nam nhân đào quan pháp. Chương 3, nếm thử câu cá chương 3, nếm thử câu cá bảo trì tiếp cận 2 phút hạ đào 1 mét tốc độ thích thú. Cũng không biết là địa lý vấn đề vẫn là vận khí quá kém. Bận rộn 2 đến 3 giờ thời gian thợ mỏ cuối cùng không có thăng cấp đến thời kỳ đồ đá. Dương Hy Tượng không khỏi nghi hoặc. Cái này cỡ nào dày bùn đất tầng A? Gần 100 mét đào móc, nước ngầm đều có thể móc ra, chính là không có tảng đá. Dọc theo đường đem cái thang trải tại quặng mỏ vết tường, nhảy ra cửa hàng, móc ra vân lĩnh một khối nhanh chóng tại điểm phục sinh sắt bên đại thụ kiến tạo một cái phòng. Cất đặt khối gỗ cùng vân lĩnh một không khác chút nào, có thể hoàn mỹ ngụy trang thành thân cây, bất luận từ cái kia phương hướng nhìn đều không có bất kỳ cái gì sơ hở. Gian phòng ký sinh tại thân cây, nhìn từ xa giống một gốc dị dạng đại thụ, tam thừa ba nội bộ không gian cung cấp chính mình một người ở lại dư xài. 9 mét vuông gian phòng bẹn bẹn thả ở hai cái hòm gỗ sắt bên cùng một chỗ thả, tự động hợp thể làm một cái hòm gỗ lớn. Vân lĩnh một nơi ở nút, không chỉ có tính an toàn đạt được cực lớn bảo hộ cũng càng lợi cho nơi ẩn nút ẩn dấu. Mặc dù có thể phục sinh, nhưng là hắn tuyệt không muốn thể nghiệm loại kia tĩnh mịch, trống rỗng, giống như bị trục xuất bóng đêm vô tận bên trong. Khiến cho Dương Hy Tượng đối tử vong tràn ngập kính sợ, cũng không muốn lần nữa thể nghiệm đứng trước tử vong cảm giác bất lực. Nam tại nửa gạch chế thành trên sàn nhà, không có chút nào bối rối, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua ẩn nấp tại lá cây ở giữa sống tấm cửa chiếu xuống nơi hẻo lánh. Hiện thực hắn so trong trò chơi sở ti vợ càng thêm không chịu nổi. Dù sao có rất ít sở ti vợ co quắp tại một gian phòng ốc, không có bó đuốc, không có đồ ăn, không có giường như vậy vượt qua đêm tối. Quân quận lấy thân thể tự hỏi ngày thứ hai dự định, tạo giường ý nghĩ quanh quẩn tại não hải. Dương cất đặt điểm kích, có thể thiết lập lại xuất sinh điểm. Ta có thể dùng tuyến hợp thành dương mao làm giường. Vỗ đầu óc, Dương Hy Tượng dùng một phủ móc xuống khối gỗ hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền hoán đổi tốt kiếm gỗ, hoán đổi vật phẩm xa so với trong trò chơi mở ra thanh vật phẩm càng thêm trôi chảy. Kiệt kiệt kiệt, chờ chết a chi chu. Ra hát phong cao, một bóng người theo cương tông giá chư va chạm mở đường chạy nhanh, nói là chạy, kỳ thật còn không có chi chu đi được nhanh. Trở lại bên hồ, kiểm tra chính mình nuôi dưỡng tôm bự một cái không ít, thịt rùa cũng bị ăn sạch sẽ. Bồi hồi một hồi, tiên tĩnh bên hồ cũng không có phát hiện dã thú tung tích. Trong màn đêm tĩnh mịch rừng cây, phiến lá bị gió nhẹ phá động, vang xào xạc. Lưu loát tìm tới chính mình nơi ẩn nút đại thụ, dọc theo chạy chối chết vết tích một đường cẩn thận tìm được chính mình đưa ra một máu địa phương. Ngồi xổm người xuống thận trọng tìm hành lấy, cũng không tìm được chi chu, lại nhìn thấy một trường gần như trong suốt to lớn mạng nhện. Hy vọng cái này chi chu mạng đừng để ta thất vọng. Một bên cầu nguyện, Dương Hy Tượng cầm kiếm gỗ bắt đầu gõ, cơ hồ không có phát ra dư thừa động tĩnh. Mạng nhện bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết dạng, càng lúc càng lớn, mấy phút qua đi, mạng nhện vỡ vụn biến mất, biến thành ba cây tuyến bị hút vào trong cơ thể mình. Tuyến ba mạng nhện biến mất trong nháy mắt, bên người truyền đến sột soạt soạt động tĩnh. Trong tay cấp tốc hoán đổi tấm ván gỗ, dựa lưng vào cây, trước người cất đặt tấm ván gỗ đem chính mình bao bọc vây quanh, vẹn vẹn giữ lại cao một thước không gian quan sát ngoại giới. Một chương màu trắng lưới lớn theo trong lá cây hướng chính mình phóng tới, chưa kịp thấy rõ là vật gì, dựa tấm ván gỗ liền bị mạng nhện bao trùm. Một đạo to lớn thân ảnh theo sát phía sau đánh tới. Cái này khoa học sao? Chi chu mạng không phải chậm rãi dệt đi ra sao? Nhà ai chi chu trực tiếp phun ra chi chu mạng đi ra à? Dương Hy Tượng nội tâm điên cuồng nhà danh lấy, trong tay kiếm gỗ lại một chút cũng không có nhàn rỗi, đối với mạng nhện liền mở. Đỉnh đầu va chạm âm thanh một khắc không ngừng, ý đồ hủy đi tấm ván gỗ. Hiện thực rất xương cảm giác, dòng giá một mét dày tấm ván gỗ, cũng không phải là nó một cái nho nhỏ chi chu có thể làm được. Tuyến ba nhỏ chi chu, ngươi cũng không được a? Trước ngươi phách lối sức lực đâu? Dương Hy Tượng toàn vẹn quên đi trước đây chính mình chật vật không chịu nổi, phách lối đến phát ngôn bừa bãi. Chi chu cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi. Mọc đầy tinh tế tỉ mỉ lông tơ đầu một hồi lắc lư, chính là trước đây ý đồ bắt giữ chính mình một con kia. Hoang mang vì cái gì trước đây không lâu tới miệng món điểm tâm ngọt đống nhiên biến mất, hiện tại xuất hiện nhưng lại nhảy nhót tương mừng. Nhìn thấy mạng nhện biến mất không thấy gì nữa, nó vung lên thon dài chân nhện lui ra phía sau mấy mét. Không biết thường thường đáng sợ nhất, Chi Chu nhìn chằm chằm Dương Hy Tượng giản dị nơi ẩn nút chậm rãi lui lại. Sương như bí đỏ phần bụng đồng thời bắn ra một đạo mạng nhện kiểm chân địch nhân trước mắt, sau đó cấp tốc lui lại ẩn vào rừng cây hắc ám bên trong. Cảm tạ thiên nhiên quả tạo, chơi chết ngươi thời điểm có thể thiếu cho ngươi chút đau khổ. Dương Hy Tượng trong mắt hung quang chợt lóe lên, hiển nhiên lần đầu tiên tử vong để lại cho hắn cực lớn ấn tượng. Tuyến ba Dương Hy Tượng chiếu đơn thu hết, ban đêm hoàn cảnh cũng không thích hợp săn đuổi, phản sát hai chữ thời điểm nhắc nhở lấy chính mình cẩn thận làm việc. Còn kém ba cây tuyến, cái này chi chu không góp sức ai nhìn xem trong tay dài một mét, mảnh khảnh màu trắng sợi tơ, hắn nếm thử một phen, dù là dùng hết toàn lực cũng không cách nào kéo được. Hiện thực không giống với trò chơi, tuyến không chỉ dùng cho hợp thành dương mao hoặc là cần câu, bền bỉ như vậy tuyến còn có thể xem như chân chính dây thường sử dụng. Đêm dài hơn phân nửa, trong rừng nổi lên sương mù, vốn là ẩm ướt không gian lộ ra càng thêm rét lạnh. Bốn phía yên tĩnh, nguyên bản cũng không dám ra ngoài, âm thanh côn trùng cũng bắt đầu hoạt động. Hoán đổi bàn chế tạo để dưới đất, mang lên ba cái gậy gỗ hai cây tuyến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên tay xuất hiện một cây vừa mịn lại ngắn cần câu, dài hơn một mét, rất khó tin tưởng có thể câu được cá. Dọc theo đường về trở về về bên bờ hồ lớn. Bên hồ yên tĩnh, chỉ có mặt hồ sóng nước khuấy động thanh âm. Nhanh chóng ở bên hồ dựng tốt 2 mét vuông phòng nhỏ, mặt nước dọc theo một cái khối lập phương. Hai cái bình phương không gian cũng không lộ ra chen chúc, Dương Hy Tượng ngay tại chỗ bên trên ném ra ngoài lưới câu, hắn không cần giống MC bên trong chết như vậy tấm, thậm chí có thể nằm sấp câu cá. Một mét cần câu nửa mét tuyến, bị chính mình ra sức ném ra hơn 10 mét xa. Chờ đợi tiếp cận nửa giờ, mặt nước bắt đầu xuất hiện bọt khí, liên tiếp bọt khí nhanh chóng tiếp cận lơ là. Môi nhử rủ xuống một nháy mắt Dương Hy Tượng thu hồi cần câu. Cá tuyết sống một đồng thời trong đầu xuất hiện một chút tin tức. Dương Hy Tượng nhìn xem trong tay lớn chừng bàn tay cá, cảm nội trong đầu không hiểu tin tức. Mình có thể đem ngư cụ hiện nguyên trạng đồng thời vẫn có thể ăn dùng gia tăng ăn chán chế độ, năng lực này bẩm sinh, rất tự nhiên liền biết được như thế nào sử dụng. Phục hồi như cũ cá ước chừng dài một thước, phản xạ màu trắng ánh trăng tinh tế tỉ mỉ lần tiến, giống như nhà máy xuất phẩm tiêu chuẩn vật. Bởi vì không có trời mưa, hắn cần câu cũng không có phụ mà, dù cho trong nước có cá, nhưng là câu cá hiệu suất vẫn như cũ chậm tới làm cho người giận sôi. Dương Hy Tượng cảm giác ít ra cũng phải nửa giờ khả năng cắn câu một lần. Nguyên bản MC bên trong, chưa phụ ma cần câu vận khí tốt 1,1 phút cắn câu 2 lần, chuyển đổi xuống tới đến 36 phút khả năng câu được một lần cá. Xuất hàng xác suất cũng không cao, 85 có thể câu được cá, 10 câu được rất rưỡi, còn lại vẹn vẹn chỉ có 5 có thể câu được bảo tàng. Bảo tàng bên trong, phụ ma vật phẩm chiếm một nửa. Cá tuyết sống một kim ô mọc lên ở phương đông, chân trời dần dần lật lên một vệt ngân bạch sắc. Câu được nữa đêm bên trên cá, cũng không có gặp phải nguy hiểm. Thu hoạch vẫn còn là tạm được, 8 đầu cá, trong đó còn có 2 cái cá hồi. Ban đêm không rất lửa. Lớn chừng bàn tay cá sống trực tiếp bị gặm ba đầu tăng thêm 3 điểm ăn chán chê trị. Câu cá hiệu suất quá thấp. Dương Hy Tượng lắc đầu sớm làm lấy quy hoạch. Kế hoạch ban đêm thời gian đào quáng. Ban ngày thăm dò rừng rậm nguyên thủy, gặp phải trời mưa xuống liền trở lại câu cá. Chân trời dần dần hiện minh. Nơi xa sơn lâm cũng bắt đầu hiện hiện kim mang. Dương Hy Tượng đi vào nơi đống lửa tốn hao một khắc đồng hồ liền lần nữa dâng lên lửa đến. Đem còn lại mấy con cá cụ hiện ném vào đống lửa, tia lửa tung tóe, chỉ chốc lát sau, tiêu mùi thơm theo trong đống lửa bay ra. Dương Hy Tượng đem cá móc ra ngoài, rất tự nhiên liền hủy bỏ cụ hiện. Cá tuyết nấu 9 năm gặp tình hình này, Dương Hy Tượng không khỏi nết lên khóe miệng. Như thế có thể so sánh trong trò chơi dễ dàng hơn. Chính mình có hai loại dùng ăn phương pháp. Cá tuyết nấu chín trực tiếp dùng ăn, có thể gia tăng 2 điểm ăn chán chế độ. Nếu là cụ hiện dùng ăn, chính mình không chỉ có thể nhấm nháp mỹ vị, còn có thể một đầu tuyết cá liền lấp đầy ăn chán chế độ, nhưng là dùng ăn quá trình khá là phiền toái. Nướng chín cá, theo ba lô lấy ra chính là sắc hương vị đều đủ, Dương Hy Tượng cũng là thật tốt đại báo một fan có lực ăn, mặc dù phải chú ý xương cá. Chương 4, lúa mì cùng tảng đá chương 4. Lúa mì cùng tảng đá nhìn xem trong ba lô năm đầu cá tuyết nấu chín, Dương Hy Tượng không khỏi lộ ra cười ngây ngô, không có than đá than tuổi liền có thể ăn đồ chín sở ti vờ đoán chừng chỉ lần này một nhà. Gió nhẹ từ đến. Hồ lớn thô sơ giản lược nhìn ra có 800 mét lớn nhỏ. Mặc dù không kịp mình đã từng thấy danh sơn hồ lớn, nhưng là trong rừng rậm đột nhiên vừa thấy như thế hồ nước, bàn luận ai tới cũng phải sinh lòng cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Ở bên hồ bùn đất đắp cao dùng một tổ khối lập phương, miễn cưỡng vượt qua bên cạnh cỡ lớn cây cối độ cao. Đứng tại thổ khối phía trên, trước mắt rừng rậm giống như hải dương màu xanh lục, vô biên bát ngát hướng phương xa trải ra. Ánh mắt vượt qua rừng rậm, tại chỗ rất xa một tòa sơn mạch giống như ngăn cách thế giới bình thường nối liền đất trời, nguy nga tuyên cổ. Quay đầu ngắm nhìn một phía, ý là ta còn ở vào ngoài rừng rậm vây khu vực. Dương Hy Tượng cũng không biết mình đi tới một thế giới ra sao, thông qua những sinh vật kia thêm nữa xa xa nguy nga thần sơn biết được chính mình khẳng định không phải tại thời kỳ viễn cổ địa cầu. Càng đi rừng rậm chỗ sâu, cây cối bụi gai cũng đang không ngừng tăng cao, chính mình vị trí khu vực cao mấy chục mét cây ở trong đó đoán chừng cũng chỉ có thể gọi là cây giống. Quay người trông về phía xa, dù cho chính mình thân ở bên ngoài, nhưng cũng là nhìn không thấy kéo dài không dứt rừng rậm cuối cùng. Hy vọng có thể có văn minh tồn tại a. Trong lòng không khỏi nổi lên đắng chát, lần này xem ra không có gặp phải sinh vật có trí khôn trước thực sự làm dã nhân. Thả người không chút do dự nhảy vào trong hồ, không chút nào tổn thương. Lại nhìn không dính một tia nước động cho bụi thân thể cùng quần áo. Có vẻ như làm dã nhân không có gì không tốt. Dương Hy Tượng nói thầm lấy liền chuẩn bị trông nom việc nhà an trí ở bên hồ. Xuất ra kiếm gỗ thanh lý cỏ dại, vươn bước ra một mảnh đại không. Sau một lát, hạt giống một đang dùng kiếm gỗ diệt trừ lấy bốn phía cỏ dại, Dương Hy Tượng quy hoạch lấy tu kiến một cái bên hồ biệt thự. Lúc này một đạo tin tức hiện lên. Hạt lúa mì. Hỏi trong trò chơi mau lẹ nhất an toàn ổn định nơi cung cấp thức ăn, xếp hạng thứ nhất không thể nghi ngờ là bánh mì. Người chơi giai đoạn trước có thể thông qua cướp bóc tuân dần, đào móc cỏ khô khối thu hoạch được bánh mì. Cũng có thể thông qua diệt trừ cỏ dại thu hoạch được hạt lúa mì tiến hành trồng trọt. Đây là giai đoạn trước thuận tiện nhất lấy được cây nông nghiệp. Thanh lý cỏ dại rất gần sát hiện thực, cơ hồ là dây thanh lý, cũng không có cùng trong trò chơi thời gian chuyển đổi. Rất nhanh, Dương Hy Tượng thanh lý ra mấy chục mét phạm vi bên trong đất trống, trong lúc đó thu được 30 mấy hạt lúa mì. Hì hục chạy đến bên hồ, hoán đổi ra quốc, mong đợi đập thổ địa. Nguyên bản cắt đá trộn lẫn bên bờ, một khối 1 mét lớn nhỏ đất cày trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, phiếm hát thổ địa đại biểu cho vô tận chất dinh dưỡng. Rất nhanh liền khai khẩn trồng tất cả hạt lúa mì. Không sử dụng cốt phấn gia tốc, tiểu mạch đến 3 đến 5 ngày khả năng thành thủ. Dương Hy Tượng tự nhiên rất có kiên nhẫn, bởi vì chính mình ăn chán chế độ đầy ô trạng thái có thể hoạt động tiếp cận nửa ngày, hai cái thuộc ngư liền có thể chèo chống hắn một ngày trạng thái đỉnh phong. Xuất ra trong ba lô thuộc ngư, cụ hiện đi ra có cánh tay dài, tiện tay cầm lấy một cây gậy gỗ chọc lấy xuyên đấu, liền đạm. Không đến 10 phút liền ăn xong bổ đầy ăn chán chế độ, tiện tay đem xương cốt quăng ra liền đầy máu phục sinh. Xuất ra khối gỗ liền bắt đầu dựng chính mình chỗ an thân. Cạnh ngoài từ rào chắn vây quanh, chất gỗ đại môn trang trí tác dụng lớn xa hơn phòng ngự. Một tòa kiểu Trung Quốc cổ kiến trúc từ không tới có, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay ngắn phong cách, không thế nào nghiêng về góc độ, ít ra nửa mét mái hiên chênh lệch. Mọi thứ đều rất MC. Một cái chỉ có một tầng có thể cung cấp ở lại đình viện nhỏ tọa lạc ở bên hồ, bị cao không tới một mét rào chắn vây quanh, cổng cách đó không xa là một mảnh trồng trọt tiểu mạch đất cày. Tiến vào đình viện trụ sở, gian phòng vắng vẻ, nơi hẻo lánh khối lập phương phía dưới có một đầu mật đạo, nối thẳng mấy chục mét dưới mặt đất. Kia mới là Dương Hy Tượng chân chính cư trú chỗ. Đáng tiếc là mật đạo đào móc lâu như vậy, vẫn như cũng là thấy chán ghét bùn đất. Đi vào thông đạo dưới lòng đất tầng dưới chót, vỗ vỗ tay xuất ra một cái xẻng liền bắt đầu đào quáng. Bởi vì dọn nhà nguyên nhân, quan tu động cái thang bị chính mình phá hủy, quan mỏ cũng chặn lại. Ở bên hồ đỉnh viện dưới mặt đất nói không chắc có thể tốt hơn đào móc tảng đá. Đào quáng sau khi còn có thể cho mình kiến tạo mật thất. Mấy chục mét sâu thông đạo không ngừng bị chính mình làm sâu thêm, đen như mực trong hầm mỏ, ngẩng đầu chỉ có thể trông thấy chừng hạt gạo ánh sáng, đồng thời đã bắt đầu biến ảm đạm. Thiên lại nhanh đen sao? Dương Hy Tượng tự lẩm bẩm. Cho đến sáng ngời hoàn toàn biến mất hồi lâu, đưa tay không thấy được năm ngón thẳng đứng quặng mỏ đủ để cho bất luận kẻ nào ở trong đó nổi điên, kêu trời trời không biết, gọi mất linh. Ngay tại chỗ bên trên không ngừng vung mạnh một cái xẻng, buồn bực ngán ngẩm sau khi bùn đất tiếng đào móc đột nhiên biến đổi, tảng đá tiếng đánh lộ ra như thế linh động, nhắm mắt lại huy động cánh tay hạ đào Dương Hy Tượng mừng rỡ, mở mắt ra. Khổ tâm người, thiên không phụ. Sơ soạn đào quáng thời gian rốt cục phải kết thúc. Dương Hy Tượng kích động không thôi. Một cái xẻng đều bị đào bạo vài cái, rốt cục xuất hàng. Hoán đổi một bản thảo, đối với tảng đá gõ lên, đại khái 3 phút sau. Nguyên thạch một a. Ngựa không dừng vó tiếp tục dùng một bản thảo đập nguyên thạch, Dương Hy Tượng càng thêm hưng phấn. Tảng đá xuất hiện, không chỉ mang ý nghĩa trang bị đổi mới, tảng đá cũng có thể chế tạo ra dung lô. Dung lô xuất hiện trực tiếp tuyên cáo hắc ám kết thúc. Nhiệt tình 10 phần khai thác tảng đá chế tạo ra thạch cạo, tính chất càng thêm dày hơn nặng thạch cạo cho Dương Hy Tượng lớn lao động lực, vẹn vẹn chỉ cần một phút thời gian liền có thể đào một cái tảng đá. Hiệu suất có thể nói là bay vọt về chất. Gen sắc khi còn nóng chế tạo ra dung lô đặt ở nơi hẻo lánh, không có đào móc ra mỏ than, liền nung than tuổi. Than tuổi cùng than đá không có khác nhau, chỉ là tương đối hao tổn cây cối, một cái than tuổi từ một cái nguyên mục nung mà thành. Hoàn mỹ than đá vật thay thế, bởi vì hắn chính là không bao giờ thiếu gỗ, một cây đại thụ hoàn toàn chặt cây sạch sẽ, ít ra cũng là mấy tổ nguyên mục. Đem khối gỗ tấm ván gỗ để vào dung lô. Nhỏ bé, lốp bốt hỏa diễm âm thanh thắng qua bất kỳ âm nhạc. Theo không gian bị dung lô ánh lửa chiếu sáng, Dương Hy Tượng đi vào dung lô bên cạnh, sở lấy dung lô truyền đến bóng loáng xúc cảm vẫn như cũng là tảng đá lạnh bước, nội tâm lại là một mảnh lửa nóng. Chính diện dung lô nhập khẩu nhảy lên lấy thấp kém hỏa diễm đặc hiệu, đưa tay đi vào cái gì cũng sợ không tới. Tốn hao 5 tiếng thu thập tiếp cận 5 tổ nguyên thạch về sau, Dương Hy Tượng đem hang động tu chỉnh một phen, mặt đất cực kỳ vững bước. Đặt tính ra chỉ phía dưới, mở hang động 10 phần hợp quy tắc. Bởi vì phía trên hang động là nguyên sinh tảng đá bùn đất. Hắn vì phòng ngừa lún, đỉnh chóp sử dụng khối đất xem như thừa trọng. Ngoại vi trên vách đá đã biến ở bước, hướng bên nóc huyệt động bưng tí tách không ngừng nhỏ xuống giọt nước. Theo thang lầu trở về mặt đất, trời đã tảng sáng. Tại nhà mình 20 mấy mét vuông biệt thự cất đặt tốt 2 cái dung lô, chen vào một cái đuốc năng lượng hạt nhân, nhà mới nên đón luồng thứ nhất quang. Dung lô dưới đáy cất kỹ than tuổi lung lấy nguyên một chế tác than tuổi. Mỗi giờ mặc dù liền 20 cái than tuổi sản lượng, liền hiện tại mà nói Dương Hy Tượng cảm thấy hoàn toàn đủ. Mặt hồ dần dần nổi lên sáng ngời, Dương Hy Tượng hấp tấp cầm bó đuốc cho tiểu mạch bên cạnh chen vào. Dạng này ban đêm cũng có thể sinh trưởng. Nô, hẳn là cao lớn một chút ta. Nhìn xem tiểu mạch khoa tay nửa ngày. Trở lại bên hồ, 3 cái ngạnh sắt thanh hà đàng hoàng chờ ở trong nước, thỉnh thoảng huy động tôm kìm thiết cắt lấy dây leo. Dương Hy Tượng thấy thế đem nhánh cây rút lên, phóng sinh 3 cái đáng thương tôm bự, mình bây giờ cũng không thiếu đồ ăn. Tạm thời cũng không thiếu không thể nói chuyện đồng bạn. Theo tảng đá xuất hiện, làm bằng gỗ trang bị thay đổi thăng cấp làm bằng đá trang bị, ngắn ngủi gian nan đảo quáng sinh hoạt tạm thời có một kết thúc, càng nhiều đơn giản chính là phát triển dưới mặt đất và mỏ. Nhưng nếu là mong muốn tại bùn đất tầng đều có hơn 100 mét địa phương đào móc ra quặng sắt mỏ vàng, thậm chí kim cương mỏ, không khác thiên phương giả đàm. Dương Hy Tượng chuẩn bị tiến vào rừng rậm thăm dò, tiện thể tìm kiếm chi chu, cũng không phải là báo thủ, chỉ là cần tuyến. Rời đi bên hồ, xâm nhập rừng rậm, càng lộ vẻ thâm thúy, dây leo dường như cự mãng quấn quanh lấy cổ thụ. Thấy thế Dương Hy Tượng trong lòng hiện ra lấy tráng kiện dây leo đống nhiên uốn éo, hóa thành đại xà đem chính mình một ngụm nuốt vào cảnh tượng. Cho dù là ban ngày ánh mắt cực tốt dưới tình huống, trong lòng vẫn là không khỏi đánh lên chống nuôi quân. Bầu trời thỉnh thoảng truyền đến chim hót. Dưới chân ngang neo sâu cảnh khô lá héo búa khiến cho Dương Hy Tượng hành động càng thêm cẩn thận. Chương 5, hai vạn cân búa đá trên đường, đi ngang qua lần đầu bị tập kích chi địa. Lần đầu tiên tới nơi đây, bất lực, mặc cho nhện xâm lược. Lần thứ 2 tới nơi đây, đã có sức tự vệ. Lần này không mời mà tới, càng là mang theo một cỗ báo thủ tâm tư. Không chỉ muốn thu thập đầy đủ tuyến, nếu có manh mối, chính mình còn muốn cùng Chi Chu hữu hảo luận bàn một phen. Dương quang dọc theo lá cây khoảng cách hóa thành một đạo chùm ánh sáng, là ở mức rừng rậm mang đến một tia nóng rực. Tiếp tục thâm nhập sâu, không bao lâu một cái lưới lớn đập vào mắt trước, Dương Hy Tượng không khỏi cười ra tiếng. Ban đêm gần như không thể gặp mạng nhện tại lúc này là như thế dễ thấy. Rõ ràng như vậy thật bắt đạt được con mồi a. Dương Hy Tượng phát ra xem thường. Lục lọi tiến lên, thuần thục ở bên cạnh cất đặt thổ khối phòng thân, cẩn thận quan sát đến bốn phía, hoán đổi thạch kiếm nhanh gọn thu hoạch 4 cái tuyến, cố gắng bởi vì tấm lưới này càng lớn, rơi xuống tuyến so sánh lẫn nhau trước đó nhiều hơn một cây. Mạng biến mất một mấy mắt, cành khô lá heo búa ở giữa rất thưa thớt dần dần chuyển đến không nhỏ động tĩnh. Một cái hình thể 2 mét màu nâu đen chi chu đứng lên chân nhện theo lá khô bên trong đứng dậy. Ta mạng đâu? Con mồi đâu? Dương Hy Tượng kinh ngạc vô cùng, bởi vì hắn cũng không biết vì sao lại có tại ban ngày dệt lưới ôm cây đợi thỏ chi chu, khổng lồ như thế dễ thấy cả bẫy, rất khó tưởng tượng sẽ có con mồi mắc câu. Lúc này Chi Chu bị hắn kiến tạo kiến trúc hấp dẫn, rời bước đối với thổ khối bắt đầu quấn quanh tơ nện. Dương Hy Tượng ổn thỏa nơi ở nút, thạch kiếm không ngừng phá hư tơ nện. Tuyến một đồng thời xuyên thấu qua khe hở, một kiếm đâm về Chi Chu, thần kỳ một màn xuất hiện. Chi Chu không bị khống chế lui lại một mét, đồng thời nương theo lấy một hồi thô giáp đặc hiệu. Chính mình tầm mắt bên trong xuất hiện một quả nửa hồng tâm theo Chi Chu trên thân bay ra, còn thừa 8 quả nữa. Đại biểu cho cái này Chi Chu có 20 nhỏ máu. Dương Hy Tượng thấy này trong lòng thư thái một hồi, có thể biểu hiện thanh máu không thể nghi ngờ là đối với mình có chỗ tốt rất lớn. Dương Hy Tượng nhìn nó mắt, cầm thạch kiếm lại chọc lấy một chút, chỉ còn lại 14 giọt máu. Cái này Chi Chu có ngu đi nữa cũng biết tình huống không đúng, thấy tình thế không ổn liền cấp tốc leo đến trên cây nhìn chằm chằm Dương Hy Tượng, phát ra thanh âm tê tê. Dương Hy Tượng không nhanh không chậm đánh dụng bùn đất, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Chi Chu nhất cử nhất động, chậm rãi đi đến dưới cây, tay trái bùn đất tay phải cầm kiếm, tùy thời chuẩn bị ngăn cản Chi Chu tiến công. Chi Chu thấy thế, một đạo tơ nện theo phần bụng phun ra, Dương Hy Tượng trước người cấp tốc xuất hiện lấp kín bùn đất tượng. Đang lúc Dương Hy Tượng chuẩn bị thăm dò xem xét trên cây Chi Chu, một cô gió tanh từ phía sau che đậy mà tới, hắn quay người ở giữa một kiếm bổ ra ngoài, một cái khác Chi Chu đánh ra trước tình thế trong nháy mắt đình chỉ, đồng thời rút lui một mét, cưỡng chế đánh lui. Đồng thời một quả nửa hồng tâm bay ra, nhưng là hai cái Chi Chu đều thờ ơ, hiển nhiên cái này đặc hiệu chỉ có chính mình có thể trông thấy. Hai cái Chi Chu lít nha lít nhít mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm trước người con mồi. Khoảng cách mấy mét, Dương Hy Tượng ý tưởng đột phát, rất tự nhiên sử dụng năng lực của mình, thạch kiếm bị cụ hiện, vẻ ngoài lại chưa từng cải biến, nằm trong tay cũng không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Sau một khắc, tràn ngập gạch men ô vương thạch kiếm bị ném ra, đồng thời trong nháy mắt một thanh mới tinh thạch kiếm đã bị nắm trong tay làm phòng ngự trạng. Nghiễm nhiên một cô đem thạch kiếm làm đinh ba sử dụng tư thế, mấy thước khoảng cách Chi Chu căn bản không kịp tránh né, mắt kép không ngừng chuyển động, cảm giác được trong ánh mắt không ngừng tới gần thạch kiếm dường như không có bất kỳ cái gì uy hiếp, không như mong muốn. Thanh thúy sọ não vỡ tan âm thanh cùng trầm muộn rơi xuống đất âm thanh tuần tự chuyển đến. Tập trung nhìn vào, to lớn Chi Chu đầu bị nện đến hiếm nát, thi thể trạng thái thật không tốt, màu vàng xanh lá quả cầu kinh nghiệm thổi qua đến dung nhập tự thân. Mở ra ba lô bảng nhân vật đẳng cấp đi tới 12 cấp. Dương Hy Tượng nghĩ thầm cái này Chi Chu còn rất trị kinh nghiệm. Quay người đi ra bùn đất vách tường sát na ném mạnh ra tay bên trong thạch kiếm. Tráng kiện thân cây chấn động không thôi, lá cây hoa hoa tác hưởng. Trên cây Chi Chu trông thấy đồng bạn gặp nạn lúc liền búng ra lấy chân nện, không chút nào che giấu tự thân tung tích, chạy trối chết. Dẫn đến Dương Hy Tượng thạch kiếm công kích thất bại. To bằng cái thất thân thể tại lúc này càng là linh động vô cùng, theo trong rừng cây cấp tốc biến mất tung tích. Dương Hy Tượng cũng không truy đuổi, quan sát hồi lâu, đi đến Chi Chu thi thể trước người, như có điều suy nghĩ, thạch kiếm là một cây gậy gỗ cùng hai cái tảng đá hợp thành, một mét khối tảng đá trọng lượng tại 3 tấn tả hữu. Trước mắt xem ra cụ hiện thạch kiếm là đem vật liệu toàn bộ áp xúc đến cùng một chỗ. Nói cách khác, trong tay hắn thanh này thạch kiếm có ít nhất nặng 6 tấn. Cũng chính là chính mình nắm giữ một thanh ít ra 1.2 vạn cân vũ khí. Dương Tịch gỡ ra lá khô, tiện tay nhặt lên hãm sâu mặt đất thạch kiếm. Đồng thời trong đầu hiện hiện một chút tri thức, bẩm sinh đồng dạng. Đại đa số bị cụ hiện hóa vật phẩm công cụ làm mất đi vốn có năng lực, đồng thời sẽ có thông dụng tính. Tỷ như dùng lưỡi búa đốn cây sẽ rơi xuống khối gỗ, nhưng là đem nó cụ hiện mà ra, lưỡi búa chính là một cái áp xúc tam lập mở tảng đá cùng hai cây gậy gỗ người bị hại thể chất máy kiểm tra, trọng lượng tiếp cận 10 tấn. Nhưng là dùng để đốn cây thì sẽ không rơi xuống nguyên mục, đồng thời những người khác cũng có thể sử dụng. Đối với mình mà nói cũng không có khác nhau, bởi vì chuyển hóa hay không chỉ ở chính mình một ý niệm, đồng thời chuyển hóa về sau vũ khí chính mình cầm vẫn như cũ nhẹ như không có vật gì. Hoàn toàn có thể mê hoặc đối thủ. 2 vạn cân trọng lượng thêm nữa búa đá thể tích, mang tới lực phá hoại cho Dương Hy Tượng cực kỳ cường đại tự tin. Thậm chí riêng là bằng vào lưỡi búa trọng lượng liền có thể sống sống đẻ chết vừa xuyên việt theo đuổi giết chính mình cương tông giả trư. Dương Hy Tượng lập tức cảm giác an toàn 10 phần, hận không thể ngay lập tức đi tìm nó đơn đấu. Nên kiểm tra Chi Chu thi thể cùng chiến lợi phẩm. Tại Chi Chu bên cạnh thi thể nổi lơ lửng 6 cái tuyến, một cái mắt nện. Tuyến đã đầy đủ hợp thành dương mao chế tác dường. Mặc dù không có xâm nhập thăm dò, nhưng là biết được vũ khí sử dụng cùng như thế thu hoạch liền đã chuyến đi này không tệ. Có phát hiện mới, Dương Hy Tượng một đường ngẩng đầu đỡ ngực, cầm thạch kiếm về đến nhà, hợp thành dương mao, cất đặt giường, nằm tại nu hòa ấm áp trên giường chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều chiếm được buông lỏng. Trọng sinh điểm đã thiết trí. Dương Hy Tượng bắn ra đứng dậy, đem giường phá hư một lần nữa cất đặt tại nơi hẻo lánh, nằm đi lên. Trọng sinh điểm đã thiết trí. Cảm nhận được trong đầu trọng sinh điểm tin tức hắn dự định về sau đi ra ngoài đều mang một cái giường, không chỉ có thuận tiện, nằm còn rất dễ chịu. Ngắm nghĩa trong tay nặng 10 tấn đá, cụ hiện về sau liền đem nó đặt vào trên giường, lại đem nó đặt vào thổ khối bên trên, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngay sau đó cao cao ném ra phòng, rơi lập tại cứng rắn trên bùn đất. Oeng, toàn bộ mặt đất dường như nhận đạn pháo tập kích, lưỡi búa rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất như yếu ớt miếng băng mỏng giống như chia năm xẻ bảy, giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn mấy trượng. Đá vụn cùng bụi đất ầm vang nổ lên, một vòng đục ngầu sóng xung kích quét ngang mà qua, cành lá rỉ rào run mạnh. Dương Hy Tượng thấy lông mày chực nhảy. Mặt đất đều tại sinh ra lấy rõ ràng chấn động, nơi xa bên hồ vừa đi ra không lâu lũ dã thú nhao nhao đứng dậy, thận trọng nhìn chằm chằm Dương Hy Tượng bên này, đồng thời dần dần rời xa Dương Hy Tượng biệt thự. Linh trí không thấp bọn hắn biết rõ cố lực lượng này đủ để đưa chúng nó đổ sát hầu như không còn. Bụi đất tan hết, Dương Hy Tượng đi đến búa đá rơi xuống chỗ. Một cái gần như một trượng sâu hố to hiện ra trước mắt. Dương Hy Tượng thuật xuống nhặt lên lông tóc không hao tổn búa đá. Trong lòng tràn ngập không hiểu cảm xúc. Có lẽ chính mình còn có thể thế giới này có chỗ thành tích. Dương Hy Tượng xuất ra bùn đất đem hố to bổ tốt, cụ hiện bùn đất đem hố sâu bổ sung tràn đầy. Trở lại biệt thự, đem búa đá tiện tay ném vào trên giường. MC Quy Tắc phát lực, màu đỏ giường không có chút nào gánh vác liền chịu được lấy nặng như thế ép. Sát trời còn sớm, câu sẽ cá A Dương Hy Tượng tay cầm cần câu đá văng ra cửa đã đến bên hồ. Bên hồ lúc này tụ tập dã thú xa xa ở phía xa nghỉ ngơi. Dương Hy Tượng lúc này nhìn xem nguyên bản giữ tợn bọn chúng chỉ cảm thấy giống như là tiểu động vật đồng dạng. Chương 6, Bạch Gấm chương 6, Bạch Gấm bình chân như vại dựa vào câu cá trong phòng nhỏ, ném ra ngoài cần câu. Cho dù hiểu rõ công cụ kinh khủng lực phá hoại, Dương Hy Tượng vẫn như cũ cẩn thận, dù sao mình cái này thân thể còn chịu không được dày vò. Dây bẫy một cá tuyết sống một mặt trời từ đằng xa chậm chạp trèo lên, vượt qua khắp vô biên tế nguy nga dây núi, treo trên cao trên bầu trời. Cái bóng biến thấp bé, cho dù là tới giữa trưa, ấm áp dương quang vẩy vào mặt hồ, bên hồ Dương Hy Tượng tuyệt không cảm giác nóng bức. Nhàn nhã phơi nắng Dương Hy Tượng buồn bực ngán ngẩm, ngồi chờ con cá mắc câu. Lúc này hồ lớn khác một bên xuất hiện rối loạn, một chút hình thể còn hơi nhỏ dã thú bắt đầu ẩn vào rừng rậm. Một cái bạch lộc theo trong rừng chậm rãi đi ra, thon dài tứ chi ưu nhã hữu lực, lặng lặng đứng ở bên hồ, toàn thân tuyết trắng như sương, da lông như tơ lụa giống như bóng loáng, dưới ánh mặt trời hiện ra chân châu giống như ánh sáng nhạt. Dương Hy Tượng quan sát từ đằng xa lấy bạch lộc, thân cao chừng có hơn một trượng, tương đương với kiếp trước một tầng lầu cao. Dường như bạch lộc đối cái khác nhóm sinh vật có không hiểu áp chế lực đồng dạng, mỗi lần bạch lộc xuất hiện ở bên hồ, một chút nhỏ yếu động vật đều sẽ trốn vào rừng rậm, thậm chí một chút cỡ lớn dã thú cũng trốn tránh. Cùng mình thí nghiệm búa đá về sau đãi ngộ cùng loại. Bạch lộc là Dương Hy Tượng gặp qua trong đó nhất là hiền lành một cái sinh vật, tới ba ngày cũng không trông thấy nó săn mồi qua cái khác động vật. Thường thấy nhất cũng chính là tại hồ đối diện uống một chút nước, sau đó ngay tại kia nhắm mắt ngốc đứng đấy. Cũng không biết ở đâu ra vì thế, một mình chiếm lĩnh tới lớn như thế một mảnh lãnh địa. Trong lúc rảnh rỗi, Dương Hy Tượng đem cần câu cụ hiện đặt vào thổ khối bên trên, không chút nào dùng lo lắng bị trộm đi, dù sao hơn mấy trăm cân cần câu cũng liền chính mình có thể tùy tiện lấy ra câu cá. Đi thẳng tới đồng ruộng, thu hoạch sinh non một cái tiểu mạch liền dọc theo bên rừng rậm xuôi theo hướng bạch lộc chạy tới, trên đường gặp phải sinh vật cũng đúng chạy chậm rãi Dương Hy Tượng tránh không kịp. Chạy không sai biệt lắm hơn 10 phút mới chạy đến hồ đối diện, tay trái cầm hòn đá, tay phải cầm tiểu mạch thận trọng tới gần bạch lộc, đi đến khoảng 10 mấy thước, bạch lộc vừa rồi mở mắt ra túi đầu xuống nhìn xem cái này nhân tộc. Đầu to lớn bãi động tràn ngập nghi hoặc. Dương Hy Tượng thấy thế gan lớn một chút đi đến bạch lộc bên chân xuất ra tiểu mạch, đối với bạch lộc vung lên. Bạch lộc vẫn là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Tốt ta, không có phản ứng, xem ra tiểu mạch chỉ có thể uy uy dây bò. Nghe thấy hắn tự lẩm bẩm, bạch lộc trong mắt linh động chi sắc càng lớn, dùng đầu sát bên Dương Hy Tượng đỉnh đỉnh. Nhu hòa xúc cảm truyền đến, Dương Hy Tượng bị đỉnh lui mấy bước xa, nhưng là một giọt máu không có rơi. Bạch lộc xoay quay đầu, nghi hoặc cái này nhân tộc khí tức lại sẽ như thế tinh khiết, một tia huyết sát chi khí đều chưa từng nhiễm. Dưới cái nhìn của nàng điều này đại biểu lấy chưa từng trải qua giết chóc. Đây cũng là bạch lộc yên tâm nhường tới gần lý do, nó tại Dương Hy Tượng trên thân không có cảm nhận được bất kỳ sinh linh oán nghiệm. Dương Hy Tượng thấy bạch lộc cũng không có đối với mình công kích, ở bên hồ túi đầu cầm bùn đất tại dưới chân đáp mấy ô cao, thẳng đến nhìn thẳng bạch lộc. Xem chừng bạch lộc nếu là có ý đồ công kích, mình tùy thời có thể nhảy vào trong hồ. Dương Hy Tượng suy nghĩ như thế nào cùng nó khai thông. Bạch lộc nhìn xem trống rông xuất hiện thổ khối, ánh mắt lấp lóe. Người có không gian chữ vật. Một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh lãnh thanh âm trong đầu xuất hiện. Dương Hy Tượng một cái chiến thuật ngựa ra sau kem chút cắm nhập trong hồ. Ai? Là ta. Bạch lộc ánh mắt rơi vào Dương Hy Tượng trên thân. Là ngươi. Dương Hy Tượng chỉ vào bạch lộc hỏi. Trông thấy bạch lộc gật đầu, nội tâm của hắn nhấc lên sóng lớn, khuấy động không thôi. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đi tới một cái man hoang thế giới, hay là xuyên việt trở về nguyên thủy thời kỳ. Bạch lộc lần này mở miệng nói chuyện quả thực cho hắn tạo thành rung động thật lớn. Yêu thú, tu luyện có thành tựu. Kiếp trước kiến thức rộng rãi Dương Hy Tượng, lúc này cũng là miên man bất định. A, cái này đích xác là ta không gian chữ vật, nhưng là chỉ có thể trang rất ít vật phẩm. Dương Hy Tượng ngu ngơ trong nháy mắt sau lấy lại tinh thần, nửa thật nửa giả nói. Nghe biết bạch lộc gật gật đầu liền không có lại hỏi thăm. Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Ta vừa tỉnh dậy là ở nơi này. Ngươi tỉnh lại ngay tại cái này. Nơi này là Vân Lĩnh Sâm Lâm, cách các ngươi nhân tộc địa bàn còn rất xa khoảng cách. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bạch Lộc biểu thị nghi hoặc, một cái không có tu vi phạm nhân vậy mà có thể bình yên xuất hiện ở chỗ này, không thua gì đồn trừ ở tại mánh hổ sát lách. Ta không biết rõ, ta đầu góc xảy ra vấn đề, thật là lắm chuyện không nhớ nổi. Thế là Dương Hy Tượng bắt đầu cùng Bạch Lộc khai thông lên. Bạch Lộc biểu thị chính mình từ khi khai linh về sau ngay tại vùng rừng rậm này, đồng thời theo phun ra nuốt vào linh khí luyện thể thân thể càng thêm cường đại. Bước vào luyện thể cảnh giới lúc trưởng bối liền tặng cho mảnh này hồ nước xem như lễ vật. Nàng cũng thử qua đi hướng Vân Lĩnh Sâm Lâm chỗ sâu, trên đường lại đụng phải hình thể không lớn, khí tức nhưng lại xa xa so với mình kinh khủng yêu tộc. Bạch Lộc cảm giác cảnh giới của bọn nó ít ra cũng đạt tới luyện thể hậu kỳ, không phải mình một cái luyện thể tầng 6 có thể người già bị đụng tồn tại. Bạch Lộc cũng ý đồ đi ra rừng rậm đi ngoại giới, nhưng là trưởng bối khuyên bảo nàng không có đột phá tới luyện thể hậu kỳ, tận lực không cần đơn độc rời đi Vân Lĩnh Sâm Lâm, ngoại giới nguy hiểm khó lường. Khi còn nhỏ, đi theo trưởng bối đã từng trải qua rừng rậm bên ngoài quan cảnh, cũng là lần đầu kiến thức đến tu sĩ nhân tộc. Bọn hắn có vẫn là luyện khí chi cảnh, riêng là bằng vào nhục thân xa xa hoàn toàn không phải yêu thú đối thủ. Yêu tộc bước vào luyện thể, nhục thân mạnh hơn xa cùng giai nhân tộc, nhưng là ngộ tính nhưng lại so ra kém nhân tộc. Nhân tộc ngộ tính siêu quần, phát minh thuật pháp, dẫn động thiên địa chi lực, chiến lực cái sau vượt cái trước, bằng vào thuật pháp uy năng liền đủ để chống lại nhục thân cường đại yêu tộc. Thế là xuất hiện rất nhiều luyện khí hậu kỳ thậm chí luyện khí trung kỳ tu sĩ đến đây săn giết yêu thú. Mọi người lại bởi vì linh dược chi tranh cùng yêu thú sinh ra tranh đấu, thậm chí sẽ tự giết lẫn nhau. Tuổi nhỏ nàng cảm giác sâu sắc nghi hoặc, cũng không biết được tài nguyên hai chữ tầm quan trọng. Cho dù là tại yêu tộc ở giữa cũng là như thế, nếu là khả năng, đồng loại cùng nhau ăn luyện hóa khí huyết cũng là cực kỳ mau lẹ tu hành phương thức. Mấy ngày nay nhìn xem Dương Hy Tượng ở chỗ này ăn ra, không có việc gì liền ngồi bên hồ loay hoay một cây gỗ ngăn côn. Nàng cũng là sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Bởi vì ở chỗ này tu hành hơn 10 năm, ngoại trừ ngẫu nhiên đến thăm trưởng bối của mình, liền không có cái gì sinh vật cùng nàng trò chuyện. Bây giờ chợt vừa gặp phải có thể cùng chính mình khai thông sinh vật, vẫn là khó gặp nhân tộc, một chút liền mở ra máy hát. Dương Hy Tượng cùng giao lưu sau một hồi lâu yên lặng gật đầu. Luyện thể, luyện khí, tu hành. Mấy cái từ mấu chốt một mực chiếm cứ Dương Hy Tượng nội tâm. Tu tiên, ở kiếp trước là xa xôi bao nhiêu một cái từ, các triều đại đổi thay nhiều ít hoàng đế vì cầu trường sinh cầu tiên vấn đạo lại vẫn là hóa thành mộ bên trong xương khô. Bây giờ, hàng thật giá thật tu hành bày ở trước mặt mình, không thể kìm được Dương Hy Tượng không kích động. Nhưng là hắn biết rõ dục tốc bất đạt, đè nén xuống kích động nội tâm. Dẫn dắt đến chủ đề hướng trên tu hành dẫn, sướng trò chuyện hồi lâu. Trong lúc đó tự nhiên bại lộ chính mình không có bất kỳ cái gì tu hành thưởng thức vấn đề. Nhưng mà bị Dương Hy Tượng lấy đầu góc xảy ra vấn đề, quên đi rất nhiều chuyện hồ lộc qua. Bạch Lộc cũng không nghi ngờ gì, bởi vì đầu góc nếu là bình thường cũng sẽ không một chút tu vi không có liền chạy tới Vân Lĩnh xâm lâm đến an cư lạc nghiệp, càng sẽ không chạy đến có chủ lãnh địa. Dương Hy Tượng sơ bộ hiểu rõ tình cảnh của mình. Đây là một cái có thể tu hành thế giới, cảnh giới tu hành là luyện thể, luyện khí, trúc cơ, kết đan, khác biệt chủng tộc đều là như thế, bất quá yêu tộc luyện khí cảnh xưng là luyện thể cảnh. Tự thân vị trí tại Vân Lĩnh xâm lâm, có 3 vị trúc cơ yêu tộc chiếm cứ. Trong đó một vị chính là Bạch Lộc trưởng bối. Bạch Lộc cũng chưa từng thấy qua cảnh giới càng cao hơn là bực nào phong quang, chỉ biết là nhà mình trưởng bối chính là một vị trúc cơ đại tu. Vân Lĩnh xâm lâm diện tích lãnh thổ bao la, phương viên mấy trăm dặm đều là phạm vi bao trùm. 3 vị trúc cơ yêu tộc hiện ra thế chân bạc, chia cắt mấy trăm dặm lãnh địa. Dương Hy Tượng không khỏi đối với tu hành sinh lòng hướng tới, vẹn vẹn là cảnh giới thứ 2, trúc cơ cảnh tu sĩ, liền nắm giữ như thế quy mô lãnh địa. Thế là biểu đạt đấy lòng lớn nhất nghi vấn. Ngươi có thể giúp ta nhìn xem ta có thể tu luyện sao? Trên người ngươi không có ẩn chứa linh khí, ngươi có thể thông qua minh tưởng cảm thụ linh khí, cảm nhận được linh khí tồn tại mới có thể bắt đầu luyện khí. Tốt, cảm ơn ngươi, không biết ta làm như thế nào xưng hô ngươi. Gọi ta Bạch Cẩm liền có thể. Chương 7, có thể bị Bạch Gấm luyện hóa đồ ăn. Chương 7, có thể bị Bạch Gấm luyện hóa đồ ăn cùng Bạch Cẩm cáo biệt sau, trở lại trụ sở chỗ, nhặt lên cần câu một bên câu cá một bên tự hỏi mới vừa rồi cùng Bạch Cẩm một phen trò chuyện. Nguyên kế hoạch chờ mình vật tư sung túc liền nếm thử rời đi rừng rậm tìm kiếm văn minh dấu chân. Hiện tại xem ra rừng rậm tạm thời là không ra được, theo Bạch Cẩm miêu tả, chính nàng đi đường cũng phải mấy ngày mới có thể rời đi Vân Lĩnh xâm lâm, chính mình cái này chạy bộ tốc độ đoán chừng phải tốn hao mấy tháng. Chớ nói chi là trên đường còn có thể gặp phải tu hành có thành tiểu yêu thú bắt hắn bữa ăn ngon. Kế hoạch đã định sửa đổi, trước mắt trước đem Bạch Cẩm quan hệ quản lý tốt, hiểu rõ càng nhiều nơi đây tình huống lại tính toán sau. Theo từng đầu cá thu hoạch nên đón luồng thứ nhất ánh trăng. Dương Hy Tượng thu hồi cần câu về tới trong biệt thự, đem cá nhét vào dung lô bên trong liền đến tới trên cây, dùng thổ khối đắp một cái đài cao liền bắt đầu minh tưởng. Dương Hy Tượng xem chừng nhờ ánh trăng gần sát tự nhiên minh tưởng khả năng hiệu quả càng sẽ tốt hơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thiên tài mộng vỡ vụn, chính mình không có cảm nhận được mảy may linh khí tung tích, nhưng là cũng không nhục chí, dù sao nếu là tu hành đơn giản như vậy cũng không đến nỗi lớn như vậy Vân Lĩnh xâm lâm mới vẹn vẹn 3 vị trúc cơ. Quên hỏi Bạch Cẩm bao nhiêu thời gian khả năng cảm nhận được linh khí. Nhìn về chân trời có một tia hiện minh dấu hiệu, Dương Hy Tượng theo cái thang về đến phòng, nằm lên ấm áp nhu hòa giường liền bắt đầu đi ngủ. Bất quá thời gian một nén nhang, chân trời bắt đầu nổi lên một vệt thần hy, Dương Hy Tượng cũng từ trên giường tự nhiên tỉnh lại. Tránh khỏi ban đêm không ngủ được tình huống, đi ra ngoài đem đất cày bên trong tiểu mạch thu thập đặt ở hòm gỗ bên trong, cũng không có chế tác bánh mì, bởi vì bánh mì không bằng thục ngư ăn ngon, hơn nữa trước mắt số lượng có ít. Tuế nguyệt tính tốt, bên hồ lần lượt xuất hiện yêu thú tại Dương Hy Tượng trong mắt cũng là càng thêm thuận mắt lên. Đợi cho mặt trời mới mọc dâng lên, Bạch Cẩm bên cạnh vẫn như cũng là chỉ có nó một cái hiệu, hôm nay Bạch Cẩm đi ra phá lệ sớm, Dương Hy Tượng thấy thế đứng dậy hướng bờ hồ bên kia chạy tới, Bạch Cẩm vẫn là nhiều hứng thú nhìn xem chạy không nhanh Dương Hy Tượng. Bạch Cẩm chào buổi sáng a, ngươi biết lúc bình thường bao lâu có thể cảm khí sao? Lần nữa đáp cao đồng thời trải cái thang, xây một cái nhỏ bình đài. Ta biết cũng không nhiều, trên cơ bản đều là trong huyết mạch truyền thừa ký ức, linh căn thể chất đặc thù hoặc là ngộ tính thượng giai nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể cảm khí, lúc bình thường thì cần nửa tháng thậm chí mấy tháng lâu. Dương Hy Tượng âm thầm chờ mong tư chất của mình không nên quá chênh lệch, kế hoạch sau này mỗi ngày mình tưởng 2 canh giờ cảm ngộ linh khí. Ngồi trên bình đài ném ra cần câu, theo lần lượt 2 cái cá mắc câu, hắn cùng Bạch Cẩm có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện. Biết được Bạch Cẩm tự khai linh thời điểm luyện thể từ đó đã hơn 10 năm, còn phải nhờ vào huyết mạch kèm theo một phần thổ nạp chi pháp, bây giờ cũng bất quá luyện thể tầng 6, luyện thể 9 chi cực là viên mãn, đạt tới luyện thể tầng 9, liền có thể nếm thử ngưng luyện đạo cơ. Đạo cơ ngưng tụ thành công chính là đăng lâm trúc cơ cảnh. Liên Dương Hy Tượng trước mắt hiểu rõ tình huống, luyện thể tầng 6 tại cái này bên ngoài rừng rậm liền đã được xưng tụng là thứ nhất ngăn tồn tại. Bạch Cẩm, ngươi ăn cá sao? Hắn xuất ra cá tuyết sống cụ hiện trong tay lắc lắc, ra hiệu Bạch Cẩm xin nó ăn cá. Bạch Cẩm nhìn xem không mang theo mùi tanh cá gật gật đầu, cá tuyết sống liền trôi giạt đến bên miệng bị một ngụm nuốt vào. Cách không thủ vật. Dương Hy Tượng không ngừng hâm mộ. Mặc dù yêu thú luyện thể không thông thuật pháp, nhưng là đối với luyện thể tầng 6 cảnh giới mà nói, đơn giản linh thức ngự vật vẫn có thể làm được. Dương Hy Tượng nhìn xem Bạch Cẩm, một con cá chỉ đủ nhét cái răng, ngược lại cũng là xem như đồ ăn mà ăn, căn bản không có cho ăn no tâm tư, bởi vì dù cho đem chính mình toàn bộ gia sản bỏ vào cũng ăn không đủ no. Bạch Cẩm con ngươi theo cá tuyết sống vào bụng dần dần trở to, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến khí huyết chi lực liên tục không ngừng, đồng thời ôn hòa vô cùng, chậm rãi làm dịu nhục thân, luyện hóa trọn vẹn một nén nhang sau, cá tuyết sống truyền đến khí huyết chi lực im bặt mà dừng. Bạch Cẩm mặc dù là thức ăn chay linh lộc, nhưng là gặp phải cùng là luyện thể yêu tộc khiêu khích lúc cũng sẽ đem đánh giết nuốt luyện hóa, dù sao luyện thể kỳ yêu tộc máu thịt bên trong ẩn chứa khí huyết so với linh khí thối thể hiệu quả càng mạnh. Loại cá này mà ngươi còn nữa không? Bạch Cẩm mong đợi nhìn xem Dương Hy Tượng. Thế nào, ta còn có một số, có thể lại cho ta một chút sao? Ngươi muốn, đương nhiên có thể a. Dương Hy Tượng mừng rỡ như thế, không sợ nàng muốn nhiều, liền sợ nàng không cần. Đầu thứ hai cá tuyết sống vào bụng, quen thuộc thuần túy khí huyết lần nữa theo thể nội tuôn ra, không chút nào giảm. Bạch Cẩm nội tâm chấn động không thôi, lặng lặng đem khí huyết luyện hóa. Nhục thân cũng đã nhận được một chút tăng lên. Lại lần nữa mở mắt ra, để lộ ra đối Dương Hy Tượng tràn đầy vẻ nghi hoặc, cũng làm cho nàng đối Dương Hy Tượng bị kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Thế nào? Ta con cá này có vấn đề gì không? Bạch Cẩm cũng không giấu giếm, nói ra tự thân thu hoạch. Dương Hy Tượng phát hiện đối với tự thân mà nói là bổ sung ăn chán chế độ cá tuyết sống, đối cái khác sinh vật lại là giàu có khí huyết chi lực đồ ăn, có lẽ là bọn chúng không có no ăn độ cái này thiết lập. Ngươi ăn cái này thử một chút. Dương Hy Tượng hơi trầm tư, đưa ra một cái cá tuyết nấu chín. Linh khí nắm nâng đưa vào trong bụng, càng thêm kéo dài khí huyết chi lực tuôn ra, đại khái là trước đây gấp 3. Dương Hy Tượng như có điều suy nghĩ, móc ra bánh mì đưa cho Bạch Cẩm, Bạch Cẩm lần lượt luyện hóa về sau đánh giá cả hai ẩn chứa khí huyết không kém nhiều. Thần kỳ như thế đồ ăn, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Đối ngươi tu hành đột phá hữu dụng không? Nếu như mỗi ngày ăn 10 cái loại thứ hai cá, chỉ cần một tháng ta liền có thể đạt tới thối thể tầng 7. Bạch Cẩm ánh mắt ngưng động như thực chất, thấy hắn toàn thân không được tự nhiên. Ta không có nhiều như vậy, vừa rồi đưa cho ngươi chính là ta một ngày tiêu hao. Dương Hy Tượng tự nhiên không có khả năng đem tình huống của mình toàn bộ đỡ ra. Bạch Cẩm nghe vậy không chỉ có không có thất vọng, ánh mắt bên trong ngược lại hiện lên một vẻ kinh ngạc, cái loại này ẩn chứa huyết khí chi vật trình độ nhất định đã so ra mà vượt thiên tài địa bảo. Tương tự tại người tu hành dùng ăn linh mễ, thời gian dài phục dụng có thể tăng cường tố chất thân thể, kéo dài tuổi thọ. Mà loại thức ăn này thì càng thêm bá đạo, không khác phàm nhân không có tác dụng tiêu hóa đẳng cấp cao linh mễ. Dù cho Dương Hy Tượng nói không có nó cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Ta có thể cho ngươi một chút loại thức ăn này, nhưng là ngươi đến cam đoan không thêm hại tại ta, đồng thời đến tận lực giúp ta tu hành. Dương Hy Tượng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời điểm chuẩn bị hoán đổi ra búa đá. Bạch Cẩm suy nghĩ một lát, một đạo màu đỏ sẫm óng ánh giọt máu theo Bạch Cẩm cái chán thoát ra. Hôn huyết khế ước, song phương không được vi phạm, người vi phạm sẽ khí huyết tan tác, cảnh giới suy sụp, thần hồn bị hao tổn, ít ra cần hơn 10 năm mới có thể khôi phục. Ngươi chưa bước vào tu hành, nhỏ máu liền có thể. Dương Hy Tượng biết nghe lời phải, xuất ra thạch kiếm đâm rách ngón tay gạt ra một giọt máu dung nhập trong đó, theo khế ước tiêu tán dung nhập thiên địa, hắn cảm giác cùng Bạch Cẩm xuất hiện một tia nhàn nhạt cảm giác thân thiết. Khế ước thành lập, biết đối phương nếu là vi phạm khế ước, nhẹ thì khí huyết hao tổn rơi xuống cảnh giới, nặng thì thương tới căn cơ đoạn tuyệt con đường tu hành. Nhưng là kỳ quái là hắn không cảm giác được khế ước đối với mình bất kỳ trói buộc, cũng không có cảm giác được vi phạm khế ước tương quan hậu quả. Dương Hy Tượng yên lặng chưa nói đến đây sự tình, đem nó chôn sâu tại tâm. Ta hiện tại dẫn đạo linh khí dung nhập trong cơ thể ngươi, ngươi nhắm mắt cảm ngộ. Bạch Cẩm lúc này lời nói cùng trước đây so sánh, linh hoạt kỳ ảo thanh lãnh thanh âm càng thêm nhu hòa. Dương Hy Tượng nghe vậy ra dáng bắt đầu tỉnh tọa. Vô hình linh khí bị chậm rãi tụ lại, tự Dương Hy Tượng thân thể các nơi dung nhập, hội tụ ở đan điền, đi khắp luân hồi tại mấy chỗ lớn kinh mạch ở giữa, càng thêm tỉ mỉ. Bạch Cẩm thì là bất lực. Loại này phương pháp thấp xuống cảm giác linh khí cánh cửa, chỉ cần có thể cảm giác thể nội vận chuyển linh khí, đồng thời nếm thử khống chế vận chuyển, thành công liền mang ý nghĩa bước vào con đường tu hành. Người bình thường phạm là linh căn không phải kém nhất kia một cấp bậc, dùng này phương pháp bất quá mấy ngày liền có thể cảm ngộ linh khí, bước vào tu hành. Nhưng mà Dương Hy Tượng không chút nào chưa cảm giác được linh khí tồn tại. Một canh giờ trôi qua, Dương Hy Tượng không thu hoạch được gì đứng dậy, Bạch Cẩm lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ. Khả năng ngươi thiên tư không cao. Xe đến trước núi ắt có đường. Mỗi ngày kiên trì một canh giờ, ta cũng không tin không thể cảm ngộ tới linh khí. Dương Hy Tượng cũng không nhục trí, tu tiên vấn đạo, hắn tu định rồi. Cho Bạch Cẩm một cái bánh mì hắn liền bắt đầu ở bên cạnh câu cá, con cá mắc câu chỉ lớn chừng quả đấm, chỉ có theo ba lô lấy ra cụ hiện tới trong tay mới có thể khôi phục cánh tay dài ngắn, cùng câu lên cá hoàn toàn khác biệt. Dương Hy Tượng bởi vậy câu cá đều là do lấy Bạch Cẩm mặt không cố kỵ gì, không lo lắng bị phát hiện. Đây cũng là Bạch Cẩm không biết rõ Dương Hy Tượng phải chăng còn có lưu hàng nguyên nhân. Lúc này, cần câu run run một hồi, Dương Hy Tượng bóp đúng thời cơ, cấp tốc thu can. Một đạo tử quang hiện lên. Xuất hàng. Cần câu cá, may mắn của biển cả ba bền bỉ hai còn có tiếp cận 1/3 bền bỉ, có thể trực tiếp sử dụng. Hải chi chiếu cố mỗi một cấp có thể gia tăng 2-5 câu được bảo tàng xác suất, bình thường cần câu chỉ có 5 có thể câu được bảo tàng, cái này cùng cần câu thì là 12. Năm bình quân 8 lần liền có thể ra một lần bảo tàng. Hắn hiện tại cần nhất chính là một thanh tốt phụ ma cần câu, bắt đầu không có gì cả, phát tài toàn bộ nhờ câu. Thay xong cần câu. Hà Diệp một giây bẫy 1/8, sinh vật tạo ra 1/8, sinh vật tạo ra câu cá, cảm khí, ném uy. Nhật nguyệt luân chuyển không thôi, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Từng hầm cái dương nhồi vào tiểu mạch, cá tuyết nấu chín, thậm chí các loại sách phụ ma chứng kiến Dương Hy Tượng cần cày không ngừng. Các ngươi yêu tộc là dựa theo khai linh bắt đầu tính tuổi tác, tình cảm ta vẫn còn so sánh ngươi lớn tuổi.
Đúng thế Hy Tượng đại ca.
Bạch Cẩm đã hoàn toàn tin phục tại Dương Hy Tượng đồ ăn ma lực. Đột phá cảnh giới về sau, cá tuyết nấu chín tác dụng không giảm chút nào, càng làm cho Bạch Cẩm chấn kinh, cũng gián tiếp báo cho Dương Hy Tượng khiến cho sau này làm việc cần càng thêm cẩn thận. Bạch Cẩm thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo thanh lãnh, nhưng là so sánh trước kia lại nhiều hơn một phần hoạt bát. Nghiễm nhiên một cái dựa vào huyết mạch ký ức một mình sinh tồn cô nhi hình tượng, cũng không biết trưởng bối của nàng cường đại cỡ nào, nửa năm qua đều không có lộ mặt qua, lại có thể bảo chứng tâm tư thuần khiết nàng hơn 10 năm tu luyện tới cảnh giới này còn không bị những yêu thú khác xem như tấn thăng tư lương. Hiện tại Bạch Cẩm đã đạt đến luyện thể tầng 9 cảnh giới viên mãn, luyện thể viên mãn về sau hình thể cũng không tiếp tục gia tăng, phản phát quy chân tu nhỏ tới không bằng bình thường bạch lộc lớn nhỏ. Da lông trắng non cứng cỏi như sắt, đường cong trôi chạy thân thể ẩn chứa không phù hợp hình thể tràn trề tự lực. Toàn thân khí huyết càng thêm ngưng kết, vẹn vẹn dựa vào khí huyết tự nhiên tiêu tán liền có thể dọa lùi luyện thể tầng 6 trở xuống yêu thú. Bên hồ nguyên bản thực lực tương đương yêu thú càng là tránh không kịp, thậm chí chủ động rời đi phiến khu vực này. Theo Bạch Cẩm lời nói chính mình cố này yêu thân thể có thể đối kháng mới vào trúc cơ tu sĩ nhân tộc, điều kiện tiên quyết là tu sĩ kia không sử dụng thuật pháp. Chỉ kém tìm kiếm một trúc linh cùng thủy thuộc linh vật phụ trợ ngưng tụ đạo cơ, tìm kiếm một chỗ không người quấy rầy linh khí rồi rào chi địa liền có thể nếm thử trúc cơ. Đương nhiên nếu là thân có cao đẳng huyết mạch hay là có cao thâm luyện thể chi thuật, bản thân căn cơ cường hãn tự nhiên không cần đến dung hợp linh vật. Đương nhiên loại kia yêu tộc cơ hồ cũng không tồn tại ở mảnh này linh khí mỏng manh khu vực bên ngoài. Toàn bộ Vân Lĩnh Sâm Lâm chỉ có tại chỗ sâu tồn tại một đầu linh mạch, kia ba vị trúc cơ yêu tộc liền ở tại chỗ sâu linh khí rồi rào chi địa. Trúc cơ rất khó đột phá sao? Tốt đột phá liền không đến mức toàn bộ Vân Lĩnh Sâm Lâm chỉ có ba vị. Bạch Cẩm thở dài nói, ngươi biết Vân Lĩnh Sâm Lâm có bao nhiêu luyện thể yêu thú sao?
Mười mấy bạn.
Như ta cái loại này luyện thể viên mãn yêu thú ít ra cũng có vài chục. Dù là như thế cũng vẹn vẹn có ba vị trúc cơ, bản thân khai linh đến nay còn chưa có xuất hiện mới trúc cơ yêu tộc. Cùng tự thân tương xứng linh vật khó tìm, tốt trúc cơ linh vật không chỉ có thể vững chắc đạo cơ, càng có thể cho tự thân mang đến kèm theo chỗ tốt. Đúc thành đạo cơ dung nhập lục thân, mất thăng bằng liền dễ dàng tạo thành lục thân băng giải, đạo cơ vỡ vụn kết quả. Vân Lĩnh Sâm Lâm chỗ sâu một vị trúc cơ trung kỳ yêu tộc, tạo dựng đạo cơ ngoại trừ thiết yếu linh vật trèo chống còn nuốt một đóa 500 năm phần huyết linh hoa cường hóa nhục thân. Sau khi đột phá đạo cơ trả lại nhục thân cường độ là cùng cảnh giới yêu thú gấp 5 lần, bây giờ trúc cơ trung kỳ lại đủ để cùng trúc cơ hậu kỳ chống lại không rơi vào thế hạ phong. Trúc cơ đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Bạch Cẩm đối với vị này thần kỳ đại ca đã tiếp nhận, cái gì thường thức cũng đều không hiểu, thậm chí không biết chữ. Nhưng là đối với tu hành cùng lực lượng nhưng lại có không hiểu hiếu kỳ. Ngay vậy, huyết sắc mạch lạc theo Bạch Cẩm trên thân hiện, khí huyết ngưng tụ, vẹn vẹn một cái dập chân, bên cạnh không khí liền đã bị bặm mẹo, Dương Hy Tượng ở bên giường như đặt mình vào bên cạnh lò lửa. Dương Hy Tượng thành thành thật thật lui lại mười mấy mét, trông thấy Bạch Cẩm lắc đầu về sau lần nữa lui lại mấy chục mét. Bạch Cẩm không nói nữa. Đột nhiên, to lớn kình lực theo dưới chân bộc phát, mặt đất nứt ra như rùa băng. Vâng. Không khí mắt trần có thể thấy bị áp xúc nổ tung lên, đá vụn như con đánh hồng lưu đồng dạng đánh thẳng vào bốn phía. To lớn bạo tạc đưa tới khí lãng cho bụi quét sạch bốn phía. Một hồi lâu, hết thảy đều kết thúc, một trượng sâu rộng bốn trượng hố sâu hiện ra trước mắt. Uy năng còn hơn nhiều chính mình ném lưới búa. Lực phá hoại tới cũng càng là mãnh liệt. Nơi xa cảm thụ mặt đất chấn động như gợn sóng Dương Hy Tượng không cách nào tưởng tượng nhìn như linh lung tiểu xảo Bạch Cẩm lại có như thế kinh khủng lực bộc phát, càng không thể tưởng tượng tại trên của hắn trúc cơ tu sĩ lại có gì trở uy năng. Hy Tượng đại ca, ta lợi hại a. Mang theo nghịch ngợm thanh âm truyền đến. Dương Hy Tượng lúc này vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ, đối tương lai cũng là tràn ngập lo lắng đồng thời trong mắt tràn ngập chờ mong chi sắc. Bạch Cẩm đem đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Dương Hy Tượng, vừa rồi lấy lại tinh thần, rất lợi hại, ta chưa từng gặp qua so ngươi lợi hại hơn nhiều. Bạch Cẩm nghe ngóng trong mắt chưa ý cười. Ngươi lợi hại như vậy gặp phải trúc cơ tu sĩ đều chỉ có thể chạy trốn. Dương Hy Tượng hỏi. Ta chưa thấy qua trúc cơ ra tay, nhưng là ở trong ấn tượng của ta, đối thúc thúc ta mà nói trình độ này công kích không cách nào phá phòng đối kháng chính diện lời nói, nhiều nhất hai chiêu ta liền sẽ bị đánh chết, đồng dạng hiệu một chiêu đều gánh không được, gặp phải lời nói chỉ có thể chạy trốn, cực lớn khả năng chạy đều chạy không thoát. Dương Hy Tượng nghe lời. Kia hy vọng ngươi sớm ngày trúc cơ a, dạng này có thể bảo bọc ta. Bạch Cẩm biểu thị nàng cũng nghĩ. Nhưng là trúc cơ cảnh giới vốn là nàng ít ra 10 năm sau mới tính toán chuyện, bởi vì Dương Hy Tượng cái này kỳ ngộ, khiến cho hiện tại liền cần cân nhắc trúc cơ công việc. Không bột đấu gột nên hồ, liền xem như có thủy một linh vật đột phá trúc cơ xác suất cũng không cao, đột phá thất bại sẽ thực lực hạ thấp lớn, cần nhiều năm quang cảnh mới có thể khôi phục, tại trong lúc này rất dễ trở thành cùng cảnh giới yêu thú đột phá tư lương. Lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Tu sĩ nhân tộc càng thêm khoa trương, thậm chí tu sĩ nhân tộc không có trúc cơ đan bảo vệ tâm mạch, đột phá thất bại chính là bỏ mình nói tiêu kết quả. Trúc cơ một chuyện không thể gấp, chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Đem hố lấp bên trên Dương Hy Tượng thuận tay cho Bạch Cẩm mấy đầu thuộc ngư, Bạch Cẩm nuốt vào sau tiếp tục luyện hóa nền vững chắc cơ sở, cũng dễ dàng cho ngày sau để cao đột phá xác suất. Nhìn xem mặt hồ suy tư tính toán cho sau này, lột lột, trong đầu truyền đến một đạo yêu ớt thanh âm nhắc nhở. Đồng thời nương theo lấy một đạo tin tức. Sinh vật sinh thành đã kích hoạt. Hy Tượng đại ca, ngươi câu cá bên kia có cái gì? Bạch Cẩm nhắc nhở lấy lại tinh thần Dương Hy Tượng nói. Thứ gì? Dương Hy Tượng nói thầm lấy hướng bên hồ đi đến. Bên hồ bị chính mình tu chỉnh đi ra một mảnh đất trống. Dọc theo người ra ngoài một mảnh bãi cỏ tới mặt hồ trong nước. Có lẽ là tâm lý quái phá, Dương Hy Tượng luôn cảm giác ở bên hồ câu cá không có mặt hồ câu cá nhanh. Hai cái tướng mạo cơ trí, thân thể hiện ra hình chữ nhật sinh vật ngay tại kia ngơ ngác đứng đấy. Chính là MC bên trong châu, trên thân còn mang theo màu nâu đen điểm lấm tấm, vẻ mặt thật thà nhìn xem Dương Hy Tượng. Thấy thế, ngay cả Dương Hy Tượng 6 tháng cũng không cảm khí tích tụ chi khí trong nháy mắt bị tách ra hơn phân nửa. Về nhà xuất ra tiểu mạch bắt đầu lừa gạt châu châu. Hai cái châu nhìn thấy tiểu mạch liền xung tới, theo sát Dương Hy Tượng trong tay tiểu mạch di động. Tại đồng ruộng bên cạnh vây lên hàng rào liền đem hai cái châu cho nhốt đi vào. Bạch Cẩm ở bên cạnh lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Đây là yêu thú gì, tốt khở cảm giác. Đây là châu, ngươi có thể đem nó cho rằng là ta một loại năng lực tạo vật. Nửa năm trong lúc đó, Bạch Cẩm đem Dương Hy Tượng năng lực uy về một loại đặc thù thần thông, tại trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Hy Tượng biểu thị chức nghiệp là một gã nông dân, nhưng là trước mắt chỉ có thể trồng trọt tiểu mạch. Châu tại MC bên trong là cực kỳ trọng yếu sinh vật. Đánh giết châu sẽ thu hoạch được thịt bò sống cùng thuộc da. Dung thung đối với châu có thể thu thập sữa bò. Thuộc da cùng giấy có thể chế tác sách, sữa bò có thể giải trừ tất cả bờ UFF hiệu quả. Thịt bò nướng về sau càng là bổ sung ăn chán chế độ cực giai đồ ăn. Đem tiểu mạch phân biệt cho ăn cho hai cái châu. Hai cái đầu châu đỉnh bốc lên ái tâm liền cọ ở cùng nhau, chỉ chốc lát sau một cái tiểu nhu bật đi ra, 10 phần một, Bạch Cẩm không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Theo tiểu mạch cho ăn ăn, tiểu nhu từ không tới có, hình thể trong nháy mắt tăng lớn, nhưng là phải đợi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục sinh sôi. Bởi vì tạm thời không có sắt, Dương Hy Tượng cũng không có quá coi trọng cái này ba cái châu, trong lòng suy nghĩ một chuyện khác. Trong lòng yên lặng tiếp thu sinh vật sinh thành tin tức tương quan. Hiện tại từ hắn cất đặt khối lập phương, sẽ dựa theo MC bên trong quy tắc tự nhiên sinh thành sinh vật. Bãi cỏ tại ban ngày sẽ xảy ra thành châu, heo, dê cấp sinh vật. Mà ban đêm đang tùy ý thực thể khối lập phương bên trên đều có xác suất tạo ra đối địch sinh vật, như là cương thi, khô lâu xạ thủ loại này. Đây cũng là MC bên trong là phổ biến nhất kiến tạo cải quái tháp cơ chế. Trong lúc nhất thời khiến cho Dương Hy Tượng miên man bất định. Ở cái thế giới này, đối với mình mà nói chính là phiên bản đơn giản hóa không đảo sinh tồn. Đồng thời độ khó giảm mạnh, sinh vật sinh thành cơ chế xuất hiện, cũng mang ý nghĩa vô tận tài nguyên, cùng càng nhiều khả năng. Riêng là cương thi liền có thể rơi xuống hủ nhục, cà rốt, khoai tây thậm chí tỏi sắt. Chớ nói chi là dân làng zombie có thể thông qua trị liệu biến trở về thôn dân tiến hành giao dịch. Trước kia không nào được quan sát, kim cương hỏ, liền có vật thay thế. Chương 9, cày quái tháp chương 9, cày quái tháp đơn giản thông báo Bạch Cẩm một tiếng. Dương Hy Tượng đi vào đình viện, đào mở nơi hẻo lánh che chắn khối lập phương, theo thang lầu hướng phía dưới hạ xuống. Thời gian nửa năm, hắn không có việc gì liền sẽ đến tiến hành chiều sâu đào móc, lập chí ở sâu dưới lòng đất chế tạo một cái tuyệt đối an toàn căn cứ. Gián thông đạo một hồi vật rơi tự do về sau đưa tay bắt lấy cái thang, rơi xuống chi thế im bặt mà dừng, sau đó chậm rãi hạ xuống. Không bao lâu, dưới mặt đất 300 mét vị trí, một cái bên cạnh dài 20 mét hình lập phương nhà kho đập vào mi mắt, tại bó đuốc chiếu dọi xuống, lộ ra như thế trống trải, lẻ tẻ 10 cái dương lớn đặt ở góc tường, trong đó tồn trữ lấy hắn toàn bộ gia sản. Trước đây Dương Hy Tượng cũng không biết địa hạ cơ địa đào móc lớn như thế không gian có tác dụng gì, nhưng là Dương Hy Tượng vẫn như cũ làm không biết mệt, thỉnh thoảng liền tới mở rộng một phen. Nhưng bây giờ, theo mới đặc tính sinh ra, nơi đây khổng lồ không gian cũng có công dụng mới, cày quái tháp. Quan mỏ đào móc ra khối lập phương đều là 1 mét khối lớn nhỏ, 10 phần hợp quy tắc, bởi vậy mặt đất căn bản không cần quản lý. Thêm nữa than tuổi giàu có, thành công chính mình biến thân trở thành bó đuốc thần, thậm chí toàn bộ bên hồ đều bị chính mình khoảng cách thả ở không ít bó đuốc, hồ nước trời vừa tối đều nhanh so sánh kiếp trước điểm du lịch. Thêm nữa soát treo tháp thể tích, kiến tạo bên ngoài quá mức dễ thấy. Bởi vậy chỗ này địa hạ cơ địa thành tuyệt hảo lựa chọn. Dương Hy Tượng ở căn cứ sắt vách mở một gian nhà kho dùng để cất giữ những này cái dương, theo vật tư bị chuyển gì, địa hạ cơ địa ngoại trừ chiếu sáng bó đuốc, không có vật gì. Tốn hao một phen công phu, không chung một cái bình đài được kiến tạo hoàn tất, toàn bộ sử dụng thực thể khối lập phương, cây đuốc trên vách tường cũng bị dỡ bỏ không còn, toàn bộ nhà kho một mảnh đen kịt, Dương Hy Tượng vỗ tay liền trở về mặt đất bên trên. Nguyên bản MC bên trong người chơi 24 phá lệ mới có thể cải quái, khoảng cách qua xa lại sẽ sinh ra khu khối tháo dỡ, quái vật sẽ không xảy ra thành. Nhưng là thế giới hiện thực cũng không tồn tại khu khối tháo dỡ, bởi vậy Dương Hy Tượng giấu trong lòng thí nghiệm tâm tư hủy đi bó đuốc về sau thì rời đi mặc kệ. Thời gian từ từ trôi qua, Dương Hy Tượng trong đầu không ngừng hiện lên thu hoạch lớn cảnh tượng. Nguyên bản MC bên trong chủ thế giới tạo ra quái vật rơi xuống giống loài 10 phần phong phú, đánh bại cương thi thậm chí có 2-5 thỏi sắt rơi xuống suất. Đồng thời có cực thấp xác suất sẽ xảy ra thành dân làng zombie, có thể thông qua nữ vu chữa trị phục hồi như cũ thôn dân. Một khi có thôn dân, năng lực của hắn sử dụng phạm vi sẽ có cực lớn mở rộng. Chỉ cần thôn dân đủ nhiều, hắn có thể cùng thôn dân thông qua giao dịch đạt được nguyên bản MC bên trong các loại vật phẩm. Đặt ở trong trò chơi, hoàn toàn có thể dựa vào thôn dân liền làm được phát tài. Mình tới lúc cũng không còn cần cân nhắc kim cương trang bị chế tác, trực tiếp cùng thôn dân giao dịch là được. Thôn dân số lượng vượt qua 2 cái, chính mình liền có thể tiến hành sinh sôi, như thế, soát sắt cơ cũng có thể thuận lợi tiến hành tu kiến. Yên lặng sửa sang lấy chính mình tiến tạo vật liệu. Toàn bộ ba lô không gian đều bị bùn đất cùng khối gỗ lấp đầy. Thời gian lưu động là im ắng, nhưng là đen như mực dưới mặt đất nhà kho lại cho Dương Hy Tượng nhớ kỹ đến ngược. Chờ đợi hồi lâu, Dương Hy Tượng kìm nén không được nội tâm kích động. Chạy đến căn cứ thang lầu nhập khẩu, nhìn xem lối đi tối thui, trái tim bất tranh khí ra tốc nhảy lên, thẳng tắp nhảy xuống, nửa đường bắt lấy thang lầu chậm rãi hạ xuống. Rên rỉ trầm thấp tiếng gào thét cùng xương cốt va chạm thanh âm truyền vào trong tai, trong bóng tối Dương Hy Tượng vẻ mặt càng thêm kích động. Chân đạp đất mặt, cùng mình chỉ có một khối nửa gạch chi cách cương thi, khô lâu xạ thủ, cùng cờ rệ ý tờ, số lượng ước chừng 30 con, lục sắc mục nát cương thi cờ rệ ý tờ, trắng bệnh khô lâu rách tung tóe,
hắn thấy lại là như thế thân thiết. Không giống với Châu bản thân liền cờ xuẩn, tạo ra đối địch dã quái bộ dáng càng thêm sinh động dữ tợn. Hắn chen vào bó đuốc xuất ra thạch kiếm liền bắt đầu chi kỷ cho dã quái nhóm sửa bàn chân. Trong lúc đó vũ khí dùng để ném tiến hành công kích, Dương Hy Tượng phát hiện những này dã quái nhóm cũng không chịu vũ khí trọng lượng tổn thương, thậm chí đối diện cương thi còn đem thạch kiếm trang bị lên. Màu vàng xanh lá quả cầu kinh nghiệm hội tụ, các loại rơi xuống vật khắp nơi tản mát, thủ nhục chiếm đa số, còn có chút ít xương cốt cùng một chút thuốc nổ. Dương Hy Tượng tựa như bội thu lão nông dân, vẻ mặt tươi cười, nhanh chóng cho cương thi nhóm xây xong chân, cho nơi xa đất trống cũng cắm lên bó đuốc. Thu nạp giải rác rơi xuống vật, thu hoạch tiếp cận 30 khối hủ nhục, một chút thuốc nổ cùng xương cốt. Cũng không có phát hiện tỏi sắt, thậm chí liền củ cải khoai tây bóng dáng cũng không trông thấy. Vận khí cũng quá củ chuối đi điểm. Dương Hy Tượng lắc đầu. Tiếp theo nhìn xem 20 mét lớn nhỏ không gian làm lấy quy hoạch. Bởi vì chính mình không có thủy thùng, hắn chuẩn bị dựng tìm đường thức cày quái tháp cũng không có thu thập bình đài, độ cao tại 25 mét, lợi dụng sống tấm cửa lửa gạt dã quái rớt xuống mặt đất trực tiếp ngã chết, chính mình chỉ cần nhặt rơi xuống vật liền có thể. Lớn diện tích ngã chết bình đài, khoảng cách 2 mét sống tấm cửa, cam đoan đủ nhiều dã quái sẽ lạc đường ngã chết, cực kỳ giản dị cày quái tháp bị kiến thiết hoàn thành. Dã quái bị ngã chết chính mình là không thể thu hoạch được kinh nghiệm, nhưng lại có thể thu được rơi xuống vật. Trong lúc đó Dương Hy Tượng thí nghiệm phát hiện tạo ra rơi xuống vật sẽ ở 6 tiếng sau biến mất, chính mình chỉ cần tại 6 tiếng tả hữu trở về cày quái tháp liền có thể đem nó ích lợi tối đại hóa. Cực kỳ giản dị cày quái tháp, vì hiệu suất, nền tảng bị đào móc trầm xuống hơn 10 mét, không trung xây dựng 4 tầng cày quái bình đài. Nữ vu đổi mới xác suất khá thấp, đồng thời còn cần dùng để chữa trị thôn dân, độ cao này cũng có thể bảo đảm cày quái tháp tầng dưới chốt nhất nữ vu sẽ không bị ngã chết. Càng nhiều thì không để ý tới. Trước đem nữ vu giải quyết lại nói, chờ về sau thu thập đầy đủ thỏi sắt chế tác tốt thủy thùng về sau lại hoàn thiện cày quái tháp. Làm xong tất cả, Dương Hy Tượng trở về mặt đất. Bóng đêm giáng lâm, mặt hồ như gương, tại gió đêm quét hạ dơ lên bọn sóng. Bên hồ bó đuốc cái bóng giống như điểm điểm tinh quang, điểm xuyết lấy mặt hồ. Chạy đến Bạch Cẩm bên người, đã tản mát không ít cá sống rơi xuống vật, thu hồi nàng câu lên tới cá liền tiện tay đặt ở điếu ngư đài dung lô bên trong. Không sai, Bạch Cẩm cũng có thể sử dụng cần câu, nhưng là vẹn vẹn có thể câu cá, ngay cả rơi xuống vật đều nhặt không nổi. Càng không biết trên mặt đất đồng bền rơi xuống vật là vật gì. Dương Dương đắc ý ngồi dưới đất cùng một chỗ câu lấy cá, hiệu suất so Bạch Cẩm nhanh hơn, bởi vì tại Bạch Cẩm câu cá lúc cần câu bên trên phụ ma cũng sẽ không xảy ra tác dụng, phản phất là chính mình chuyên môn hiệu quả. Dung lô bên trong giấy lên liệt chất hỏa diễm, không ngừng phát ra đôm đốt âm thanh. Hy Tượng ca, ngươi nhìn thật cao hứng. Bạch Cẩm rất ít nhìn thấy hắn như thế không còn che giấu nụ cười, nhất là cảm giác được tu hành gian nan về sau. Ha ha, gặp đại hảo sự, còn phải cảm tạ Bạch Cẩm nhắc nhở của ngươi. Dương Hy Tượng tựa ở thu nhỏ Bạch Cẩm bên cạnh Dương Dương đắc ý nói. Bạch Cẩm lặng lặng nằm ở một bên trên đồng cỏ, đem đầu dựa vào Dương Hy Tượng, lăng không thao túng cần câu lấy cá, nhìn Dương Hy Tượng một hồi hâm mộ. Ánh trăng như ngân xa giống như vậy xuống, ta cũng vì Hy Tượng ca cảm thấy cao hứng. Bạch Cẩm nhẹ nhàng mở miệng. Dương Hy Tượng nhìn xem Bạch Cẩm ngẩn ra một chút. Nửa năm ở chung, hai người quan hệ biến vô cùng thân cận. Dương Hy Tượng cũng tiếp nạp cái này một vị bằng hữu, cũng là chính mình trước mắt bằng hữu duy nhất. Bạch Cẩm tự khai linh về sau trừ bỏ vị trưởng bối kia chính là độc thân một hiệu, dựa vào huyết mạch chuyển thừa tu hành đến nay, cũng không có gặp phải bằng hữu gì, muốn ăn nàng cũng không ít. Nửa năm ở chung tăng thêm Dương Hy Tượng cho trợ giúp, cũng làm cho nàng mười phần chân quý đoạn này hữu nghị. Lấy lại tinh thần, Dương Hy Tượng tiếp tục câu lấy cá. Có một gốc dạ không có một gốc dạ cùng Bạch Cẩm trò chuyện, trong lúc đó thỉnh thoảng chạy tới bồi dưỡng hạ hàng rào bên trong châu. Tụ tập châu đã đổi vô số phê, nhưng là đối với thu thập thuộc gia thịt bò, Dương Hy Tượng từ đầu tới cuối duy trì lấy càng nhiều càng tốt thái độ. Chương 10, mỏ vàng chương 10, mỏ vàng một vầng loan nguyệt theo thời gian lên không, chiếu sáng toàn bộ vân lĩnh sâm lâm. Dương Hy Tượng nhanh chóng nhảy đến nơi hẻo lánh đầu bậc thang, hôm qua nửa canh giờ sinh thành ước chừng 30 con đối địch sinh vật, cái này qua 3 canh giờ trong lúc đó chắc hẳn tích lũy không ít rơi xuống vật. Đi vào nhà kho, khắp nơi đều có màu đỏ hủ đục nổi lơ lửng. Còn tốt rơi xuống hủ nhục không còn khí vị, bằng không bình thường người đến bị hun choáng ở chỗ này, hắn chạy vào trong đó bắt đầu thu tập khắp nơi trên đất rơi xuống vật. Ngoại trừ một chút tổn hại cung tiễn trang bị cùng mắt nện cái khác đều được bỏ vào ba lô của mình. Tâm hắn tâm niệm đọc thỏi sắt cũng thu tập được 7, đủ tự mình chế tác một cái thùng cùng một cái thiết ảo. Chỉnh lý ba lô không gian thanh lý xong không cần vật phẩm về sau, thu hoạch tràn đầy. Thỏi sắt 7 cà rốt 5 khoai tây 6 hủ nhục 220 xương cốt 45 tuyến 30 cái khác còn góp nhặt một chút thuốc nổ cùng mấy món trang bị. Gen sắt khi còn nóng chế tác một thanh thiết cạo cùng một cái thủy thùng, còn lại liền đặt ở sắt vách nhà kho. Nhanh chóng lặp đi lặp lại mấy lần trong hồ lấy nước, tại ba ô dài một ô rộng trong hầm cất đặt tốt vô hạn nước sau hắn liền bắt đầu quyết đoán cải tạo chính mình cày quái tháp. Có thủy thùng về sau đem dã quái tụ tập tới một đống rơi xuống, dễ dàng hơn thu thập rơi xuống vật, cũng càng thuận tiện về sau tiến hành xử tử. Như thế liền lại là hao tốn mấy canh giờ tiến hành cải tạo. Cày quái bán kính đạt tới 15 ô, 5 tầng cày quái bình đài, cày quái số lượng gia tăng thật lớn. Thế giới hiện thực sẽ không phát sinh lệch cũng không cần cân nhắc tạo ra hạn mức cao nhất, tự nhiên không cần lo lắng quái hơn nhiều không tiếp tục tạo ra. Bởi vì muốn giữ lại dân làng zombie, thống nhất rơi xuống độ cao thiết trí tại 22 ô, khuyết điểm thì là cần tay mình động cải quái. Kiểm tra một phen không có chỗ sơ suất về sau hắn trở về mặt đất. Đã là ngày hôm sau. Đại nhật giữa trời. Bạch Cẩm vẫn tại biệt thự bên cạnh nuốt thục ngư rèn luyện lục thân. Trở về mặt đất Dương Hy Tượng dự định là thôn dân chuyển hóa chuẩn bị sớm. Bởi vì dân làng zombie chuyển hóa không chỉ cần phải nữ vu, còn cần cho ăn kim bình quả tiến hành trị liệu. Trước mắt duy nhất hoàng kim thu hoạch được phương thức chính là đánh giết mang theo trang bị vàng cương thi, đem rơi xuống trang bị vàng nung là kim lạp. Hai cái kim bình quả cần 16 kim đỉnh, tương đương 144 quả kim lạp, cho dù hắn đối cải quái tháp hiệu suất tương đối hài lòng, nhưng là kế hoạch xuống tới vẫn là đau đầu vô cùng. Trước mắt hắn không có cái khác hoàng kim thu hoạch được phương pháp, chỉ có thể cầu trợ ở bản địa hiệu. Bạch Cẩm, ngươi biết nơi nào có mỏ vàng sao?
Hoàng kim?
Vứt bỏ có thể chứ?
Ách, hẳn là cũng có thể, ngươi biết ở đâu sao?
Bạch Cẩm nghiêng đầu nhớ lại lộ tuyến. Tuổi nhỏ lúc bị chăm sóc thường xuyên chạy loạn, đối toàn bộ Vân Linh Sâm Lâm cũng hết sức quen thuộc. Theo Vân Linh Sâm Lâm đi về phía đông, đại khái 400 dặm lộ trình có một chỗ khe nước, bên trong có không ít quặng mỏ, vẫn là các ngươi nhân tộc vứt bỏ, cũng không biết còn có hay không mỏ. Hy Tượng ca, ngươi muốn đi sao? Ta có thể dẫn ngươi đi. Bạch Cẩm không có hỏi thăm Dương Hy Tượng muốn hoàng kim có tác dụng gì, liền phụ thân chuẩn bị xuất phát. Dương Hy Tượng gật gật đầu thuần thục ghé vào Bạch Cẩm trên lưng ôm nàng tuyết trắng cổ. Tầm mắt dần dần nâng lên, yêu thân thể khôi phục trượng cao Bạch Cẩm hơi điều động khí huyết, nhảy lên chính là mấy trượng xa. Dù là không phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế này, Dương Hy Tượng vẫn như cũ tràn ngập cảm khái, tu luyện có thành tựu thật tốt. Không đến mức chính mình như vậy tốc độ như rùa đi đường. Trải qua hơn 2 canh giờ 43, rất nhanh màn đêm buông xuống, một người một hiệu cũng không tiếp tục đi đường, tìm được một chỗ chỗ an toàn thổ nạp tu hành, nhanh ngừng đông thời điểm, Dương Hy Tượng tượng trưng xuất ra giường ngủ mở giấc, Bạch Cẩm không hiểu nhưng tiếp nhận. Sáng sớm tiếp tục đi đường nửa canh giờ. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một đạo xuyên qua nam bắc khe nứt dường như bổ ra cả tòa đại địa. Vách đá đã che kín thảm thực vật. Khe nứt chênh lệch cực lớn, Dương Hy nhìn ra phải có trên trăm trượng, bọn hắn một người một hiệu ở vào hẻm núi vị trí trung tâm. Nếu là theo chỗ cao quan sát phía dưới, toàn bộ hẻm núi rộng nhất chỗ số ước lượng 10 trượng, bình quân cũng có 20 trượng độ rộng, chiều dài ít ra 40 dặm. Đặt ở kiếp trước, đối với tuyệt đại đa số sinh vật mà nói cái này đều gọi được là một chỗ thế giới mới. Ta mang Hy Tượng ca đi xuống xem một chút. Bạch Cẩm nghe vậy thả người nhảy lên. Mãnh liệt gió theo bên tai thổi qua. Theo to lớn mất trọng lượng cảm giác biến mất, Dương Hy Tượng cùng Bạch Cẩm đứng tại hẻm núi dưới đáy, liền Bạch Cẩm hơn một trượng thân thể ở chỗ này lộ ra cũng không so châu chấu lớn hơn nhiều ít. Cực lực hướng hai bên nhìn ra xa, bằng vào sở ti vở thị lực, vẫn là không đủ để nhìn ra nơi đây hẻm núi kéo dài cụ thể quy mô. Làm hắn không hiểu là hai bên vách đá không có tồn tại bao nhiêu năm tháng vết tích, tự rộng đến hẹp, thẳng tắp kéo dài hướng phương xa. Không giống tự nhiên sinh thành. Hắn đối với Bạch Cẩm cười giỡn nói, đây là làm sao tới? Có phải hay không là có người một đao bổ ra tới? Hy Tượng ca, làm sao ngươi biết? Bạch Cẩm quay đầu nghi hoặc. Ân, thật sự là bị đánh đi ra. Dương Hy Tượng hai mắt trừng lớn, rung động không hiểu. Đúng à, đại khái 300 năm trước, một vị trúc cơ kiếm tu thành tiểu kim đan, ở nơi này vượt qua kim đan kiếp, hăng hái diễn luyện kiếm pháp, kiếm quang chiếu rọi hơn 10 dặm, về sau liền có chỗ này khe nứt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia kim đan hiện tại cũng còn tu hành tại thế. Kim đan thọ nguyên 800 năm. Vừa mới bắt đầu mấy chục năm hàng năm đều có người tới đây cảm ngộ kiếm ý, nhưng là đều thất bại tan tác mà quay trở về, trúc cơ tu sĩ cũng không còn dáng lâm, dần dần nơi đây biến thành một chỗ quan mỏ, cũng là bởi vì có khoáng mạch bởi vậy hiện lộ ra. Bất quá bây giờ đã sớm hoang phế hơn 100 năm. Dương Hy Tượng hoàn toàn không dám tưởng tượng cái này đúng là nhân lực gây nên, như thế kim đan tu sĩ đặt vào kiếp trước có thể xương hình người thiên hai, chỉ sợ đạn đạo đều không làm gì được mảy may. Hơn nữa còn là vừa đột phá kim đan đại tu sĩ, nếu là cảnh giới càng cao hơn, loại kia uy năng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạch Cẩm dẫn đạo Dương Hy Tượng đi tới một chỗ cửa hàng lớn, cửa hàng chừng 10 trượng lớn nhỏ, hơi hơi xâm nhập gần dặm chính là phân nhánh con đường, thâm thúy mà thần bí. Dương Hy Tượng tiện tay chen vào bó đuốc, cũng không sợ lạc đường liền tiếp tục hướng chỗ sâu đi, Bạch Cẩm lanh lợi theo sau lưng, tuyệt không lo lắng có cái gì nguy hiểm. Thế giới hiện thực mỏ vàng bình thường tồn tại ở nham thạch bên trong. Bình thường là hoàng kim các loại hình thức cùng cái khác khoáng vật kết hợp hình thành khoáng thạch. Lộ Thiên mỏ vàng hay là Cạn Tầng mỏ vàng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là Dương Hy Tượng, trước đây cũng chỉ là nếm thử đồng dạng hỏi thăm Bạch Cẩm. Không nghĩ tới thật là có. Quả thực cho hắn một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Hy Tượng thật sâu cảm giác được Bạch Cẩm thật sự là phúc của hắn tinh. Tiến vào quặng mỏ về sau trên đường đi phạm là trông thấy chồng chất phế khoáng, Dương Hy Tượng đều sẽ cầm thiết cào đi gõ một phen, nhưng là đạt được cơ bản đều là tảng đá hoặc là phế thạch. Nhưng là vẫn có một chút phế liệu có thu hoạch ngoài ý muốn. Kim lạp 2 kim lạp 4 MC quy tắc bắt đầu phát lực, một chút 1 mét khối lớn nhỏ phế khoáng, trong đó có thể hay không tinh luyện ra to bằng móng tay hoàng kim đều là vấn đề, nhưng là tại thiết cào đào móc phía dưới vẫn như cũ sẽ cho chính mình một cái kim lạp. Nếu có tinh chuẩn thu thập lời nói hắn cũng biết thử đưa nó đào móc bỏ vào dung lô bên trong đùng, cùng loại với MC trong địa ngục đặc thù mỏ vàng như thế. Tinh chuẩn thu thập lấy được kim quáng thạch bỏ vào dung lô nung trực tiếp cho một cái kim đỉnh. Loạn xoắn bang, quang mỏ xâm nhập hơn 10 dặm. Trên đường đi gõ gõ đập đập, trong lúc đó thu hoạch một chút tỏi vàng thô còn có không ít kim lạc, hợp thành về sau khoảng chừng 57 kim đỉnh. Đây đủ tự mình chế tác 7 kim bình quả, dù cho dân làng dòm bị tay mình tiện đánh chết mấy cái, cũng hoàn toàn đủ. Có đầy đủ thôn dân, liền có thể tạo ra gỗ lẻm sắt, lợi dụng này cơ chế tiếp theo kiến tạo soát sắc cơ. Từ đây liền có thể thực hiện thỏi sắt tự do. Chúng ta trở về đi, Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nghe vậy quay đầu đi ra quận mỏ. Một cái chết thẳng cẳng, liền tại trên vách đá lưu lại một cái hố sâu, bằng phẳng vách đá không thể ngăn cản mảy may, mười mấy nhảy vọt liền về tới mặt đất. Chương 11, Kim Cương Trang Bị. Chương 11, Kim Cương Trang Bị bị quăng về đến nhà Dương Hy Tượng không kịp chờ đợi đi vào địa hạ cơ địa sử từ bình đài, bình đài bên cạnh kẹp lấy hai chiếc MC bên trong thuyền. Không giống với trò chơi, thế giới chân thật giã quái tạo ra số lượng không bị hạn chế, nhiều như vậy giã quái xếp tới cùng một chỗ, hắn căn bản phân biệt không ra ai là dân làng zombie. bởi vậy cất đặt hai chiếc thuyền, tới gần thuyền sinh vật sẽ bị trực tiếp hút tới trên thuyền, hắn lần lượt xử tử, không cần lo lắng ngộ thương tới chính mình thôn dân. Tại khổng lồ cơ số trước mặt, bị lây nhiễm thôn dân khoảng chừng 6 cái, thuận lợi kháng độc đem nó tiếp đi ra, cũng chưa chết tấm sử dụng thuyền tới tiến hành vận chuyển, Dương Hy Tượng trực tiếp đưa tay đem thôn dân nhóm ôm đến nơi hẻo lánh trong phòng kế. Thôn dân không giống với MC bên trong thương nhân lang thang, hình tượng càng thêm gần sát hiện thực, cầm bước lên đến cùng mình xúc cảm không sai biệt lắm, nhưng là vẫn không biết nói chuyện. Trở lại cây quái tháp sử tử bình đài bắt đầu thanh lý mất rơi vật. Màu bạc trắng giáp sắt phá lệ dễ thấy. Cây quái số lượng tăng nhiều, mang theo trang bị cương thi cũng thường xuyên xuất hiện, Dương Hy Tượng trong giường cũng là tích trữ mấy kiện làm bằng sắt trang bị. Tăng thêm trước đây rất dưới, ta cũng coi như nguyên bộ thiết sáo gia thân nam nhân. Trở lại gian phòng, nhìn xem vừa vặn một bộ thiết sáo, không khỏi đem nó mặc vào người. Cho mình mặc vào thiết sáo về sau, giá trị hộ giáp cao đến 15 điểm, tối cao giảm thương đạt tới 60. Ngay tại hắn đối với áo giáp sắt gõ gõ đập đập lúc, hai đạo tin tức hiện hiện náo hải. Phòng ngự ưu hóa đã kích hoạt, trang bị hồi thu đã kích hoạt. Năng lực mới bị kích hoạt, Dương Hy Tượng lại cũng không cảm giác đột ngột, những này kỹ năng dường như nguyên bản là thuộc về tự thân, chỉ là giờ phút này bị tỉnh lại. Trong đó cái thứ nhất năng lực là chính mình trang bị bền bị biến mất trước đó, miễn tổn thương không bị thương tổn cao thấp ảnh hưởng, mang ý nghĩa 15 điểm giá trị hộ giáp mang tới 60 giảm thương là cố định. Nhưng là tổn thương càng cao công kích, sẽ hao tổn càng nhiều độ bền, nếu là công kích siêu hạn, trang bị thậm chí sẽ trực tiếp bể nát. Tiếp trước rất nhiều người chơi tại nguyên bản MC bên trong cũng không biết, mặc lên trang bị về sau, bị tổn thương càng cao, giảm thương tỷ lệ là sẽ rất xuống, tại đứng trước siêu cao tổn thương lúc công kích, thiết sáo giảm thương thậm chí thấp tới 12. Hiện tại chính mình cũng không cần cân nhắc loại tình huống này, chỉ cần cam đoan độ bền sung túc, tính an toàn liền có thể đạt được cực lớn bảo hộ. Đạo thứ hai tin tức thì là cho mình thu hoạch trang bị vật liệu cung cấp càng nhiều nơi phát ra. Hắn có thể đem bạch bản trang bị ném vào dung lô trở lại như cũ, đồng thời không hạn chế vật liệu, mình nếu là đem hoàn hảo toàn thạch cảo ném vào dung lô thu về, sẽ đạt được 3 viên kim cương. Mặc dù trang bị độ bền cao thấp sẽ ảnh hưởng trả về tài liệu nhiều ít, nhưng là chỉ cần trang bị đủ nhiều, tài nguyên liền dùng không hết. Cũng mang ý nghĩa hắn không cần đi tìm kim cương, chỉ cần cùng thôn dân giao dịch trang bị dùng xa luân dựa đi phụ ma về sau liền có thể ném vào dung lô đổi lấy kim cương. Chính mình hoàn toàn có thể vẹn vẹn sử dụng một cái thợ chế tạo giáp hối đoái tới trang bị tiến hành thu về, liền có thể chế tác nguyên bộ kim cương công cụ. Dương Hy Tượng đem độ bền cực kỳ thấp xuống sắt trang bị thăm dò giống như bỏ vào dung lô bên trong. Thanh tiến độ rất nhanh liền đi tới đáy, một quả thỏi sắt lặng lặng nằm tại suất hàng miệng. Đem tất cả trang bị hồi thu về sau, dư thừa mười mấy khối thỏi sắt, dù cho tạm thời không dùng được, Dương Hy Tượng đã tràn đầy phấn khởi thưởng thức một hồi lâu. Thanh lý xong rơi xuống vật về sau, thuận tay cho sử tử dưới bình đài nặng mấy ô về sau đem sử tử độ cao cắm ở 24m vị trí, chỉ cần nữ vu còn sống là được. May mắn sẽ chiếu cố mỗi một cái không chối từ vất vả người. Chỉnh lý xong rơi xuống vật, Dương Hy Tượng lần nữa trở về dưới mặt đất nhà kho lúc, cây quái tháp đã xuất hiện một cái nữ vu. Nữ vu toàn thân bao phủ tại một cái rộng lượng trường bào màu tím phía dưới, trên đầu một đỉnh ma pháp mũ che khuất khuôn mặt, lộ ra thần bí mà cao quý. Dương Hy Tượng thấy thế trực tiếp đem nàng ôm đến thôn dân bên cạnh trên thuyền. Tránh không được nhận thuốc độc trúng độc hiệu quả, hắn cấp tốc sắp xếp cẩn thận nữ vu. Nghe thấy gian trá tiếng cười truyền đến, Dương Hy Tượng lấy ra chính mình 6 cái kim bình quả. Theo thuốc suy yếu ném mạnh, Dương Hy Tượng đem kim bình quả đưa cho thôn dân tiến hành trị liệu. Thôn dân trên đầu xuất hiện vòng xoáy trạng tiểu yên sương mù, toàn thân không ngừng phát run, giải thích rõ chuyển hóa bắt đầu. Rất nhanh cho 6 cái thôn dân cũng bắt đầu phát run về sau, hắn đem nữ vu ôm trở về phòng đơn, dùng nửa gạch hoàn toàn cách biệt. Còn lại chính là chờ đợi. Hiện tại chỉ cần dân làng dọn bị khôi phục về sau tiến hành sinh sôi, ngay sau đó soát sắt cơ liền có thể thuận lợi tiến hành, chính mình cũng sẽ không lại thiếu sắt. Thôn dân giao dịch hệ thống hoàn thiện, cũng trình độ nhất định nhường hắn thực hiện kim cương tự do. Câu cá tích lũy một chút sách phụ ma cũng có thể phát huy được tác dụng, cho đến bây giờ, ngẫu nhiên đi săn một chút, thêm nữa lâu như thế câu cá sinh hoạt, hắn cũng đã góp nhặt 197 cấp lượng lớn kinh nghiệm. Phụ ma đài cần dùng tới kim cương cùng hắc diệu thạch, chính mình không có hắc diệu thạch hiện tại cũng không dùng được, cho nên kinh nghiệm bèn bèn dùng cho phụ ma đã đủ. Đá lửa tại khai thác mỏ thời điểm đào được không ít, chế tác 5 cái chế tiến đài. Thôn dân bên trong thuận tiện nhất giao dịch lục bảo chính là thợ làm tên, 32 cây côn gỗ liền có thể hối đoái một cái lục bảo. Đối bất kỳ người chơi mà nói đều là gian thương, chờ hoàng kim có chỗ rửa rồi về sau cái thứ nhất đánh nước xương chính là bọn hắn. Một cái nguyên mục có thể chế tác thành 8 gậy gỗ, 4 cái nguyên mục liền có thể hối đoái một cái lục bảo. Nhưng là hắn xem thường. Hắn chặt cây một gốc 30m trung đẳng vân lĩnh mục đại khái có thể thu được hơn 100 nguyên mục, có thể đổi 30 khỏa lục bảo. Tính cả thôn dân bổ hàng, 5 cái thôn dân một ngày nhiều nhất có thể giao dịch 160 khỏa, không có gì bất ngờ xảy ra, 2 ngày là có thể đem thợ chế tạo giáp thăng lên đại sư cấp bậc hối đoái kim cương trang bị. Chỉnh lý tốt vật phẩm, trong lúc đó trở về mặt đất thu hoạch tiểu mạch, thường ngày cho ăn trâu, đồng thời nói cho Bạch Cẩm chính mình phải bận rộn một đoạn thời gian, liền về tới dưới mặt đất dự định đem soát sắt tiên cơ đi kiến tạo ra được. Thôn dân số lượng đủ nhiều đồng thời có khối công việc có giường, liền sẽ triệu hoán gỗ lẻm sắt bảo hộ thôn trang, người chơi có thể lợi dụng cái này cơ chế đánh giết gỗ lẻm sắt thu thập tỏi sắt. Đầu tiên, chính mình địa hạ cơ địa phải tiếp tục làm lớn ra, độ cao không có quá lớn yêu cầu, bởi vì gỗ lẻm sắt quăng không chết, chính mình không có nham tương, sử dụng đống lửa thay thế tiến hành xử tử, chỉ cần ngoài định mức mở rộng ra một cái đại bình đài. Cầm trong tay mới tinh thiết cảo, Dương Hy Tượng nhiệt tình mười phần. Trong miệng hừ phát không biết tên ca dao, có rát mục trong căn cứ không gặp được mặt trời, Dương Hy Tượng tỉnh thoảng điểm một chút giường, có thể ngủ liền ngủ, không thể ngủ liền tiếp tục làm việc. Cho dù hắn không có hắc nô có tác dụng, cũng coi như không sai biệt lắm. tu kiến trong lúc đó xem xét dân làng dòm bị đã thành công hoàn thành chuyển hóa. 6 cái thôn dân đều khôi phục về sau, an bài tốt chức nghiệp cùng mười mấy tấm giường, Dương Hy Tượng ném cho bọn hắn sung túc bánh mì, liền đem cửa chặn lại, để bọn hắn thỏa thích sinh sôi. Nhưng mà sinh ra xong tiểu dân làng thôn dân, thời gian rất lâu đều không tiếp tục toát ra ái tâm, vẻ mặt không được biểu hiện, xem ra thời gian cũng đổ so trong trò chơi chuyển đổi tới còn càng nhiều nhiều. Sau 5 ngày, Soát Sắc Cơ thành công rơi xuống đất, khoảng cách cày quái tháp trọn vẹn 50m, giảm bớt không cần thiết quá nhiều, ở giữa từ một cái thông đạo kết nối. Chỉ có sắt cũng bị toàn bộ chế tác thành cái phễu cất đặt tại doanh hỏa phía dưới. Thôn dân sinh sôi nhường Dương Hy Tượng cực kỳ hài lòng. Ôm đi 10 cái lớn thôn dân an trí xong nhà mới. Về phần cương thi đe dọa cần dùng tới thiết quỹ, Dương Hy Tượng kế hoạch nhóm đầu tiên tỏi sắt sản xuất về sau lại tiến hành hoàn thiện. Sau đó, còn lại có chức nghiệp thôn dân liền ở lại phòng đơn, lưu lại một chút tự do chức nghiệp thôn dân trở lấy đến tiếp sau an bài cái khác chức nghiệp. Hết thảy an bài 10 cái thợ làm tên, 2 cái thợ chế tạo giáp, thợ vũ khí cùng thợ rèn cũng không có an bài, bởi vì thợ chế tạo giáp hối đoái đồ phòng ngự chuyển hóa kim cương tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao. Tương đương xuống tới 4 quả lục bảo giao dịch 1 quả kim cương. 10 cái thợ làm tên một ngày có thể giao dịch gần 5 tổ lục bảo, một ngày thời gian liền đem thợ chế tạo giáp giao dịch đẳng cấp lên tới đại sư cấp. Không được hoàn mỹ chính là 2 cái thợ chế tạo giáp vật phẩm giao dịch phụ ma cũng không tốt, hơn nữa thiếu khuyết mũ giáp. Dương Hy Tượng đem giao dịch tới trang bị thông qua xa luân khứ ma sau ném vào dung lô nấu lại chủ tạo. Mới tinh bộ giáp kim cương, màu lam nhạt vẻ ngoài, ngóc manh hỏa phòng. Chương 12, nguyên bộ phụ ma đổ phòng ngự chương 12, nguyên bộ phụ ma đổ phòng ngự mặc vào nguyên bộ giáp kim cương Dương Hy Tượng, thể trọng đi tới 9 tấn tả hữu, chuyển đổi xuống tới trọn vẹn 1.8 vạn cân. Nếu là hắn mặc lên người lựa chọn cụ tượng hóa, đoán chừng Bạch Cẩm công chính mình thời gian dài đều phải nửa bước khó đi. Gỗ lẻm sắt tiếng va chạm xen lẫn chịu kích âm thanh, Dương Hy Tượng dưng dưng mở ra thu thập thỏi sắt cái dương chế tác thiết châm. Xuất ra câu cá lấy được sách phụ ma, bắt đầu phối hợp lại, trước đây hơn 6 tháng câu cá, trong lúc đó thu được một thanh thần khí cần câu cá. May mắn của biển cả ba nhử ba kinh nghiệm tu bổ y bền bị ba mỗi một cấp ngồi ăn giảm bất ước 7 phút chờ đợi thời gian, cấp 3 ngồi ăn khiến cho Dương Hy Tượng câu cá chỉ cần mấy phút liền có thể mắc câu một lần. Bởi vậy tích lũy trên trăm vốn có dùng sách phụ ma, hiện tại vừa bận phát huy được tác dụng. Một hồi phối hợp phụ ma về sau, mũ kim cương, hô hấp ba đảo nhanh dưới nước y bảo vệ 4 bền bị ba kinh nghiệm tu bổ y giáp kim cương, bảo vệ 4 bền bị ba kinh nghiệm tu bổ y quần kim cương, bảo vệ 4 bền bị ba kinh nghiệm tu bổ y giày kim cương, bảo vệ 4 rơi lông vũ 4 bền bị ba kinh nghiệm tu bổ y phụ ma mặc dù không có bụi gai, lộ ra kém một chút, nhưng là cũng không ảnh hưởng sử dụng. Dù cho sách phụ ma số lượng khá nhiều, vì lẫn nhau phối hợp, rất nhiều cực phẩm phụ ma không thể không lãng phí hết. Trừ bỏ một chút kim cương công cụ phụ ma, còn lại cơ bản đều là tỉ như cung tiễn, đinh ba loại hình vật phẩm sách phụ ma. Nguyên bản câu cá chỉ có 2 quyển kinh nghiệm tu bổ sách phụ ma, nhưng là Dương Hy Tượng dùng đi ma sách chế tác 2 cái giá sách, an bài 2 cái thủ thư tiến đến công tác. Không ngừng đổi mới sách phụ ma, bận rộn dòng dã một ngày mới đổi mới ra kinh nghiệm tu bổ cùng bền bị 16 quả lục bảo kinh nghiệm tu bổ, tại không có đánh gãy tình huống hạ đã được cho rất có lợi. Bền bị mặc dù không có đến cấp 3, nhưng là chỉ cần 10 lục bảo, hợp thành một cái bền bị 3 sách phụ ma cũng chỉ cần 20 khỏa. 4 kiện trang bị phụ ma đều chứa bảo vệ 4, mang đến 64 giảm thương, nhận công kích chỉ dùng tiếp nhận nguyên bản tổn thương 1/3. Còn có đồ phòng ngự kim cương 20 điểm giá trị hộ giáp giảm thương 80 cả 2 giảm thương không phải cùng một thuộc tính, có thể tuần tự tiến hành được ra. Cuối cùng Dương Hy Tượng tự thân chỉ có thể tiếp nhận không đến 7 tổn thương, thậm chí đồng dạng công kích căn bản không xong máu. Cảm giác có thể bị Bạch Cẩm toàn lực giẫm một cước về sau còn có thể sống nhảy nảy loạn. Đây chính là mát cấp kim cương phòng hộ mị lực, đặt vào nguyên bản MC bên trong, trừ bỏ không có hợp kim nẹ tờ ở gì, đây đã là tốt nghiệp trình độ. Dương Hy Tượng trong trò chơi ưa thích thay đổi một cái hỏa diễm bảo hộ, dù cho trượt chân rơi vào trong nham tương cũng cơ hồ không chết được, nhưng là hiện thực khác biệt, tự mình làm tốt nhất toàn diện phòng hộ tốt nhất. Hắn còn mặt khác chế tác một thanh toàn thạch cảo cùng dịu kim cương, ra tài 3 hiệu suất về bền bỉ 3 kinh nghiệm tu bổ y dịu kim cương ngoại trừ không có thời vận, cùng quốc chim phụ ma hoàn toàn tương tự. Có mát cấp hiệu suất ra chỉ trang bị, đào móc tốc độ dường như phá vỡ hạn chế đồng dạng, tại trong hiện thực đào móc tảng đá có thể chặt cây cuối cùng trong trò chơi như thế có thể thực hiện dây phá. Trước mắt không có gặp phải không cách nào phá hư vật phẩm. Nhưng làm hắn sướng đến phát rồi, sau này mình bất luận là lấy quặng đốn cây kiến tạo, hay là gặp phải tu sĩ yêu thú đánh không lại, chính mình cũng có thể càng thêm thành thạo điêu luyện ứng đối. Trở về mặt đất, toàn thân phụ ma phát ra màu tím nhạt quang huy kết hợp đồ phòng ngự màu lam nhạt kim cương quang trạch, lộ ra Dương Hy Tượng giờ phút này là như thế thần bí. Tay trái kiên phụ ma che lại hơn phân nửa thân thể, ngồi xuống về sau có thể hoàn toàn che chắn công kích chính diện. Phụ ma bền bị kinh nghiệm tu bổ hộ thuẫn cho dù là chất gỗ bề ngoài, tại màu tím nhạt quang huy hạ, cũng không thể không để cho người ta coi trọng nó có thể mang tới phòng ngự. Mặc dạng này một bộ nhìn xem liền dọa người Dương Hy Tượng trước tiên liền đưa tới Bạch Cẩm chú ý hoa, Hy Tượng ca, đây là cái gì? Ta tân chế làm trang bị, sau khi mặc vào ngươi cũng không có biện pháp bắt ta, xoay a. Không, rất xấu, ngươi toàn bộ tay đều lộ ra, mũ giáp mang theo cũng rất buồn cười. Bạch Cẩm cảm thấy Dương Hy Tượng thẩm mỹ vẫn luôn rất đặc biệt, thỉnh thoảng còn nói cái gì phương đẹp mắt nhất tròn chính là dị đoan mọi việc như thế lời nói. Dương Hy Tượng, ta mặc bộ này trang bị nhận tổn thương sẽ giảm bất tới tiếp cận một thành. Hoa, Hy Tượng ca mặc thật là dễ nhìn. Đây là sự thực sao? Đương nhiên, ta lúc nào thời điểm lừa qua người, người đá ta một cước thử một chút, toàn lực, ách, tới trước một nửa lực. Kia Hy Tượng ca người cẩn thận. Ngay vậy, Dương Hy Tượng cảm giác Bạch Cẩm ôn hòa khí tức đột nhiên chuyển biến, nồng đậm khí huyết giống như cháy hừng hực hỏa lô, khí tức mạnh trướng đáng sợ. khí lãng gào thét mà tới, Dương Hy Tượng thân thể đỏ lên, đây là mất máu biểu tượng, trong nháy mắt bị đánh lui mấy chục mét, vẹn vẹn một hơi ở giữa liền đâm vào trên cây. Lần thứ nhất trực quan chính diện cảm thụ Bạch Cẩm cường đại, sinh lòng cảm thán, nhưng nhìn chính mình vẹn vẹn rơi một trái tim đã khôi phục đi lên, Dương Hy Tượng nét miệng cười. Nếu là không có hộ giáp giảm thương, chính mình đến rơi 15 trái tim, cũng chính là 30 nhỏ máu, còn ngược thiếu Bạch Cẩm nửa cái mạng. So gỗ lẻm sắt còn kinh khủng, vẫn chỉ là Bạch Cẩm một nửa lực đạo. Theo Dương Hy Tượng rơi đập trên tầng cây, một đạo bóng trắng theo sát phía sau. Ngươi không sao chứ Hy Tượng ca? Nhìn xem Dương Hy Tượng chỉ là dáng vẻ hơi có vẻ chật vật, nhưng vẫn là không khỏi lo lắng nói. Ha ha ha, ta trạng thái chưa từng có tốt như vậy qua. Bạch Cẩm thấy thế khả năng chính mình đem Hy Tượng ca đá choáng váng, nghĩ thầm lần sau nhất định không thể đá ác như vậy. Bạch Cẩm ngươi lại đá ta một chút, ta dùng tấm chắn ngăn trở. A, lần này thí nghiệm rất nhanh liền kết thúc, bởi vì Bạch Cẩm nói cái gì cũng chỉ nguyện ra ba thành lực, theo tấm chắn độ bền nhỏ không thể thấy hạ xuống, Dương Hy Tượng lông tóc không thương. Bạch Cẩm cảm thấy giật mình, Dương Hy Tượng không có tu vi mang theo, một mực có thụ nàng lo lắng. Nhưng là nếu là cái này thân trang bị phòng thần, như vậy tại vùng rừng rậm này bên ngoài bên trong bảo mệnh năng lực có thể nói đề cao thật lớn, ngoại trừ gặp phải trúc cơ, nàng không tưởng tượng nổi gặp được nguy hiểm gì có thể uy hiếp được Dương Hy Tượng. Cùng Bạch Cẩm một phen đùa giỡn về sau về tới bên hồ, trong hồ nước cái bóng của mình theo gợn sóng bình tĩnh theo mơ hồ biến rõ ràng. Đi vào thế giới này đã nửa năm, chính mình bây giờ mới coi là có một chút cảm giác an toàn, chính mình các loại sản xuất cũng đặt vào quỹ đạo. Gần phân nửa bên hồ đều là chính mình cùng Bạch Cẩm nơi ở, khai khẩn là thổ địa trồng lấy tiểu mạch cùng cà rốt. Đàn trâu trải qua những ngày qua chăn nuôi đã bị hố không biết bao nhiêu lần, thịt bò chín nướng về sau tồn vào dưới mặt đất nhà kho. Món chính vẫn như cũng là thục ngư, không có nguyên nhân khác, bởi vì lượng nhiều, hai cái dương lớn đều chứa không nổi. Soát sắc cơ sản phẩm 10 phần sạch sẽ, chỉ có thỏi sắt cùng ngu mỹ nhân, đều không cần Dương Hy Tượng hao tâm tổn trí thanh lý rất rưởi, làm cho người bất lo. Soát sắc hiệu suất cũng không cao, Dương Hy Tượng cũng không biết chính mình là cái gì phiên bản, có vẻ lớn giao trộn cảm giác. Một ngày cũng liền 200 tả hữu thỏi sắt sản lượng. Mặc dù lượng không nhiều, nhưng là hoàn toàn đủ chính mình sử dụng. Sắt giàu có, cũng làm cho Dương Hy Tượng nhiều hơn một loại vũ khí. Thiết châm. Dương Hy Tượng dưới đất nhà kho lúc ý tưởng đột phát, vũ khí có thể cụ hiện hóa, đem nó thuộc tính hoàn toàn phát huy ra, như vậy vũ khí của hắn liền không chỉ cực hạn tại bốn có trang bị. Một cái sắt khối lập phương trọng 7 giờ 8 tấn, thỏi sắt 0.87 tấn, mà một cái thiết châm cần 3 cái thiết khối, 4 cái thỏi sắt. Tương đương trọng lượng tiếp cận 27 tấn. Có thể so với kiếp trước hai chiếc lửa xe móc. Dương Hy Tượng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm cầm lấy, đồng thời tùy ý ném mạnh. Như thế nặng nề chất lượng hội tụ ở thiết châm, uy lực của nó đủ để tùy tiện đập chết luyện thể đỉnh phong yêu thú. Bởi vậy trong ba lô phòng mấy khối thiết châm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cây quái tháp đợt thứ nhất thỏi sắt thu thập hoàn tất, thu thập hệ thống bị chính mình cải tạo một phen, biến thành cái phế thu thập, 10 cái dương lớn lần lượt sắp xếp, mặc dù không cần tay hắn động nhặt, nhưng là vẫn cần tiến hành rác rưởi thanh lý. Vật phẩm phân loại cơ cần dùng đến đỏ bột đá còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy ngã xuống độ cao tăng cao, nữ vu cũng có thể trực tiếp ngã chết thu thập đỏ bột đá, lưu lại chờ tăng thêm vật phẩm phân loại thu thập trang bị. Dùng cái này hoàn toàn giải phóng hai tay. Thanh lý mất tổn hại trang bị cũng tiện trở, chỉ lưu lại đỏ bột đá, xương cốt, thuốc nổ chờ cơ sở vật tư. Xuất ra màu trắng bệnh xương cốt, thống nhất chế tác là cốt phấn tiến hành tổ chữ, theo dùng theo lấy. Chương 13, bộ xương thuốc hiện thực cây cối chương 13, bộ xương thuốc hiện thực cây cối cốt phấn có thể thôi thuộc thu hoạch, hắn cơ bản có liền lấy đến thôi thuộc tiểu mạch cho châu ăn sinh sôi, nhưng là còn không có thôi thuộc qua hiện thực thực vật. Nghĩ đến liền làm, Dương Hy Tượng từ dưới đất nhà kho lấy ra mấy tổ cốt phấn, liền về tới mặt đất. Cầm cốt phấn đối với cỏ dại mặc niệm sử dụng, chỉ thấy cỏ dại đang đi lên dài, chỉ chốc lát liền dài đến cao 3 thước. Dương Hy Tượng ánh mắt lấp lóe, nhìn bên cạnh Vân Linh Mục, tự lẩm bẩm, tốt đây. Hôm nay ta muốn nhìn cực hạn của ngươi. Trong thường thức cây cối sinh trưởng chu kỳ thật dài. Dương Hy Tượng cất lòng hiếu kỳ đối với Vân Lĩnh Mục liền mặc niệm sử dụng cốt phấn. Không giống với cỏ dại, một cái cốt phấn liền để sinh ra cực lớn biến hóa, trọn vẹn 10 cái cốt phấn xuống dưới, trước mắt cao 10 trượng Vân Lĩnh Mục dường như ăn thuốc đại bổ giống như, mấy hơi thở liền độ cao liền gấp bội đạt tới 20 trượng. Tiếp tục sử dụng cốt phấn. 15 cái, 20 cái, 30. Độ cao đi tới 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng. Cuối cùng dừng lại tại 200 trượng về sau liền chỉ trệ không tiến. Mỗi cái sinh trưởng giai đoạn niên hạn khác biệt, cốt phấn sử dụng số lượng cũng khác biệt, cuối cùng tốn hao một tổ nhiều cốt phấn liền nhường trước mắt người lùn vượt qua mấy cái giai đoạn, đạt đến Vân Lĩnh Mục cực hạn. Tán cây che khuất bầu trời. Theo tiếp tục sử dụng cốt phấn, Vân Lĩnh Mục cũng không xuất hiện sinh trưởng dấu hiệu. Dường như cốt phấn hiệu quả đi hướng một chỗ khác. Hắn cũng dừng lại trong tay động tác. Bạch Cẩm trước tiên phát giác được dị dạng liền tới bên cạnh hắn, nhìn xem cao vút trong mây như muốn đâm rách trời cao Vân Lĩnh Mục rất là giật mình. Tại nàng nhận biết bên trong, mặc dù Vân Lĩnh Mục cực hạn có thể đạt tới 200 trượng, nhưng là liền không có gặp được chân thực tồn tại. Cây cối tuổi thọ xa xăm kéo dài. Vân Lĩnh Mục tự nhiên sinh trưởng tại linh khí dư giả địa phương, ít ra cũng cần hơn ngàn năm thời gian khả năng sinh trưởng đến cực hạn, thời gian khá dài như vậy đủ để chịu chết kim đan chân nhân. Hơn nữa Vân Lĩnh Mục phổ biến, giai đoạn trước sinh trưởng tốc độ nhanh, cây chất cứng rắn, thường bị dùng cho phàm nhân hoặc là thế gia dùng để tu kiến chỗ ở Hy Tượng ca, đây là có chuyện gì, là ngươi làm sao? Đúng vậy, ngươi cũng có thể hiểu thành thiên phú của ta thần thông. Dương Hy Tượng thu hồi cốt phấn quay đầu lại nói, chỉ sợ kim đan tu sĩ bản mệnh thần thông đều xa xa không có cái hiệu quả này. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn cảm thán nói, lần này động tĩnh sợ rằng sẽ kinh động chỗ sâu trúc cơ yêu tộc. Nghe vậy Dương Hy Tượng không khỏi thần sắc đại biến, mặt mũi tràn đầy hảo não mình đắc ý hí hửng.
Bạch Cẩm, nếu không chúng ta chạy trốn a?
Chờ một lúc Hy Tượng ca ngươi trong suốt lộ đây hết thảy là ngươi làm.
Bạch Cẩm lắc đầu biểu thị không còn kịp rồi. Sắc mặt nhưng lại chưa nhìn thấy nhiều ít vẻ khẩn trương. Dương Hy Tượng thấy thế cũng là không hiểu một hồi an tâm. Không trải qua trăm hơi thở, ba đạo thân ảnh đùn đùn kéo đến. Trước hết nhất đi tới là một cái hắc vũ thương ngừng, dương cánh mấy chục trượng, từng cây lông vũ giống như gang đúc thành, nổi lên kim loại sáng bóng. To lớn thân ảnh dừng trên không trung, toàn bộ hồ nước phạm vi cuồng phong gào thét, thấp một điểm vân lĩnh mục càng là cách rung động, lão đảo muốn ngã. Theo nó thu hồi thân hình, khôi phục cao khoảng một trượng độ, do im bặt mà dừng. Vân lĩnh xâm lâm ba vị trúc cơ một trong, Huyền Vũ, trúc cơ trung kỳ tu vi, tốc độ vô song. Tiểu Bạch Diêu, nơi đây vừa mới xảy ra chuyện gì? Khàn khàn thanh âm trầm thấp theo diều hâu trong miệng truyền ra. Về Huyền Vũ tiền bối, cái này quả vân lĩnh mục đống nhiên liền bắt đầu sinh trưởng tốt, văn bối cũng không biết tưởng tình. Bạch Cẩm cung kính trả lời. Tốt ngươi Huyền Vũ, đây là địa bàn của ta, hậu bối của ta cái nào đến phiên ngươi đã tới hỏi. Yêu chưa tới, âm thanh tới trước. Sau đó Bạch Lộc Dương Hy Tượng cảm giác bốn phía nhiệt độ đều tại kịch liệt lên cao, nếu là phàm nhân bất quá một lát liền sẽ bị tươi sống nướng chết. Trong nháy mắt, một cái hắc hùng giống như to như cột điện định vào hư không bên trong, toàn thân tản ra bàng bạc huyết khí, nhục thân giống như lò luyện thép đồng dạng, thiêu nướng bốn phía. Hùng Thiên, trúc cơ trung kỳ tu vi, nhục thân cường hãn, viễn siêu cùng giai. Đừng tại đây diễn kịch, người nào không biết các ngươi là tâm tư gì? Thôi có vẻ âm xót xa thanh âm theo rừng rậm chỗ sâu truyền đến. Minh Nha, trúc cơ hậu kỳ yêu tộc, cảnh giới tối cao, bất quá tuổi già khí huyết suy bại, tu vi bắt đầu dừng bước không tiến. Huyền Vũ cùng Hùng Thiên nghe vậy, hết thảy đều lộ ra một vẻ vẻ kiêng dè. Bọn chúng ba yêu cộng đồng thống lĩnh cái này phương viên mấy trăm dặm địa vực, ba ở giữa ở chung cũng không hài hòa. Nếu không phải e ngại một phương ngư ông đắc lợi, đã sớm đánh nhau chết sống. Chớ nuốt lấy cất dấu, không phải vẫn là chạy trở về nơi ở của ngươi. Hùng Thiên không phải nuông chiều nó. Đi, vẫn là trước dò xét một phen nơi đây tình huống. Huyền Vũ trước tiên mở miệng. Hùng Thiên khoát khoát tay, hai ngươi xem đi, có cái gì tốt đổ vật điểm ta một phần. Lời tuy như thế, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực điều động lôi cuốn linh lực, không vào mắt trước vân lĩnh một thân cây. Huyền Vũ đôi mắt thần quang lóe lên, hiển nhiên đang thi triển một loại nào đó đồng thuật, âm thầm Minh Nha thì lợi dụng tự thân một chi linh lực phát họa pháp thuật trận văn, dò xét lòng đất. Rất hiển nhiên, đây cũng là vân lĩnh xâm lâm chỗ sâu ba vị trúc cơ kỳ yêu tộc. Diều Hâu cường đại Dương Hy Tượng tận mắt nhìn thấy, nhấc lên cuồng phong đủ để đem không mặc trang bị chính mình quét bay. Hắc Hùng càng làm hắn hơn giật mình, mới vừa đến kêu bảng bạc cực nóng khí huyết, Dương Hy Tượng không chút nghi ngờ đem nó đặt ở nhà máy có thể trực tiếp làm dung lô sử dụng. Âm thầm sói xám thì không có nhìn ra mánh khóe. Này cây cũng không có bất kỳ dị thường, nhưng cái này quả vân lĩnh một thể nội có một quả chưa thành hình mục linh chi tâm. Lòng đất không có dị thường, cũng không phát hiện bất kỳ linh vật tung tích. Huyền Vũ cùng Minh Nha lần lượt phát biểu chính mình dò xét đến tình huống. Hai người chẳng lẽ nhìn ra có cái gì linh vật, cùng một chỗ lừa gạt tại ta đi. Hùng Thiên nói thầm lấy, nhưng vẻ mặt lại không mang theo vẻ hoài nghi. Ba ở chung hơn 10 năm, dù cho chưa nói tới hiểu rõ, nhưng cũng coi như biết được đối phương có bao nhiêu cân lượng. Đồng thời thần thức thời điểm chú ý đến hai yêu. Liên bức thiết khát vọng tu vi tiến thêm một bước sói sám đều không có biểu lộ bất kỳ dị sắc, có thể thấy được nơi đây hoàn toàn chính xác không có cái gì thiên tài địa bảo tung tích. Ngay sau đó ba vị ngày thường khó gặp trúc cơ yêu tộc ở chỗ này liên tiếp dò xét mấy ngày, cuối cùng vẫn là không có đạt được một chút xíu tin tức hữu dụng. Từ xưa cơ duyên người có duyên có được, ta liền không tranh giành. Nói xong, Huyền Vũ không làm lưu luyến, ứng dực vung lên liền biến mất ở nơi đây. Cho dù có linh vật sinh ra, bây giờ hơn phân nửa cũng đối với ta vô dụng. Minh Nha không cam lòng quay người rời đi. Hùng Thiên từ hư không rơi xuống thân, hướng Bạch Cẩm đi tới. Dương Hy Tượng thấy thế giơ lên tấm chắn đem nó hộ ở sau lưng. Hắc Hùng thấy thế vốn là hắc trên mặt càng là thấy không rõ bản sắc. Đi nhân tộc tiểu tử, ta nếu là có ý tưởng gì, chính là cái kia tạp mao chim đều ngăn không được ta. Dương Hy Tượng giật mình, nghĩ đến đây cũng là Bạch Cẩm vị tiền bối kia. Tiểu Bạch Cẩm, ngươi thế nào thối thể nhanh như vậy, ta lần trước nhìn, ngươi hẳn là còn phải tốn hao 10 năm khả năng thối thể viên mãn. Hùng thúc, ta phát hiện một gốc ngưng huyết quả cây, luyện hóa chấm dứt ngưng huyết quả, vừa rồi đạt tới luyện thể tầng 9. Tính tiểu Bạch Cẩm ngươi vận khí tốt, ta luyện thể thời điểm có loại này phúc vận cũng không đến nỗi sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Hùng thúc cơ duyên nhất định ngay tại chỗ nào trở lấy ngài đâu. Bạch Cẩm điểm điểm ca ngợi. Bạch Cẩm phụ mẫu cùng Hùng Thiên là trí giao, phụ mẫu tại tranh đoạt linh vật lúc bị ám toán, trọng thương bất trị. Vẫn diệt trước đem đoạt được linh vật giao cho Hùng Thiên, giúp đỡ thuận lợi đột phá trúc cơ. Hùng Thiên cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, sau khi đột phá liền vì Bạch Cẩm phụ mẫu báo thù. Sau đó tuổi nhỏ Bạch Cẩm liền do Hùng Thiên chăm sóc. Cố sự cực kỳ đơn giản, tại chỗ này thế giới thường xuyên xảy ra, vì linh vật tranh đoạt, thậm chí còn có phụ tử tương tàn, tuyệt diệt chuyện gia tộc. Hùng Thiên cương triều nhìn xem Bạch Cẩm. Vậy cái này bên ngoài không phải thuận tiện ngươi tu hành, ngươi tùy thời đều có thể đến ta động phủ tu hành. Ta gần đây cảm ngộ tiểu thần thông, có chỗ linh hội, cái này ẩn chứa ta một đạo lực lượng, có thể trọng thương trúc cơ sơ kỳ, ngươi có thể thông qua ý niệm kích phát. Hùng Thiên lúc nói chuyện đưa ra một cái ngọc bội. Bạch Cẩm nghe vậy tiếp nhận ngọc bội bội mang tại trên cổ đà tạ Hùng Thúc, cây này ngài cũng không nhìn ra cái gì chỗ dị thường sao? Tu tiên giới thần kỳ cơ duyên có nhiều lắm, nói không chắc là vị nào đại năng đi ngang qua hào hứng tung xuống phúc phận. Viên này vân lĩnh một thể nội ẩn chứa một quả đơn giản hình thức ban đầu một linh chi tâm, nhưng làm ngươi một thuộc linh vật trực tiếp luyện hóa. Ngươi lúc cần phải lấy một linh chi lực khai thông có thể tự đem nó lấy ra. Cái khác hai vị yêu tộc như là đã rời đi, cái này quả một linh chi tâm tự nhiên do tự mình làm chủ. Đa tạ Hùng Thúc chiếu cố. Được rồi, cô gái nhỏ để phòng ta đây, ở đâu học nhân tộc bộ kia, ta đi trước,
có việc cần phải đến tìm ta. Nói xong Hùng Thiên hóa thành màu đỏ đột quang rời đi. Hô Bạch Cẩm, vị kia Hắc Hùng chính là ngươi gia trưởng của nhà, làm ta sợ muốn chết. Dương Hy Tượng thở một hơi dài nhẹ nhõm tùy tiện ngồi bên cây. Ta đối Hùng Thúc hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, nhưng là Hùng Thúc đối ta luôn luôn rất tốt, ta tự khai linh hắn chính là trúc cơ đại yêu, ta cũng một mực chịu che chở. Thì ra là thế, Dương Hy Tượng trong lòng một hồi hiểu rõ. Cái này cái gì một linh chi tâm ngươi có thể đem ra trúc cơ? Đúng vậy Hy Tượng ca, ngươi làm như thế nào, thiên phú của ngươi cũng quá thần kỳ, ngàn vạn không thể bại lộ. Ta cũng không biết, bẩm sinh bản lĩnh. Dương Hy Tượng một hồi gật đầu, trong lòng mặc niệm việc không có khả năng nhường người thứ ba biết. Chưa thành hình một linh chi tâm ta luyện hóa về sau có thể tăng cường ta năng lực khôi phục, đề cao nhục thể của ta tiềm lực. Đột phá trúc cơ về sau còn có thể đề cao ta đối một chút linh khí thân hòa độ, tăng tốc độ tu luyện của ta. Nhiều như vậy chỗ tốt. Kia luyện thêm hóa một chút linh vật chẳng phải là biến thành thiên tài? Cũng không phải là dạng này, ta là nước một thuộc tính tựa như nhân tộc thủy một song linh căn như thế, chỉ có thể luyện hóa hai loại thuộc tính linh vật. Lúc bình thường một loại thuộc tính chỉ có thể luyện hóa một loại, luyện hóa về sau linh vật dung nhập đạo cơ, nếu là linh vật nhiều tạo thành xung đột, nhẹ thì đạo cơ bất ổn, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến đạo cơ băng liệt. Đột phá trúc cơ chính là khống chế linh vật cường hóa tự thân đạo cơ hiển hóa dung nhập nhục thân, làm nhục thân xảy ra thủy biến, tại thượng cổ thời kỳ còn đem trúc cơ cảnh gọi căn cơ cảnh. Yêu tộc vốn là cường hãn nhục thân đột phá trúc cơ lần nữa trải qua cường hóa về sau, dù là linh lực hao hết không cách nào thi triển pháp thuật. Chỉ dựa vào nhục thân, bỏ mặc nhường luyện thể trung kỳ tu sĩ tiến hành công kích, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Chương 14, thu hoạch chương 14, thu hoạch còn tốt vẹn vẹn hình thức ban đầu, nếu là hoàn toàn thành hình liền không tới phiên ta, kia đối trúc cơ kỳ đều có cực lớn hiệu quả. Bạch Cẩm may mắn không thôi. Thành hình sẽ có dị tượng sao? Sẽ không dẫn tới bọn hắn đi mà quay lại a? Sẽ không, linh vật tự hối, một linh chi tâm tới gần thành thục, chỉ có thể để cao phụ cận một thuộc tính nồng độ linh khí. Ân. Bạch Cẩm lời còn chưa nói hết liền cảm giác chung quanh một thuộc tính nồng độ linh khí đang dần dần lên cao. Đây là thành thục a, cốt phấn cũng không thể dùng. Dương Hy Tượng tay phải cơ cốt phấn nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh không khỏi nổi lên nói thầm. Hy Tượng ca, ngươi đem nó bồi dưỡng thành hình. Bạch Cẩm trừng lớn con ngươi. Tại huyết mạch của nàng nhận biết bên trong, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Cho dù là linh thực sư cũng vẹn vẹn có thể làm đê phẩm cấp linh dược thực hiện vượt qua thức sinh trưởng. Thật là linh vật khác biệt, linh vật thành hình không chỉ cần phải linh khí tầm bổ, càng cần hơn thời gian lâu dài nhường thông linh. Hẳn là a, ta cảm giác nuôi bất động. Sinh trưởng đến cực hạn vân lĩnh một có xác suất sẽ sinh ra một linh chi tâm, trải qua lâu dài linh khí tầm bổ, một linh chi tâm sẽ hoàn toàn thành hình. Thậm chí vân lĩnh một lại bởi vậy có cực kỳ nhỏ bé xác suất sẽ sinh linh trí đạp vào con đường tu hành. Thành hình một linh chi tâm cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng đều vì này tranh đến đầu rơi máu chảy. Ngươi nắm chắc thời gian luyện hóa a, miễn cho đồ sinh sự đoan. Nghe vậy Bạch Cẩm cũng không từ chối, lập tức khống chế tự thân linh lực dẫn động thân cây bên trong một linh chi tâm, theo một linh chi tâm hoàn toàn bại lộ trên không trung, phụ cận một thuộc tính linh khí sớm đã hóa thành xương mù trạng. Lớn nhỏ cơ nắm tay màu xanh biết tinh hạch, tương tự trái tim, mặt ngoài che kín thiên nhiên vân gỗ, đường vân ở giữa chạy xuôi thể lỏng linh khí, như xương sớm giống như ánh nhuận trong suốt. Bốn phía một thuộc tính linh khí còn tại liên tục không ngừng tụ đến, linh khí lưu động ở giữa, cỏ cây đều hướng không trung một linh chi tâm nghiêng về. Bạch Cẩm thấy thế lập tức đem nó đặt vào thể nội, nhắm lại con ngươi bắt đầu luyện hóa. Dương Hy Tượng thấy thế dùng Dương Mao đem Bạch Cẩm vây lại, Bạch Cẩm khí tức trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Thấy này Dương Hy Tượng không hiểu nghĩ đến kiếp trước mây dưỡng thành trò chơi, đối ứng hiện tại tình huống của mình còn rất chuẩn xác. Tại đây đợi thật lâu, không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào, nghĩ đến cần tốn hao không ít thời gian. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Khoảng cách Bạch Cẩm bế quan luyện hóa đã qua 3 tháng, quả thật là tu hành không nhớ thời đại. Dương Hy Tượng tự nhiên cũng không nhàn rỗi, ngoại trừ mỗi ngày quan sát bên ngoài tất cả đều bận rộn hắn kiến tạo. Hiệu suất vê toàn thạch cảo nơi tay, đào móc dễ như trở bàn tay. Bắt nguồn từ trước đây trúc cơ yêu tộc cho hắn kích thích, mới địa hạ cơ địa xâm nhập lòng đất 200 trượng, vật phẩm của mình cũng đều bị rời xuống dưới. Cây quái tháp cũng bị một lần nữa kiến tạo, hoàn toàn rời xa mặt đất. Bốn phía vách tường toàn bộ từ dương mao trải, có thể rất lớn trình độ ngăn cách dò xét. Đây là Bạch Cẩm nói với mình, bởi vì có lần hắn ở tại dương mao trong phòng, Bạch Cẩm dò xét không đến khí tức của hắn, linh thức cũng trực tiếp lướt qua dương mao. Dưới mặt đất nhà kho cái dương đã dựng tới tầng thứ 3, tại khổng lồ số lượng trước mặt, nữ bu rơi xuống vật đỏ bột đá đã đầy đủ sử dụng. Thu thập trang bị cũng cải tạo thành dòng nước đỏ thạch phân loại thu thập, chỉ lấy tập tuyến, xương cốt, đỏ bột đá, khoai tây, cà rốt, còn có thuốc nổ. Xương cốt số lượng to lớn, đã bị chế tác thành cốt khối tiến hành tồn trữ, hai cái dương lớn cũng bị hoàn toàn đổ đầy. Soát sắc cơ phụ thuộc lấy thôn dân kiến tạo, bây giờ đã góp nhặt hơn 2000 thiết khối, trang trọn vẹn nửa cái dương lớn. Càng thêm toàn diện thôn dân giao dịch hệ thống được hoàn thiện. Ngay cả thường dùng sách phụ ma cũng bị chính mình giao dịch trên trăm bản. Sung túc vật tư đưa cho hắn lớn lao cảm giác an toàn. Từ lúc Bạch Cẩm bế quan về sau, Dương Hy Tượng thường xuyên cảm giác trong lòng vắng vẻ. Mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là đến đây kiểm tra vật liệu sản xuất. Trở về mặt đất, ban đêm mặt hồ phản chiếu ra trải rộng bó đuốc đồng ruộng, lấm ta lấm tấm. Ngoài cửa sổ tiểu mạch chờ thu hoạch bị cắt một lứa lại một lứa, nuôi nốt dê bò cũng đổi một nhóm lại một nhóm, mỗi lần số lượng đạt tới 200, Dương Hy Tượng liền móc ra hỏa diễm kèm theo kiếm kim cương. Nửa cái hồ nước đều bị chính mình đặt vào đất cày phạm vi, về sau rốt cuộc chưa tiến hành quyết trương. Duy chỉ có nơi hẻo lánh giường chưa từng xảy ra bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũ thoải mái dễ chịu. Nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ thật say. Không hổ là Hy Tượng ca, đi ngủ đều mặc khôi giáp. Trong lúc ngủ mơ Dương Hy Tượng mơ mơ màng màng cảm giác có đồ vật gì đâm chính mình. đúng giờ từ trên giường đứng dậy, thân ảnh quen thuộc nằm ở bên giường. Vốn là như tuyết giường như bạch lộc, bây giờ bên ngoài thân càng là tản ra ánh sáng mông lung huy, nồng đậm sinh cơ theo trên thân tản ra. Bạch Cẩm, người rốt cục xuất quan rồi. Dương Hy Tượng kích động nhảy xuống giường chiếu. Bạch Cẩm một hồi gật đầu. Ta cảm giác ngươi dường như không giống như vậy, ngươi lần này bế quan có cái gì thu hoạch? May mắn mà có Hy Tượng ca, không phải ta đều khó có khả năng đạt được tốt như vậy linh vật. Bạch Cẩm hướng Dương Hy Tượng thổ lộ hết lấy thu hoạch của mình. 3 tháng không thấy một người một hiệu Hàn Nguyên hồi lâu. Theo Bạch Cẩm lời nói, lần này bế quan luyện hóa một linh chi tâm về sau, thể chất đạt được chính mình cũng không biết cải biến. Sinh tồn năng lực bởi vậy đạt được tăng lên cực lớn, nhục thân hạn mức cao nhất đạt được cất cao, nhục thể cường độ gia tăng thật lớn. Một chút chủ khôi phục, luyện hóa một linh chi tâm về sau nàng, đối với bình thường thương thế bằng vào thân thể mạnh mẽ chớp mắt giống như liền có thể khôi phục, trong thời gian ngắn, bỏ mặc cùng gia yêu tộc công kích đều giết không được nàng. Đối một thuộc tính linh khí thân hòa độ đề cao khiến cho tốc độ tu luyện cũng đã nhận được càng lớn cải thiện, nhưng nàng có thể ở trúc cơ trên đường đi ra rất xa, có đầy đủ thời gian cảm ngộ phía trên con đường. Thật có thể nói là thiên đại thu hoạch. Bạch Cẩm thậm chí có thể bằng này trực tiếp nếm thử trúc cơ, đồng thời sau khi đột phá tại trúc cơ tu sĩ bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Nhưng là bất kỳ một cái còn có đào móc không gian tu sĩ cũng sẽ không chọn lựa như vậy, dù sao không ai không hy vọng con đường đi được càng thuận một chút. Hiểu rõ về sau, Dương Hy Tượng chân tâm là Bạch Cẩm cảm thấy cao hứng. Bạch Cẩm còn tại cảm thụ được thể chất mang đến cho mình biến hóa. Chỉ thấy di chuyển bộ pháp, đi vào một gốc dây leo trước mặt. Dây leo tên là cầm máu dây leo. Đập nát thoa lên trên vết thương có thể nhanh chóng cầm máu, tăng tốc vết thương khép lại. Bạch Cẩm một phen cảm giác, thể nội một chút linh lực liền phản hồi ra cầm máu dây leo một chút công hiệu cùng cái này gốc cầm máu dây leo dược lý hoạt tính. Bạch Cẩm bằng vào công hiệu đem nó mệnh danh là cầm máu dây leo. Dương Hy Tượng nghe Bạch Cẩm một phen giải thích về sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là nuôi ra cái gì thảo dược sư? Hy Tượng ca, đây là ta thể chất mang tới một chút năng lực đặc thù, đối thực vật có cực cao tính liên kết, có thể phán đoán linh dược công hiệu cùng dược lý như thế nào. Dương Hy Tượng suy nghĩ loại năng lực này, cùng mình thôi thuộc năng lực hoàn toàn có thể phối hợp cùng một chỗ sử dụng. Chính mình là sợ gặp phải hữu dụng thảo dược lại không biết. Thương lượng liền cùng Bạch Cẩm kết bạn tìm tới linh dược đến. Xả nước nuốt có thể mắt sáng hoa đặt tên mắt sáng hoa. Tiên độc thảo, thảo dịch mang theo kịch độc, tiến vào vết thương liền sẽ cấp tốc lan tràn toàn thân, thậm chí có thể ảnh hưởng mới vào tu hành tu sĩ. Tu khí thảo, phục dụng có thể tăng tốc linh khí luyện hóa tốc độ, tăng tốc luyện khí sơ kỳ tu sĩ tu hành. Đại đa số đều là phàm nhân mới có thể sử dụng đạt được thảo dược. Cực ít nhập phẩm đê giai thảo dược, đối với tu sĩ đều có hiệu quả. Để cho Nhất Dương Hy Tượng vui mừng chính là một gốc huyết khí quả. Cây cao 5 thước, trái cây màu đỏ chỉ có ngón út lớn nhỏ, dùng lâu dài có thể tăng cường khí máu, đề cao thể chất. Phàm nhân tu sĩ đều có thể phục dụng. Dương Hy Tượng một cái liền chọn chúng vật này. Chương 15, thanh máu gia tăng chương 15, thanh máu gia tăng Bạch Cẩm năng lực mới thí nghiệm tạm thời có một kết thúc. Dương Hy Tượng đem trái cây toàn bộ hái xuống, trái cây không nhiều, bưng lấy một gốc nhỏ trở lại bên hồ liền bắt đầu khai khẩn mới đất cày, mười mấy mai huyết khí quả bị tùy ý ném tới trong ruộng. Bất quá tiêu hao một tổ cốt phấn liền tất cả đều thành tụ. Đỏ rực anh đào dường như huyết khí quả, thưa thất treo ở cành cây bên trên. Tiện tay lấy xuống, để vào trong miệng, ngọt bên trong mang theo vị chua, còn không có hột, Dương Hy Tượng càng thêm hài lòng. Thế là, gạch men ô vuông đồng ruộng, xuất hiện mảnh thứ nhất nghiêm chỉnh thu hoạch. Cũng đền bù chỉ có món chính, không có đồ ăn vặt hoa quả khuyết điểm. Bạch Cẩm ở một bên nhìn xem chuỗi lùi đất cày từ không tới có biến thành một mảnh rừng quả, dù là đã không phải là lần thứ nhất thấy, vẫn rung động không hiểu. Bạch Cẩm, ngươi năng lực mới coi là thật cho ta một kinh hỉ a. Bạch Cẩm lấy lại tinh thần lắc đầu, chính mình cũng không có đến giúp cái gì. Bạch Cẩm, ngươi năng lực này có rất lớn mở ra phát không gian, về sau chúng ta đi ra ngoài bên ngoài liền không sợ bỏ lỡ linh dược. Nói chuyện phía một hồi, Bạch Cẩm liền rời xa đất cày bắt đầu quen thuộc tăng vọt nhục thân chi lực. Dương Hy Tượng thì đem lão điếu ngư đài đem đến nơi đây. Vườn rau bên cạnh câu cá thực sự hài lòng. Thời gian một tiên nhất tiên trôi qua. An huyết khí quả câu lấy cá Dương Hy Tượng cảm giác thân thể run lên đồng thời phiếm hồng, vô ý thức mở ra ba lô bảng, đại biểu thanh máu 10 khỏa tâm run run một hồi, chỉ chốc lát sau biến thành 11 khỏa. Dương Hy Tượng nhìn xem dừng lại chấn động 11 trái tim, hai mắt trừng lớn, khóe miệng không bị khống chế giơ lên. Phát ra cởi mở tiếng cười, ha ha ha, trong lòng biết đây là khí huyết quả công hiệu, nhưng là không nghĩ tới đối với mình thế mà lại có hiệu quả, dù sao hắn ngay từ đầu chỉ tính toán đem nó xem như bánh kẹo dùng ăn. Nửa tháng dùng ăn, bởi vì hương vị cực dai, cơ hồ xem như món chính đến ăn, không nghĩ tới vậy mà có thể để cao mình thanh máu. Linh quả đối với mình đều có hiệu quả, xem ra chính mình cũng không phải là không thể tu hành, mà là tư chất thực sự quá kém. Lúc này nếu là có linh căn kiểm chắc, Dương Hy Tượng liền sẽ phát hiện chính mình bởi vì thể chất nguyên nhân, kỳ thật hắn căn bản cũng không có linh căn. Hắn đôi mắt sáng tỏ, trong lòng tư thái một hồi, vui sướng rào rạt đôi lông mày. Không sợ tư chất kém, chỉ cần có thể tu hành, bằng vào năng lực của mình, cho dù là tuổi mục phàm nhân đều có thể đem nó nuôi nấng thành đại tu hành giả. Thời gian khôi phục bình thản, cho đến Bạch Cẩm hoàn toàn trưởng khống nhục thân của mình. Ngày hôm đó kiểm tra thu hoạch đi vào ruộng đồng, huyết khí quả lấy chiếm non nửa cây nông nghiệp đất cày, mảng lớn màu đỏ treo đến nông dân thoải mái cười to. Bên người Vân Lĩnh Mục đã sớm biến không còn xanh tươi. Bạch Cẩm nhìn thấy Dương Hy Tượng đi ra, đứng dậy tới trước mặt, túi đầu xuống rửa hắn. Hy Tượng ca, ta muốn đi tìm kiếm thủy thuộc linh vật. Tốt, Bạch Cẩm ngươi đây là chuẩn bị trúc cơ công việc sao? Đúng vậy Hy Tượng ca, tu hành không phải một mặt bế quan liền có thể đột phá, ta muốn đi hỏi một chút Hùng Thúc có ý kiến gì. Nói liền nâng lên Hùng Thiên. Dương Hy Tượng cũng đề nghị tham viếng một phen Hùng Tiền Bối. Thế là Nam Dương Hy Tượng hướng Vân Lĩnh Sâm Lâm chỗ sâu đi đến, chuyến này tốn hao không ít thời gian, hồi tưởng lại mấy tháng trước. Hùng Thiên phát giác được Dương Hy Tượng đưa tới dị dạng tới chân thân xuất hiện nguyệt chiếu hồ chỉ dùng trăm hơi thở thời gian, mà Bạch Cẩm đi đường lại tốn hao tiếp cận nửa canh giờ mới vừa tới Hùng Thiên động phủ. Động phủ ở vào một chỗ linh mạch cấp 2 phía trên, linh khí nồng đậm, đủ để chèo chống nhiều vị trúc cơ tu sĩ tu hành, cùng nằm sấp lấy một cái ban lan đại hổ, khí tức cường đại, nghiêm nhiên là một vị luyện thể đỉnh phong yêu tộc. Thỉnh cầu bẩm báo một phen Bạch Cẩm lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm hùng hồn liền từ trong động phủ truyền ra. "Tiểu Bạch Lâm à, tới liền trực tiếp tiến đến, chớ cùng ngươi hùng thúc làm tông môn tử đệ kia một bộ." Bạch Cẩm nghe vậy mang theo Dương Hy Tượng liền tiến vào động phủ. Động phủ bày biện đơn giản vô cùng, một phương trên đạo đài trưng bày ngọc thạch sách vở, mặt đất một cái bồ đoàn, cùng một trương bàn trà. "Hùng thúc tốt, gặp qua Hùng tiền bối." Chỉ thấy Hùng Thiên dường như nhân tộc đồng dạng ngồi bồ đoàn bên trên, ra dáng, toàn thân khí huyết thu liễm, phun ra nuốt vào lấy linh khí. Vân Lĩnh Sâm Lâm chỗ sâu nồng độ linh khí lớn xa hơn bên ngoài, trong động phủ linh khí càng lớn. Hùng Thiên đứng dậy tùy tiện ngồi bàn trà bên cạnh. "Tiểu Bạch gấm đây là gặp phải chuyện gì, bình thường để ngươi đến ta cái này tu luyện ngươi cũng không đến. Ngoại vi linh khí liền đủ ta tu luyện, lần này tới chủ yếu là muốn hướng Hùng thúc ngươi hỏi thăm một chút thủy thuộc linh vật tin tức. Đây là bắt đầu trúc cơ đi, xem ra ngươi đã luyện hóa xong linh vật, tại toàn bộ Vân Lĩnh Sâm Lâm mấy trăm dặm cương vực luyện thể yêu tộc, ngươi tu hành tốc độ làm xếp số 1. Trước đây ta cũng không giúp ngươi lưu ý qua một thuộc linh vật, ngươi tu hành quá nhanh, ta đều không có chuẩn bị. Nhưng ta sớm liền nhận được tin tức, này đi về hướng đông 3000 dặm là nhân tộc Linh Khê Tông khu vực, sau 3 tháng có 10 năm một lần đấu giá hội, nghe nói sẽ có một khối trầm hải bí ngân vật cộng sinh lõi trái tim của biển đấu giá, ngươi nhưng làm nó vô xuống." Dứt lời một đạo lưu quang cùng một cái ngọc bội hiện lên, "Trong này có 2000 hạ phẩm linh thạch, tiểu Bạch gấm ngươi lại cho ta mua sắm một chút 300 năm trở lên dưỡng hồn quả." "Hùng thúc, linh thạch này nhiều lắm, ta lo lắng để lọt tài bị để mắt tới. Ai có thể cướp ta Hùng Thiên linh thạch không thành?" Một trận trầm mặc. "Khụ khụ, các ngươi hành sự cẩn thận, chỉ bằng vào lõi trái tim của biển cùng dưỡng hồn quả giá trị, còn chưa đủ lấy nhường trúc cơ cảnh giới cường giả bước lên đắc tội tại ta Phong Hiểm ra tay. Luyện khí cấp bậc càng là uy hiếp không được các ngươi, cho nên chuyến này nên không ngại. Các ngươi còn lại linh thạch không cần giữ cho ta, mua một chút phải dùng tu hành tài nguyên, nhưng là nhớ lấy tự thân an toàn trọng yếu nhất." Hùng Thiên đem Bạch Cẩm coi như nhi nữ đồng dạng một phen căn dặn. Hắn cái loại này trúc cơ yêu tộc, vẫn là tán tu, tiến vào nhân tộc thành lớn cũng là không ngại, nhưng là nhân tộc thành nhỏ cũng gánh không nổi phong hiểm. Tán tu yêu tộc là bị cấm chỉ tiến vào nhân tộc thành nhỏ, trừ phi tự nguyện gia nhập tông môn. 2000 hạ phẩm linh thạch tiếp cận một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia, đặt ở luyện thể đỉnh phong tu sĩ trên thân không thể bảo là một khoản tiền lớn. Như không phải không biện pháp, hắn đều sẽ tự mình hộ pháp chuyến này. Trong ngọc bội ẩn chứa hắn một tia phân hồn, đại biểu cho Vân Lĩnh Sâm Lâm ba vị trúc cơ thân phận. Nội bộ mà nói, bọn hắn đều có mâu thuẫn, thậm chí có thể thống hạ sát thủ, nhưng là đối ngoại, ba biết rõ báo đoàn khả năng tranh thủ lợi ích lớn nhất. "Đúng rồi, cho cái nhân tộc tiểu tử này mua chút thối thể linh dịch." Hùng Thiên tức giận nhìn Dương Hy Tượng một cái. Nghe vậy Bạch Cẩm nhỏ không thể thấy sắc mặt đỏ lên. "Đa tạ Hùng thúc, đa tạ Hùng tiền bối." Bạch Cẩm tiếp nhận túi chứa vật đem ngọc bội để vào trong đó. "Tốt, chuyến này một đường cẩn thận, có việc trực tiếp bóp nát ngọc bội." Trở về trên đường, thì ra Hùng tiền bối gọi Hùng Thiên. Thì ra Hùng thúc cho mình lấy tên gọi Hùng Bá Thiên, trúc cơ về sau hăng hái gặp người liền nói, kết quả gặp đại tông tử đệ, bị hung hăng đánh một trận, kém chút chết, lúc này mới đổi tên Hùng Thiên. Dương Hy Tượng sạm mặt lại. Về đến trong nhà, Dương Hy Tượng cùng Bạch Cẩm không như mà hợp, đều muốn sớm một chút đi nhân tộc thành thị kiến thức một phen. Chuyến này thời gian sử dụng ít ra 3 tháng, Dương Hy Tượng dọn dẹp một phen ba lô không gian, mang theo 4 tổ quen thuộc bò bít tết, mười mấy tổ thiết khối phòng thân, còn có một cái giường, mắt cấp toàn thạch cảo cùng mấy chuôi dùng làm nệm người bữa đá cùng 10 cái thiết châm. Đi ra thiết yếu vật phẩm, còn sót lại không gian giữ lại làm dự bị. Túi chữ vật bị Dương Hy Tượng đặt ở khôi giáp bên trong, từ đầu đến cuối phát ra nhàn nhạt chúc cơ uy áp ngọc bội thì bị Dương Hy Tượng nhường Bạch Cẩm lấy ra đeo tại trên cổ. "Hy Tượng ca ngươi chuẩn bị xong chưa?" Bạch Cẩm thăm dò hỏi. Trong tay chỉ cầm tấm chắn Dương Hy Tượng biểu thị đồ vật đều tại chính mình không gian chứa vật bên trong. Bạch Cẩm cũng không biết hắn chứa vật cơ chế, chỉ biết là hắn không gian chứa vật rất lớn. Thấp nằm dạng người, Dương Hy Tượng xoay người liền nằm lên. Ôm tuyết trắng cổ, Bạch Cẩm khẽ run lên, bộ pháp di chuyển, liền hướng đông phương xuất phát. Một đường thành thơi, vừa đi vừa nghỉ, trong lúc đó trông thấy thảo dược Bạch Cẩm liền lên trước xem xét, nhưng rất đáng tiếc, ra rừng rậm về sau liền không có gặp phải có giá trị linh dược. Chương 16, kiến thức bất quá mấy ngày, liền rộng mở trong sáng. Tầm mắt bên trong dần dần xuất hiện một chỗ thôn trang hình dáng, lờ mờ có thể thấy được ngoại vi đồng ruộng. Vượt qua mảnh đất trống lớn đi vào thôn trang. Làn da ngăm đen hán tử thấp eo lao lực tại ruộng cạn, nhắc tới cũng kỳ, đã là bắt đầu mùa đông lúc, lại vẫn có thu hoạch tới gần thành thủ. Nông trong đất lao hán ngẩng đầu nhìn thấy một người một hiệu, động tác đội vàng, một phen chấn động rất xuống bụi đất, đi đến trước người chắp tay thật sâu đến gặp cả lưng. "Không biết hai vị tiên sư có gì cần lao hán?" Ngữ khí mang theo 10 phần định loạn, Dương Hy Tượng mới đến, không quen loại này tác phong, liền tranh thủ đỡ dậy thần đến. Lao hán lại là một hồi run rẩy, chân mềm nhũn, kém chút quỳ gối trước người. Mặc dù hắn trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng là không dám chút nào phản kháng Dương Hy Tượng động tác. Dương Hy Tượng thân mang quái dị phục sức, bên cạnh linh lộc không nhiễm chân thế, bên ngoài thân chiếu sáng rạng rỡ, xem xét liền không phải phàm hiệu. Không phải hắn cái loại này phàm nhân có thể lãnh đạm. "Lão bá ngươi không cần như thế." Dương Hy Tượng trong ngôn ngữ, một vị nho nhã người trẻ tuổi từ đằng xa đi tới. "Điền tiên sinh." Lao hán kêu gọi người trẻ tuổi. Ngữ khí tốt kính, ánh mắt chớp động ra hiệu tới hai vị tiên sư. Người trẻ tuổi khẽ bước cầm ra hiệu, lao hán quay người xin chỉ thị Dương Hy Tượng sau liền trở lại trong ruộng đi. Điền Phương đối với cả hai túi người hành lễ, gặp qua hai vị tiên sư đại nhân, tại hạ Điền Phương, là chỗ này thôn trang tư thuộc tiên sinh, không biết hai vị đại nhân có phải hay không lần đầu tiên tới nơi đây, ta có thể làm đại nhân dẫn đường. Ngữ khí cung kính nhưng lại không tiêu ngạo không tự ti. Đối với Dương Hy Tượng cùng Bạch Cẩm phân biệt không người về sau chưa từng ngẩng đầu. Điền tiên sinh, người đối Phi Vân Thành quen thuộc sao? Đem Điền Phương phụ chính, Dương Hy Tượng mở miệng hỏi. Về tiên sư đại nhân, Phi Vân Thành lớn nhỏ công việc ta đều có chỗ hiểu rõ, nếu là đại nhân bằng lòng, ta cái này có thể làm đại nhân kỹ càng nói tới. Dương Hy Tượng cùng Bạch Cẩm liếc nhau liền quyết định nhường Điền Phương là dẫn đường, mới đến, dạng này không thể tốt hơn. Một người một hiệu chậm rãi đi tại đường dành cho người đi bộ bên trên. Điền Phương đi sát đằng sau tại cuối cùng. Gió lạnh thổi qua, Dương Hy Tượng nhìn xem trong ruộng hạt thóc hiếu kỳ nói, Điền tiên sinh, vì sao cái này thời tiết còn có lương thực? Điền Phương trong lòng nghi hoặc, về tiên sư, đây là linh mễ, ngày xuân gieo hạt, bắt đầu mùa đông vừa rồi thành thủ, mấy ngày nữa liền có thể bắt đầu hái cát. Linh mễ? Phàm nhân thân thể ăn đến nhiều như vậy sao? Tiên sư có chỗ không biết, những này linh mễ thu hoạch phần lớn là muốn lên cung cấp, bọn hắn chỉ là Vân Khê Tông tá điển, phụ trách cho Vân Khê Tông cung cấp linh mễ. Chính bọn hắn hạt thóc sớm tại nhập thu thời điểm liền thành quen, không thể tự kiềm chế chủng linh mễ sao? Không thể, những này linh mễ chịu Vân Khê Tông quản khống, nhưng là lưu cho những này tá điển linh mễ đã đầy đủ bọn hắn dùng ăn, rất nhiều nông phu còn không có tư cách làm Vân Khê Tông tá điển đâu. Một chút tá điển để giành được linh mễ đổi lấy tài nguyên thậm chí có thể đạp vào con đường tu hành. Dương Hy Tượng gật gật đầu. Vùng đông ruộng thỉnh thoảng sẽ có sóng linh khí, trên không thỉnh thoảng xuất hiện hơn 10 trượng lớn nhỏ mây đen hấp dẫn lấy Dương Hy Tượng chú ý, mây đen cách xa mặt đất bất quá mấy trượng, từng tia linh vũ rèm châu giống như liên miên không ngừng từ đó vẩy xuống. Dương Hy Tượng chỉ phía xa mây đen hỏi, Điền tiên sinh, đây là linh mễ sắp chín rồi, đây là có tiên sư đang vì bọn hắn thi triển linh vũ thuật, đuổi tại thu hoạch tiền để thăng một chút phẩm chất. Thấy Dương Hy Tượng vẫn như cũ nhìn xem linh vũ thuật thi pháp, Điền Phương tiếp tục bổ sung, đây là luyện khí giai đoạn trước tiên sư thi triển linh vũ thuật, tu vi càng cao, mây đen diện tích càng lớn, tầm bổ hiệu quả càng tốt, nghe nói luyện khí hậu kỳ thi triển viên mãn cấp bậc linh vũ thuật, một lần liền có thể phúc phận vài mẫu ruộng đồng, thậm chí có thể đối với nhị giai nguyệt nha mễ sinh trưởng đều có gia tốc hiệu quả. Nguyệt nha mễ? Đúng vậy, kia là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trúc cơ thượng nhân khả năng tùy ý dùng ăn linh mễ. Đại nhân bây giờ thấy chính là nhất giai linh mễ, nhưng là phẩm chất tầm thường, bởi vì nơi đây linh khí mỏng manh, không có trải qua nhiều ít linh khí tới nhuận. Bởi vậy chúng ta cái này tá điển sẽ tiêu phí nhất định giá tiền mời đến tiên sư thi triển linh vũ thuật. Tá điển còn dùng tiền cho tông môn chủng linh mễ. Tá điển nhóm hàng năm giao nộp đủ linh mễ số định mức, còn sót lại đều quy về chính mình, nếu là xử lý làm, kiếm so trồng trọt phàm mét đến nhanh nhiều. Trải qua Điền Phương một phen giảng giải về sau, Dương Hy Tượng đối với chỗ này có sơ bộ hiểu rõ, tất cả linh điển đều chịu Vân Khê Tông quản hạt. Vân Khê Tông đối bách tính chiếu kháng cường độ cũng không nhỏ. Vân Khê Tông bản tông luyện khí sơ kỳ tu sĩ, mỗi tháng đều phải vì chính mình chỗ phụ trách phạm vi phạm nhân ruộng đồng thi triển một lần linh vũ thuật. Đương nhiên cũng có thể thuê tinh thông linh vũ thuật đệ tử thay chấp hành. Nếu là gặp phải nạn hạn hán, bản tông tu sĩ còn phải phụ trách bình thường mưa xuống. Xem như trao đổi, giao nộp đủ linh mễ số định mức về sau còn sót lại linh mễ về tá điển tất cả, đại khái chỉ còn có một thành. Phạm nhân dù cho đành phải một thành, cũng thắng qua mấy năm thế gian địa đầu cần mẫn khổ nhọc. Bởi vậy không ít tá điển đạp vào tu hành về sau vẫn như cũ duy trì tá điển thân phận là Vân Khê Tông trồng trọt linh mễ. Còn thừa linh mễ cũng có thể trực tiếp bán tại tông môn, đổi lấy tu hành tài nguyên. Bởi vậy tự Vân Khê Tông xây tông đến nay thi hành không hơn trăm năm, phàm nhân số lượng từ đầu đến cuối hiện ra dâng lên xu thế. Mang đến Vân Khê Tông đệ tử cũng là càng thêm lớn mạnh, thậm chí xuất hiện không ít lương tài ngọc thô. Nhìn như vậy đến tá điển trôi qua còn rất giàu có, nhưng là vì sao vừa rồi kia tá điển đối ta như thế sợ hãi? Tiên sư tuệ nhãn, bên ta mới nói đây chẳng qua là thu hoạch tốt thời điểm, linh mễ ẩn chứa linh khí, thời kỳ sinh trưởng ở giữa sâu bệnh nạn chuột đều cần siêng năng đề phòng. Hồ Hồ Thượng Tông bên ngoài yêu cầu giao nộp đủ linh mễ còn sót lại về tá điển, nhưng là thi triển linh vũ thuật tiên sư thường thường sẽ dọa dẫm một khoản linh mễ. Nếu là tá điển không thành thật bày đồ cúng, một chút tiên sư thậm chí sẽ cố ý yếu bất linh vũ thuật uy năng, rất nhiều tá điển đều là giận mà không dám nói gì. Dù sao tiên phàm khác nhau, chỉ cần không phải vô cớ đồ sát phàm nhân, trên cơ bản không ai sẽ quan tâm những sự tình này. Nói chuyện đồng thời Điền Phương thỉnh thoảng ngẩng đầu nhẹ ngắm Dương Hy Tượng phản ứng, để tránh trêu đến hắn không vui. Dương Hy Tượng nghe xong không nói tiếng nào. Hy Tượng ca, ngươi cũng có thể chủng linh mễ. Linh hoạt kỳ ảo thanh lãnh thanh âm giống như cung đình tiếng nhạc giống như dễ nghe. Điền Phương nghe vậy ngẩn ra một chút. Điền tiên sinh, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết trong miệng ngươi linh mễ cùng kia linh vũ thuật, không biết nhưng có mua bán địa phương. Điền Phương lần nữa nghe được đối với mình xưng hô, kinh sợ, một hồi không người không dám đáp lại. Phải biết đến đây mưa xuống tiên sư dáng vẻ tất cả đều cao cao tại thượng, nếu không phải có chất béo có thể bớt, căn bản không có để mắt bọn hắn những phàm nhân này. Mà trước mắt Dương Hy Tượng mặc dù mặc quái dị, nhưng là trong lối nói đối với mình mười phần hữu lễ, một bộ đem chính mình đặt ở vị trí ngang nhau trung đụng thái độ. Bẩm đại nhân, linh mễ cùng thuật pháp điện tịch ở trong thành phường thị có bán, ta cái này mang hai vị đại nhân tiến đến. Vậy thì đi phường thị a. Điền Phương thuê một chiếc cỡ lớn xe ngựa, làm sa phu. Lái xe đáp lấy một người một hiệu hướng Phi Vân Thành bên trong chạy tới. Trên xe ngựa, Hy Tượng ca, ta cảm giác nơi này so trong rừng rậm chơi vui nhiều, trong rừng rậm quá nhàm chán. Ta cũng rất ưa thích cái này, phàm nhân địa vị so ta tưởng tượng bên trong còn có chút không giống. Chương 17, Phi Vân Phường Thị chương 17, Phi Vân Phường thị trải qua khó phân náo nhiệt đầu đường, các loại gào to âm thanh bên tai không dứt. Rộn rộn ràng ràng đám người nhìn thấy bộ này ba đầu xe ngựa, nhao nhao né tránh không kịp, hiển nhiên bọn hắn biết nhân vật ở bên trong không phú thì quý. Từ trong đám người lưu chuyển mà qua, đi vào một chỗ có tu sĩ trấn giữ lối vào. Thủ vệ đối Điền Phương đơn giản hỏi ý một phen không làm ngăn cản liền nhường tiến vào bên trong. Tiến vào không bao lâu, xe ngựa dần dần dừng lại. Hai vị tiên sư, cái này tới Phi Vân thành lớn nhất phường thị Phi Vân Phường thị, nơi đây cũng là chịu Vân Khê Thượng Tông quản hạt khu vực. Dương Hy Tượng cùng Bạch Cẩm đi xuống xe ngựa. Bán linh khí rồi, thượng cổ chiến trường móc ra linh khí vượt cảnh giới chiến đấu không có chỗ thứ hai luyện chế trúc cơ đan sau bột phân phục dụng có xác suất trúc cơ thành tiểu trúc cơ thượng nhân. Chỉ cần 50 linh thạch nơi đây tu sĩ gào to lên cùng ngoại vi phạm nhân cũng không nhiều đại khu đường. Dường như tỉnh mộng kiếp trước chợ. Bạch Cẩm cùng Dương Hy Tượng hiếu kỳ nhìn chung quanh. Hai vị đại nhân, nơi này là tán tu bày quẩy bán hàng địa phương, tán tu bên ngoài thu hoạch tài nguyên có thể tại cái này tiến hành trao đổi, nơi này chịu Vân Khê Tông bảo hộ, đại gia có thể yên tâm giao dịch. Điền Phương ở một bên thấp giọng làm lấy giải thích. Nói bóng gió là ngoài thành liền tự cầu phúc, giữa các tu sĩ vì cơ duyên linh thạch giết người cướp của là chuyện thường xảy ra. Tán tu bày quầy bán hàng khu các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm đều có, ngẫu nhiên còn có nhặt nhạnh chỗ tốt được bảo chuyện. Nghe vậy Dương Hy Tượng tới hào hứng, Bạch Cẩm tự nhiên cùng theo đi dạo lên. Bạch Cẩm, ngươi biết những vật này sao, có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt không? Hy Tượng ca, ngươi quá để cao ta, nhiều như vậy ta làm sao chia đến thanh? Bạch Cẩm nghe vậy cho hắn một ánh mắt. Đương nhiên, trước một gian hàng đã xảy ra bạo động, mọi người nhao nhao hướng tụ lại. Cái này, đây chẳng lẽ là linh nguyên thảo linh chủng? Linh nguyên thảo chính là nhị giai đan sư Phương Tài có thể luyện chế duyên thọ đan chủ dược. Nghe nói thượng phẩm duyên thọ đan có thể làm trúc cơ thượng nhân duyên thọ một giáp thọ nguyên. Ai? Một hồi thở dài làm rối loạn đám người sợ hãi thán phục. Đáng tiếc, viên này linh chủng căn bản chính là một quả chết loại, nội bộ sinh cơ hoàn toàn không có, căn bản không có sống được khả năng. Một vị cao lớn che mặt tu sĩ bạch trần linh chủng tình huống. Quầy hàng bên trên lão bản lập tức gấp mắt, khí tức chấn động thấu thể mà ra, lại là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Ta nhìn ngươi là gây chuyện, không mua liền lăn. Luận sự, ngươi còn có thể lấn ta không thành. Nói xong càng cường đại hơn khí tức uy áp chấn động đến người bên ngoài đại khí không dám thở. Chủ quán thấy bức hiếp không thành, thu hồi tự thân khí tức. Hoàn toàn chính xác sinh cơ yếu ớt, nhưng ngươi muốn nói là chết loại, ta không phải nhận, lại nói, nếu là có thể sống sót, ta còn có thể lấy ra tại cái này bảy quầy bán hàng. Kia cao lớn tu sĩ một hồi tường tận xem xét, hoàn toàn chính xác vẫn còn tồn tại một chút sinh cơ, nhưng là ai có thể cam đoan sống sót? Chủ quán mở môi run rẩy, thưa dạ không nói. Ít khi, tu tập người tản hơn phân nửa. Viên này linh chủng nhiều ít linh thạch. Chủ quán ngẩng đầu, một người mặc phát ra hào quang màu tím nhạt quái dị khôi giáp người đứng tại trước mắt, cẩn thận cảm giác vậy mà cảm giác không đến bất luận cái gì tu vi. Chủ quán một hồi sợ hãi, đây là gặp phải trúc cơ thượng nhân. Vội vàng trả lời, tiền bối, ngài muốn 50, a không, 30 khối linh thạch liền có thể lấy đi. Dương Hy Tượng gật gật đầu, Bạch Cẩm thấy thế theo Dương Hy Tượng trong tay tiếp nhận túi chữ vật, lấy ra 30 khối to bằng nắm đấm trẻ con linh thạch đưa cho chủ quán. Chủ quán đem linh nguyên thảo hạt giống chứa vào trong hộp ngọc đưa cho Dương Hy Tượng liền thu quán rời đi nơi đây. Dương Hy Tượng cầm linh trùng cũng nhìn không ra nguyên cớ, liền trước giao cho Bạch Cẩm để vào trong túi chứa vật. Tiếp lấy đi dạo một hồi, cũng không thu hoạch. Đại nhân, nơi này phần lớn đều là đám tán tu theo như nhu cầu, chân chính đồ tốt dù cho không biết cũng biết cầm lấy đi Vạn Bảo Các tiến hành giám định. Vạn Bảo Các? Điền Phương tiếp lấy giải thích. Vạn Bảo Các là Phi Vân Phường thị hệ tâm, cùng Vân Khê Tông cũng có quan hệ hợp tác, Vạn Bảo Các thế lực sau lưng cực lớn, nơi đây vẹn vẹn một phần cửa hàng. Chủ yếu phụ trách mua bán linh vật, tài nguyên tu luyện, giám định vật phẩm, cử hành đấu giá hội các loại sự nghi. Vân Khê Tông sau đó không lâu đấu giá hội chính là giao cho Vạn Bảo Các tiến hành. Thế thì phải xem thử xem. Vạn Bảo Các ở vào trong phường thị bắt mắt nhất vị trí, chiếm diện tích cực lớn, to lớn hùng vĩ, giường cột chạm trổ ở giữa hiện lộ rõ ràng không tầm thường tài lực. 1-2-3 lâu phân biệt đối ứng luyện khí 3 cái giai đoạn này tiến hành tiêu phí tu sĩ cũng là nhiều nhất, lâu 4 thì là đối ứng trúc cơ tu sĩ, chưa có người tiến về. Vạn Bảo Các cổng, hai vị luyện khí tu sĩ xung làm hộ vệ, thường nhân trong mắt hiếm thấy tiên sư, thậm chí là luyện khí trung kỳ tu sĩ, dùng làm hộ vệ, thật có thể nói là hảo khí. Đại nhân, ta ngay tại này chờ lấy. Làm phiên Điền tiên sinh. Dương Hy Tượng thì cùng Bạch Cẩm cũng tiến bước nhập, một vị nữ tu tiếp đãi người viện chuyển đi tới, thân mang màu lam nhạt thiếp thân cẩm bảo phát họa ra linh lung đường cong, vén áo thi lễ. Gặp qua hai vị đạo hữu, không biết rõ hai vị đạo hữu cần nhìn nào linh vật hoặc là đan dược. Dương Hy Tượng khoát tay cự tuyệt, chúng ta trước tùy tiện nhìn xem, không cần làm phiền đạo hữu. Hai vị kia đạo hữu tự tiện, ta trước không quấy rầy hai vị. Rất nhiều tu sĩ ưa thích đến Vạn Bảo Các dạo chơi, thường xuyên có loại yêu cầu này, tựa như hắn kiếp trước người xóm tim như thế. Lời tuy như thế, tiếp đại nữ tu theo sát tại cách đó không xa, tùy thời chuẩn bị giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nội bộ chỉnh thể bị chia làm 4 cái khu vực, chủ yếu là đan dược, phụ lục pháp khí, phụ tu, linh vật. Cái thứ nhất chính là thường thấy nhất đan dược khu. Luyện khí tán, ăn vào sau, tăng tốc 3 thành luyện khí sơ kỳ tu sĩ linh khí luyện hóa tốc độ, duy trì liên tục 7 ngày. Luyện khí đan, tăng tốc 3 thành luyện khí trung kỳ tu sĩ linh khí luyện hóa tốc độ, luyện khí sơ kỳ tăng tốc 7 thành, duy trì liên tục 7 ngày. Luyện thể đan, luyện hóa về sau tăng cường nhục thân cường độ, có thể đối luyện khí tu sĩ có hiệu quả, lặp lại phục dụng hiệu quả giảm xuống. Thấp nhất luyện khí tán chỉ cần 2 cái linh thạch một phần, cứ việc có thể tiếp tục 7 ngày, nhưng là đối với luyện khí sơ kỳ tu sĩ mà nói được cho đắt giá, rất nhiều luyện khí sơ kỳ tu sĩ đều làm không được dùng lâu dài. đồng dạng không có thành thạo một nghề luyện khí sơ kỳ tán tu hay là tá điển, tương đương xuống tới một tháng thu nhập cũng liền mấy viên hạ phẩm linh thạch. Luyện khí trung kỳ tu sĩ tu hành thuật pháp có thành tựu, lại thể nội linh khí đủ để thi triển hơn 10 lần pháp thuật, được xưng tụng chân chính tiên sư. Như vậy cảnh giới tu sĩ thường xuyên kết bạn thu thập linh dược, săn giết yêu thú, một đầu phẩm tướng tốt luyện thể trung kỳ yêu thú giá cả cao đến mấy chục mai linh thạch. Nếu là khí vận gia thân tìm được cao đẳng giai linh dược, thậm chí có thể không còn là luyện khí tu hành tài nguyên cân nhắc. Pháp khí khu vực vật phẩm thì phải ít hơn nhiều. Dù sao tại luyện khí giai đoạn trước cực ít có tu sĩ chọn mua sắm pháp kiếm phòng thân, phần lớn lựa chọn càng thêm tiện lợi phụ lục. Một thanh hạ phẩm pháp kiếm, thậm chí liền danh tự không có, liền ít giá 10 cái linh thạch, luyện khí sơ kỳ tu sĩ dù cho không mua sắm tiêu hao thành phẩm, cũng cần 2 tháng khả năng mua được một thanh hạ phẩm pháp kiếm. Chương 18, giao dịch thỏi sắt chương 18, giao dịch thỏi sắt không còn lưu lại, Dương Hy Tượng cùng Bạch Cẩm đi vào tầng thứ 2. Tầng thứ 2 mua sắm tài nguyên tu sĩ so với tầng thứ nhất càng nhiều, dù sao đi vào tầng thứ 2 đổi lấy tài nguyên tu sĩ đã có bên ngoài thám hiểm vô liếng tự nhiên càng thêm hùng hậu. Sảnh triển lãm bên trong đủ loại kiểu dáng chủng loại phụ lục thấy Dương Hy Tượng hoa mắt. Tầng thứ 3 thậm chí xuất hiện các loại công pháp cùng pháp thuật điện tịch. Chính mình cảm thấy hứng thú linh vũ thuật thình lình xuất hiện. Linh vũ thuật, nhất giai thượng phẩm thuật pháp, luyện khí hậu kỳ tu sĩ thi triển đại thành cấp bậc linh vũ thuật có thể phúc phận vài mẫu linh điển. Đại thành cấp linh vũ thuật, một lần thi pháp có thể tăng tốc nhất giai linh thực gấp đôi sinh trưởng tốc độ, duy trì liên tục thời gian dài tới 1 tháng, đồng thời có thể nhất định biên độ tăng lên linh thực phẩm chất. Giá bán 30 linh thạch, phụ tặng tương quan tu hành muốn hiểu. Dương Hy Tượng nóng mắt không thôi, loại này thuật pháp có thể trình độ nhất định che giấu chính mình cốt phấn đặc tính, đồng thời hắn cũng đúng cái này linh vũ thuật cảm thấy hứng thú. Nghĩ lại, không biết nhưng có linh mễ bán. Cách đó không xa nữ tu vặn mẹo vòng eo cấp tốc đến đây, đạo hưu cần thiết là bực nào giai linh mễ, chúng ta vạn bảo các nguyệt nha mễ đứng hàng nhị giai thượng phẩm, trường kỳ dùng ăn không chỉ có gia tăng tu vi, thậm chí có thể cải thiện thể chất. Vậy thì nhìn xem cái này nguyệt nha mễ, đúng rồi, linh vũ thuật cũng cho ta cầm một phần. Nữ tu vẻ mặt khẽ động, nghĩ thầm đây là một vị không kém linh thạch chủ. Mời hai vị đạo hưu đi theo ta. Nữ tu phân phó lấy cái khác tiếp đãi tiến đến cầm lấy thuật pháp bản dập. Tủ trưng bày bên trong nguyệt nha mễ, có ánh sáng long lanh, so bình thường hạt gạo càng thêm sung mãn, tương tự nguyệt nha. Đây cũng là nguyệt nha mễ. Đúng vậy, trúc cơ tu sĩ một ngày dùng ăn 1 cân liền có thể hài lòng thường ngày tiêu hao, còn có thể gia tốc tu hành. Luyện khí tu sĩ dùng ăn thậm chí có thể tại linh khí mỏng manh chi địa chống đỡ chụp linh khí tiêu hao đồng thời không chậm trễ tu hành. Giá bán 1 linh thạch 1 cân. Như thế giá cả không thể bảo là không quý. Cũng chỉ có trúc cơ tu sĩ có thể tùy ý dùng ăn. Dương Hy Tượng hiện tại cũng không định hiện tại mua sắm. Kế hoạch ở chỗ này tìm tới điểm dừng chân lại tính toán sau. Trải qua cất giữ các loại linh tài tụ trưng bày, Dương Hy Tượng linh quang lóe lên thăm dò tính hỏi, các ngươi nơi này thu sắt sao? Không biết đạo hưu nói loại nào sắt, nếu là sắt thường lời nói, chúng ta vạn bảo các cũng không thu. Nghe vậy Dương Hy Tượng xuất ra một đứa bé cánh tay dài ngắn thỏi sắt, nữ tu thuận tay tiếp nhận. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền đến, thỏi sắt trực tiếp rớt xuống đất. Dương Hy Tượng dưới sự khinh thường quên thỏi sắt trọng lượng không phải một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ cầm được ở. Nữ tu thân thể đứng không vững, thức tha dáng người có ý thức giống như đảo hướng Dương Hy Tượng. So với hắn phản ứng càng nhanh chính là bên cạnh Bạch Cẩm, một đạo bóng trắng hiện lên liền vững vàng nâng nữ tu. Đạo hữu, thật không phải ta bản ý, xin hãy tha lỗi. Nữ tu liên tục không ngừng nói xin lỗi. Dương Hy Tượng thấy thế thu hồi thỏi sắt nói, đạo hữu, ta khối này sắt nặng đến 1.700 cân, là tại hạ cân nhắc không chu toàn. Nói xong nhìn xem Dương Hy Tượng biểu thị chính mình thật không phải cố ý, Bạch Cẩm thấy thế quay đầu sang chỗ khác. Ta cái này đi gọi chúng ta các chủ cùng giám định sư đến tự mình tiếp đãi hai vị, mời đạo hữu chờ một chút. Dương Hy Tượng nghe vậy cân xong, ngồi ở Bạch Cẩm bên cạnh. Nửa chén trà nhỏ thời gian, một vị tráng niên tu sĩ cùng một vị lão giả cùng nhau mà tới. Các chủ, Trần lão, chính là vị đạo hữu này. Hai vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ vừa lên lầu liền chú ý tới khí huyết thu liễm Bạch Cẩm, vô ý thức liền sử dụng linh thức tiến hành cảm giác, tại cảm giác bên trong đối phương tựa như đống lửa đồng dạng cháy hừng hực lấy. Hừ. Bạch Cẩm cảm giác được bên ngoài thân bị một hồi linh thức đảo qua, phát ra một đạo hừ lạnh. Đồng thời trên cổ ngọc bội tràn ngập ra nồng đậm trúc cơ khí cơ, tiếp đại nữ tu thân ở trong đó, hô hấp khó khăn, ngay cả thể nội linh khí đều không thể điều động. Dương Hy Tượng ánh mắt trong nháy mắt biến bén nhọn. Xuất ra hộ thuẫn bảo hộ ở Bạch Cẩm trước người. Vạn Diệp sắc mặt trắng nhợt, âm thanh run rẩy, "Lão hữu, là chúng ta thất lễ, có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ." Tại tu hành giới, linh thức dò xét là cực kỳ tư mật hành vi, lạ lâm giữa các tu sĩ càng là rất có tính công kích, nếu là có thương thế mang theo bị dò xét đi ra, có thể là một trận huyết đấu. Vạn Diệp dựa vào lấy tự thân luyện khí hậu kỳ tu vi, thêm nữa không nghĩ tới khí tức trẻ tuổi như vậy Bạch Cẩm lại là một vị luyện thể đỉnh phong yêu tộc. Nhanh chóng chuẩn bị tốt nhất linh trà linh quả thật tốt chiêu đãi hai vị đạo hữu. Vạn Diệp cùng Trần lão thật sâu không người, dù sao cũng là hai người bọn họ đối lý, liền xem như Bạch Cẩm bởi vậy đem nó trọng thương cũng là hợp tình lý. Đạo hữu vừa rồi muốn linh vũ thuật, tính tại vạn mộ trên đầu, xem như cho hai vị đạo hữu nhận lỗi, sau đó hai vị đạo hữu tiêu phí vạn mộ nhất định cho ra giá vừa ý. Không bao lâu, người hầu dâng lên linh trà. Bạch Cẩm thu liễm khí tức, Dương Hy Tượng cũng là đem hộ thuẫn thả lại thanh trang bị bên trong. Bạch Cẩm ăn linh quả, Dương Hy Tượng uống từng ngụm lớn lấy bên trên linh trà, không để ý chút nào cùng bị các chủ này thịt đau sắc mặt. Vạn các chủ hợp thời mở miệng, tại hạ Vạn Diệp, vị này chúng ta vạn bảo các giám định sư Trần lão, không biết đạo hữu họ gì. Tại hạ Dương Hy Tượng, đây là ta hảo hữu Bạch Cẩm. Dương đạo hữu, Bạch đạo hữu. Vạn các chủ cùng Trần lão đều thấy qua cả hai. Không biết đạo hữu có thể để cho ta kiến thức một phen vừa rồi nặng sát. Nặng, cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, Dương Hy Tượng móc ra một khối thỏi sắt đặt ở các chủ trong tay, các chủ tiếp nhận tay không khỏi trầm xuống, linh khí phun trào phía dưới đem thỏi sắt vững vàng nâng, cùng vị kia tên là Trần Lao giám định sư quan sát. Tốt nhất huyền thiết, bị rèn luyện đến không có một tia tạp chất, luyện khí sư ít nhất là nhị giai luyện khí sư, đồng thời tu vi không thua kém trúc cơ hậu kỳ. Kết hợp vừa rồi Bạch Cẩm Ngọc đội tiết lộ trúc cơ khí cơ, vạn các chủ cùng Trần lão một trận hoảng sợ. Mặc dù hai người bọn họ là vạn bảo các công tác, nhưng là nếu là không chiếm lý, bị đánh giết cũng không người sẽ vì ra mặt. Cũng không biết tại sao phải rèn luyện loại này phẩm cấp huyền thiết. Trần lão ở bên nổi lên nói thầm. Dương Hy Tượng nghe vậy sắc mặt tối sầm, ta sư phụ cho ta luyện tập huyền thiết, các ngươi có thu hay không? Thu, đương nhiên thu, có bao nhiêu chúng ta thu nhiều ít, dạng này một khối huyền thiết, chúng ta ra một cái linh thạch hai khối. Huyền thiết có thể dùng làm pháp khí chủ tài, như thế phẩm chất huyền thiết đã có thể luyện chế hạ phẩm pháp khí. Hạ phẩm pháp khí đồng dạng giá cả là hơn 10 linh thạch, trung phẩm pháp khí đồng dạng tại khoảng chừng 30 linh thạch, thượng phẩm pháp khí cao đến trên 100 linh thạch, có vừa đột phá tán tu trúc cơ không có linh thạch chính là dùng tới được thành phẩm pháp khí. Không đủ. Đạo hữu, cái giá tiền này rất thành thật, chúng ta còn muốn chính mình chế tạo, khắc linh văn, những này tốn hao chỉ là vật liệu chi phí đều phải 4-5 khối linh thạch. Hai cái linh thạch một khối. Dương Hy Tượng lắc đầu trả lời. Đạo hữu, nhiều nhất một cái linh thạch một khối. Ta còn có 1000 giống nhau phẩm chất nguyên thiết. Ân. Đạo hữu chuyện này là thật. Dương Hy Tượng không thể nghi ngờ gật gật đầu. Ta cùng đạo hữu kết giao bằng hữu, ta vạn mỗi người làm chủ một khối bán linh thạch một khối nguyên thiết, đồng thời cho đạo hữu chúng ta vạn bảo các tự tinh tạp, 5 tấm thẻ này người, chúc cơ kỳ linh vật trở xuống tiêu phí có thể 90 giảm giá. Xem như đền bù vừa rồi đối hai vị đạo hữu mạo phạm. Thành giao. Vạn các chủ nghe vậy vui mừng, đưa ra một cái túi đựng đồ đặt vào 100 linh thạch tiền đặt cọc. Dương Hy Tượng sau khi nhận lấy biểu thị ngày mai liền đem thỏi sắt đưa đến vạn bảo các. Vạn các chủ vui vẻ đồng ý chương 19, đan lô chương 19, đan lô vạn các chủ đem Dương Hy Tượng cùng Bạch Cẩm đưa đến cổng. Điền Phương cẩn trọng đứng tại cổng chờ, dáng người thẳng tắp, vừa nhìn thấy Dương Hy Tượng đi ra liền tiến lên đón. Vất vả Điền tiên sinh. Điền Phương nghe vậy nội tâm không cầm được cảm giác thỏa mãn, loại đãi ngộ này là tại trước kia tiên sư bên người nghĩ cũng không dám nghĩ, tính tình tốt tiên sư tiếp đãi mấy ngày về sau sẽ cho một chút toái linh thạch xem như thủ lao, tính tình không tốt càng là trực tiếp nhường hắn xéo đi. Hai người một hiệu tại vạn các chủ hộ tống hạ chậm rãi rời xa vạn bảo các, Trần lão cùng nó nhìn nhau cười một tiếng. Cái này thu hàng giá cả hoàn toàn chính xác hơi cao, bọn hắn cũng không phải không có lợi ích có thể đổ, chỉ là ít một chút, nhưng là có thể đổi được Dương Hy Tượng phía sau nhị giai luyện khí sư giao tình liền đã kiếm một khoản lớn. Huống chi chính mình hai người còn kém chút cùng nó xảy ra xung đột. Rời đi vạn bảo cát, Dương Hy Tượng dự định đi đầu tìm kiếm một chỗ điểm dừng chân, dù sao hắn cùng Bạch Cẩm còn muốn ở đây nghỉ ngơi không ít thời gian. Điền Phương thêm chút suy tư, dẫn đầu Dương Hy Tượng một nhóm đi tới Vân Khê Tông phụ cận Linh Miệu Phong. Vân Khê Tông tọa lạc ở mấy cái linh mạch cấp 2 phía trên, trong đó càng là có một đầu nhị giai cực phẩm linh mạch, có thể miễn cưỡng phụng dưỡng một tôn kim đan tu sĩ tu hành. Linh Miệu Phong ở vào Vân Khê Tông linh mạch một cái lớn nhất chi nhánh phía trên, linh khí nồng đậm, lại bởi vì khoảng cách chủ phong khá xa, bởi vậy bị chia làm đệ tử nơi ở, sườn núi vi bản tông đệ tử ở lại, chân núi thì tiến hành thuê cung cấp cho tán tu. Sườn núi đến chân núi, xen vào nhau phân bố quy mô không đồng nhất đỉnh đài lầu cát, giữa lẫn nhau cách không ngắn khoảng cách. Hai vị đạo hữu là thuê lại động phủ hay là mua? Hiện tại mua sắm động phủ chúng ta cao nhất có thể 90 giảm giá bán ra. Nhị giai động phủ có thể tiện nghi trên 100 linh thạch. Động phủ chịu Linh Khê Tông quản hạt bảo hộ, ở chỗ này mua sắm động phủ tương đương với có một khối hộ thân phủ, bình thường tu sĩ căn bản không dám có mạo phạm tiến hành. Dương Hy Tượng gật gật đầu, ra hiệu tiếp tục giảng giải. Nhất giai trung phẩm động phủ, nồng độ linh khí đủ để hài lòng luyện khí hậu kỳ tu sĩ tu hành cần thiết, phân phối một gian phụ tu thất, hai gian sinh hoạt thường ngày ở giữa, cùng 10 trượng vuông linh điền, có thể gieo trồng nhất giai linh dược. Động phủ nội bộ phân phối cách âm trận pháp, liễm tức trận pháp, ngoài động phủ thiết lập trận pháp bình chướng, không có tín vật không thể tiến vào. Thuê lại mỗi tháng 20 linh thạch, nếu là thuê lại một năm chỉ cần 200 khối linh thạch. Tiếp đãi liếc một cái sau lưng cung kính đứng thẳng địa phương, chúng ta mỗi tòa động phủ đều phối lưu ba cái người hầu danh ngạch, có thể miễn phí cung cấp phàm nhân người hầu, trợ giúp đạo hữu quản lý động phủ. Dương Hy Tượng âm thầm gật đầu, không hổ là tu sĩ, ở lại điều kiện thật sự là tốt, liền người hầu đều có thể chuẩn bị kỹ càng. Thấy Dương Hy Tượng không nói gì, tiếp đãi hơi suy tư, hai mắt nhất chuyển. Nếu là đạo hữu là vì vãn bối hoặc là tổ đội thuê động phủ, vậy ta để cử loại này động phủ, linh khí cung ứng hơi kém một chút, nhưng là có thể dung nạp 10 vị tu sĩ ở lại, còn chưa nói xong liền bị Dương Hy Tượng cắt ngang. Không cần, mang bọn ta nhìn xem loại thứ nhất động phủ. Chỉ có thể nói không hổ là chào hàng xuất thân, nhìn dưới người món ăn kỹ thuật nhất lưu, giới thiệu loại thứ nhất liền đâm trúng hắn tâm tư. Tiếp đãi giật mình, thân hình hơi cong, các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Động phủ ở vào Linh Miệu Phong tiếp cận sườn núi vị trí, lưng tựa vách đá, tuy nói là động phủ, nhưng thực tế lại là một phương đình viện, phụ tu thất đơn độc thiết tại chủ viện bên cạnh, khác một bên thì là vây 10 trượng linh điền. Trung tâm thì là một mảnh đất trống, từ kiên cố đá xanh kết hợp phòng ngự trận pháp bố trí mà thành, nhưng tại nơi đây diễn luyện thuật pháp. Dương Hy Tượng cùng Bạch Cẩm thỏa mãn gật gật đầu. Liền cái này a, trước thuê 3 tháng. Tiếp đãi nghe vậy trong lòng vui mừng, lần này chính mình lại có 3 cái linh thạch thu nhập trích phần trăm. Đơn giản ký kết điều khoản, tiếp đãi lưu lại 5 mai lệnh bài liền không người thối lui ra khỏi đình viện. Điền Phương thì bị đơn độc an trí tại chân núi người hầu khu cư trú, tuy nói hoàn cảnh còn kém rất rất xa độc phủ, nhưng là linh khí làm dịu, phàm nhân cũng có thể sống lâu mấy năm. Chờ tiếp đãi đi xa về sau, Bạch Cẩm dẫn đầu tiến vào đình viện, rộng rãi trong đình viện không nhốn bụi trần, đơn giản rõ ràng phong cách để cho người ta hai mắt tỏa sáng. đầy mắt sùng bái nhìn xem Dương Hy Tượng, "Hy Tượng đại ca, vừa tới ngươi liền kiếm lời nhiều linh thạch như vậy, ngươi thật lợi hại."
"Ha ha ha, ta luôn luôn như thế." Dương Hy Tượng chẳng biết xấu hổ hướng trên mặt mình tiếp vàng. Bạch Cẩm khích lệ nhường hắn rất là hưởng thụ. Vẫn tại nơi hẻo lánh cất đặt thật nhỏ giường, an trí bàn chế tạo, chuyển hóa tiếp cận hai tổ thiết khối, nhường Bạch Cẩm đem tỏi sắc đặt ở trong túi trữ vật, hắn không có linh khí, không mở được túi trữ vật, cho nên chỉ có thể trở về nhường Bạch Cẩm chuyển vận. Dù cho Dương Hy Tượng cáo chi thỏi sắt một cái không kém vừa vặn 1000, Bạch Cẩm vẫn là nguyên một đám để vào túi trữ vật, còn làm không biết mệnh tính toán đây là nhiều ít linh thạch. Nghiễm nhiên một bộ tiểu tài mê bộ dáng. Cất đặt tốt dòng dã 1000 khối thỏi sắt về sau, Bạch Cẩm ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng, dường như linh thạch đang ở trước mắt, cái này có thể cùng Hùng Túc cho không giống, đây mới thực là thuộc về bọn hắn chính mình linh thạch. Một người một hiệu làm xong, đi thăm nhiều lần đậu phủ bên trong trang trí cây xanh xanh biết xanh thảm, đình viện dương quang ấm áp cùng húc. Hôm sau, lệnh bài kích hoạt, Dương Hy Tượng Bạch Cẩm ra đình viện, đi vào chân núi. Điền Phương sớm đã ở đây lặng lặng chờ đợi. Dương Hy Tượng không khỏi bội phục đến Điền Phương chuyên nghiệp. Vạn Bảo các cổng. Dương đạo hữu, Bạch đạo hữu, các ngươi đã tới, mời uống trà. Vạn Diệp đưa tay cho Dương Hy Tượng dọn chỗ. Phòng tiếp khách, Dương Hy Tượng theo khôi giáp bên trong xuất ra túi chữ vật, Vạn Diệp thô sơ giản lược dò xét về sau vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Trắng bóng 1000 khối huyền thiết chỉnh thể bày ra tại trong túi chữ vật. Đây là 1500 linh thạch cùng tử tinh tạp, ngoài ra còn có đạo hữu hôm qua hỏi thăm linh vũ thuật cùng cái này túi chữ vật liền đưa tặng cho Dương đạo hữu, nhìn đạo hữu chớ có ghét bỏ. Dương Hy Tượng tiếp nhận cũng không xem xét liền đưa cho Bạch Cẩm, "Vạn các chủ cái này có thể kiểm chắc linh căn." Vạn các chủ vẻ mặt nghi hoặc, phân phó hạ nhân lấy ra một tấm đồ chú. "Chắc linh phủ, có thể thô sơ giản lược phán đoán thể nội linh căn, một cái linh thạch mà thôi, ta làm chủ đưa cho đạo hữu." Bạch Cẩm tiếp nhận phù lục. "Dương đạo hữu nhưng có cái khác cần chi vật, không bằng nhìn xem phù lục, có thể chống đỡ ngự trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực. Tại đất này giới không người có thể phá. Nếu là đạo hữu không thích, cũng còn có cái khác, tỉ như tôn này nhất giai thượng phẩm khí đỉnh bách đoán đỉnh." Tối cao thậm chí có thể chịu đựng lấy trúc cơ tu sĩ thần thức rèn luyện, hoặc là tôn này nhất giai thượng phẩm đan lô thanh diễm huyền lô, có thể tăng lên một thành tỷ lệ thành đan. Không hổ là người làm ăn, vừa đưa ra một cuộc làm ăn liền bắt đầu chào hàng hàng của mình. Các thức vật phẩm thổi thiên hoa loạn truy, dường như không mua chính là bỏ lỡ một cọc đại cơ duyên. Bạch Cẩm đỉnh đỉnh Dương Hy Tượng, "Hy Tượng ca, ta muốn học luyện đan." Ngữ khí tràn ngập hướng tới. Bởi vì thể chất thiên phú, nàng bản thân liền đối các loại linh dược dược tính 10 phần hiểu rõ, thậm chí không quen biết linh dược đều có thể phán đoán dược lý công hiệu. Nghe được Vạn Các chủ giới thiệu đan lô liền bắt đầu sinh ra luyện đan ý nghĩ. Dương Hy Tượng mừng rỡ, đúng thế, Bạch Cẩm Thiên Phú vừa vặn thích hợp luyện đan. Không biết rõ Vạn Các chủ vừa rồi nói thanh diễm huyền lô có thể giải thích một phen. Vạn Các chủ nhẹ ngắm Bạch Cẩm một cái, thầm nghĩ hai người khả năng không phải nô dịch quan hệ. Chương 20, Tích Cốc Đan chương 20, Tích Cốc Đan Dương đạo hữu thật là tốt ánh mắt, đan này lô thật là một vị nhất giai thượng phẩm thợ rèn tác phẩm đắc ý, từ bách luyện vẫn thạch rèn đúc mấy tháng vừa rồi thành hình. Từ thanh linh diễm nung khô khắc linh văn, dung nhập một chút thanh diễm, sử dụng phàm hỏa liền có thể luyện đan. Sử dụng lúc đưa vào linh khí liền có thể kích hoạt trong đó một sợi thanh linh diễm phụ trợ luyện đan. Mặc dù phẩm giai chỉ có nhất giai thượng phẩm, nhưng là cho dù là đại đa số nhất giai cực phẩm đan lô cũng không bằng nó. Giá bán chỉ cần 300 mai hạ phẩm linh thạch. Ta cùng Dương đạo hữu hữu duyên, 268 mai hạ phẩm linh thạch liền có thể. Phụ tặng một bản luyện đan nhập môn sổ tay, một phần tịch cốc đan đan phương cùng 50 phần nguyên bộ linh dược. Giá cả cao hơn nhiều luyện khí kỳ sử dụng thượng phẩm pháp khí giá cả, đủ để mua sắm hai thanh thượng phẩm phi kiếm. Tuy nói so với thượng phẩm pháp khí quý giá không chỉ một lần, nhưng đối với đan lô giá cả Dương Hy Tượng hôm qua vẫn là có chỗ kiến thức. Cái giá tiền này hoàn toàn chính xác có lợi. Dương đạo hữu cũng đừng chế đắt, lần này giao dịch vạn mỗ cũng bất quá tranh đạo hữu ngài hơn 10 mai linh thạch. Vạn các chủ nói đùa, đã như vậy chiếc lò luyện đan này ta muốn. Đạo hữu đại khí, không biết đạo hữu nhưng còn có cái khác cần linh dược vật liệu. Chúng ta vạn bảo các xuất phẩm đều là đồng cấp bên trong thượng phẩm. Dương Hy Tượng khoát khoát tay cuối cùng tại vạn các chủ tiếc hận trong ánh mắt rời đi vạn bảo các. Là Bạch Cẩm mua một tôn thanh diễm huyền lô, ngoại trừ đưa tặng tịch cốc đan đan phương cùng 50 phần thảo dược, Dương Hy Tượng còn mua một chút thường gặp nhất giai đan dược đan phương. Luyện thể đan, từ xích huyết sâm, sinh nguyên thảo luyện chế mà thành, phàm nhân cùng luyện khí tu sĩ phục dụng có thể rèn luyện lục thân. Bổ khí đan, từ bồi nguyên thảo, tu khí thảo luyện chế mà thành, nhanh chóng bổ sung luyện khí kỳ tu sĩ linh khí. Đan phương kỹ càng miêu tả luyện đan lúc chú ý hạng mục công việc, liên quan đến linh dược luyện hóa các loại chi tiết, cùng khác biệt linh dược dược tính phối hợp. Hai phần đan phương tốn hao 30 linh thạch, linh dược riêng phần mình 20 phần, hết thảy hao tốn 80 linh thạch. Tương đương một phần vật liệu hai cái linh thạch, một phần vật liệu nhiều nhất có thể luyện chế ba cái thành đan. Cùng là nhất giai đan dược, tiêu hao thành phẩm bổ khí đan thuộc về nhất giai hạ phẩm, giá bán một cái linh thạch một quả, mà luyện thể đan thuộc về nhất giai trung phẩm, giá bán cao đến hai cái linh thạch. Nói chung, đến nắm giữ hàng chục hàng trăm lần luyện chế kinh nghiệm, luyện đan mới có thể xưng nhập môn, riêng là tiêu hao linh dược liền giá trị trên trăm linh thạch. Không phải con nhà giàu hoặc là thiên phú dị bẩm, căn bản đi không thông luyện đan sư đầu này tài lộ. Trên đường đi Bạch Cẩm tràn đầy phấn khởi, cẩn thận lật xem bản thảo lục cùng luyện đan nhập môn sổ tay, vì chính mình luyện đan làm chi thức dự trữ. Trong đó ghi chép mấy trăm loại không ra gì thảo dược cùng mấy chục loại nhất giai linh dược, tự thuật như thế nào trung hòa dược tính tương khắc thảo dược. Điền Phương đem xe ngựa vững vàng dừng ở Linh Miệu Phong chân núi. "Điền tiên sinh, ngươi đi mua một chút giới thiệu địa vực, cùng ghi chép lịch sử thư tịch, còn lại chính ngươi thu." Mạch Cẩm ở bên đưa ra một cái linh thạch. Một cái linh thạch có thể mua 20 cân nhất giai linh mễ, phàm nhân nửa năm thu nhập cũng bất quá như thế. Điền Phương hoảng hốt vội nói tạ,
Dương Hy Tượng khoát khoát tay liền cùng Bạch Cẩm trở lại độc phủ. Điền Phương Cung tiến hai người thẳng đến thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, đem linh thạch một mực quấn tại trong quần áo trong áo liền quay người rời đi. Độc phủ, luyện đan thất. Bạch Cẩm vây quanh cao cỡ nửa người đan lô trái xem phải xem, đây chính là nàng thường ngày căn bản tiếp xúc không đến sự vật. Hùng Thiên thân làm yêu tộc, thân gia so với nhân tộc càng nghèo, 2000 linh thạch liền đã là toàn bộ thân gia, bây giờ đưa hết cho chính mình, chỉ sợ tùy tiện một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều so với hắn giàu có. Bạch Cẩm nhìn xem đan lô không kịp chờ đợi, quanh thân linh khí phun trào, đan lô bị kích hoạt, một sợi ngọn lửa màu xanh tự đứng ngoài bích bước lên bao trùm đan lô, trong lò nhiệt độ chậm rãi lên cao. Tịch cốc đan, vẻn vẹn liên quan đến tịch cốc thảo cùng nghe thường hoa hai vị thảo dược, phàm nhân dùng ăn có thể tiếp tục hơn tháng không ăn uống, luyện khí sơ kỳ tu sĩ cũng có thể duy trì nửa tháng. Dược tính phối hợp không chút gì xung đột, luyện chế đơn giản, là cực giai luyện tập chi tác. Tịch cốc thảo bị Bạch Cẩm sử dụng khống chế linh lực đầu nhập trong lò đan, ngọn lửa màu xanh bị cuốn mang mà đến linh khí xung kích, hỏa diễm bay nhảy một chút nuốt sống tịch cốc thảo. Chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, tịch cốc thảo đã hóa thành tro tàn, Dương Hy Tượng ở một bên phốc phốc một tiếng bật cười. Bạch Cẩm quay đầu nhìn xem Dương Hy Tượng, một hồi ngượng ngùng. Lại đến. Âm thầm độc viên. Yếu ớt một tia linh lực điều khiển tịch cốc thảo run run rẩy rẩy tiến vào đan lô, rất nhanh liền bị luyện hóa thành dược dịch. Vừa phân ra luồng thứ nhất linh lực điều khiển nghe thường hoa, một bên khác tịch cốc thảo dược dịch mất thăng bằng, rơi xuống tại đan lô dưới đáy, dược dịch kịch liệt bốc hơi, đã không thể dùng. Hai phần thảo dược không có chịu đựng nửa nén hương. Dương Hy Tượng cũng là nhịn không được khỏe miệng một phát, cười ra tiếng. Hy Tượng ca. Ha ha, thật xin lỗi Bạch Cẩm, ta ra ngoài dạo chơi, ngươi hảo hảo luyện tập a. Nói xong liền thối lui ra khỏi luyện đan thất. Bạch Cẩm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần thứ ba, lần thứ tư, mỗi một lần tiến bộ đều mắt trần có thể thấy, dường như tồn tại thanh tiến độ đồng dạng dần dần dâng lên. Rốt cục lần thứ 10, hai vị dược tài tuần tự tại đan lô bên trong chậm rãi hòa tan, hỗn hợp thành một loại kỳ lạ màu xanh tím chất lỏng. Bạch Cẩm hết sức chăm chú khống chế hỏa hầu, sợ một cái sơ sẩy liền phí công nhọc sức. Linh lực như sợi tơ giống như quấn quanh ở đan lô chung quanh, cảm thụ được nội bộ mỗi một phần biến hóa. Đan lô bỗng nhiên phát ra một hồi nhỏ xíu phong minh. Bạch Cẩm khống chế linh lực, đột nhiên thu lửa, độ nóng trong lò chợt hạ xuống, hai viên mượt mà đan dược tại dư ôn bên trong hoàn toàn thành hình. Tịch cốc đan, nhất giai đan dược, phẩm chất từ luyện chế thảo dược quyết định, thảo dược phẩm chất càng cao dược tính càng tốt, thêm nữa kỹ nghệ thành thạo luyện đan sư thậm chí có thể thành đan dược phẩm. Bạch Cẩm sử dụng thảo dược tính đồng dạng, cao nhất có thể luyện chế ra nhất giai trung phẩm tịch cốc đan. Nhưng mà ra lò hai cái đan dược cũng chỉ có nhất giai hạ phẩm, nhưng vẫn khiến cho nàng hưng phấn vô cùng. Linh lực cuốn lên hai cái đan dược liền đi tìm Dương Hy Tượng. Đây chính là tịch cốc đan. Đúng vậy. Bạch Cẩm khẳng định gật đầu. Nhanh như vậy liền có thể luyện chế đan dược. Dương Hy Tượng mười phần kinh ngạc, quả thực không nghĩ tới Bạch Cẩm tại luyện đan nhất đạo bên trên thiên phú cao như thế. Lúc này mới chưa tới một cách giờ. Bạch Cẩm nhìn Dương Hy Tượng chấn kinh chi sắc, trong lòng không khỏi một hồi đắc ý. Dương Hy Tượng thuận tay nắm đan dược, ám trầm tích cốc dược tán phát trận trận mùi thuốc. Bạch Cẩm không kịp ngăn cản, Dương Hy Tượng há miệng đem nó nuốt vào trong bụng, chắc bụng cảm giác cấp tốc truyền đến, mở ra ba lô không gian, năm ô ăn chán chế độ trong nháy mắt bị lấp đầy. Hắn hai mắt tản ra tinh quang, thấy Bạch Cẩm đều coi là đan dược có vấn đề. Càng thêm nhanh gọn ăn chán chế độ bổ sung phương pháp, xa so với nguyên bản MC bên trong đồ ăn càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Người ăn cái này có thể luyện hóa xuất khí máu sao? Gia hiệu Bạch Cẩm ăn bảo, một hồi thời gian về sau, Bạch Cẩm lắc đầu, cũng không có trước đây luyện hóa thuộc ngư liên tục không ngừng khí huyết. Có thể thấy được tịch cốc đan chỉ có thể duy trì sinh tồn cần thiết, cũng không thể thay thế ẩn chứa khí huyết chi vật. Nếu không nhiều như vậy luyện thể võ giả cũng không cần đại lượng bổ sung loại thịt, chỉ phục dùng tịch cốc đan là đủ rồi. Nhưng là đối với mình mà nói không có gì khác nhau. Thế là nhắc nhở Bạch Cẩm luyện chế nhiều một chút tịch cốc đan. Chương 21, luyện thể đan chương 21, luyện thể đan Bạch Cẩm giống như là tìm tới phấn đấu phương hướng giống như so trước đây càng có sức sống. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Bạch Cẩm mở miệng hỏi thăm, "Hy Tượng ca, ngươi không phải muốn đo linh căn sao?" Một chương cổ pháp chắc linh phủ bị Bạch Cẩm thao túng lơ lửng không trung. Chắc linh phủ, sử dụng 10 phần đơn giản, chỉ cần người sử dụng nhỏ máu liền có thể. Thường dùng tại thô sơ giản lược kiểm chắc linh căn. Dương Hy Tượng nói chung biết được chính mình linh căn tư chất là tình huống như thế nào, bởi vậy tại vạn bảo các lúc cũng không sử dụng chắc linh phủ. Tiếp nhận chắc linh phủ, đâm rách ngón tay, một giọt đỏ tươi nhỏ ở trên bùa chú. Chờ đợi thật lâu, không có một chút phản ứng. Xảy ra vấn đề. Ngay sau đó giọt thứ hai giọt máu hạ vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hy Tượng ca, ngươi cái này chỉ sợ là không có linh căn. Bạch Cẩm ở một bên túi đầu xuống nói khẽ, chỉ sợ đã kích đến Dương Hy Tượng. Vạn Diệp cho ra chắc linh phủ lúc liền giải thích phương pháp sử dụng cùng linh căn kiểm chắc kết quả. Nếu là phát ra ngũ hành quang mang chính là ngũ hành linh căn, quang mang càng sáng, linh căn phẩm chất càng cao, cứ thế mà suy ra. Cùng loại với chính mình loại tình huống này chính là kém nhất kết quả, ngũ hành linh căn bên trong hạ phẩm, hoặc là chính là không có linh căn. Nhìn xem giống như giấy lộn phụ lục, Dương Hy Tượng yên lặng tiếp nhận cái sau. Trong lòng cũng không được trí, bởi vì phương thế giới này dù cho tư chất cực kém, thậm chí không có linh căn, cũng sẽ không đoạn tuyệt con đường, ngoại trừ nghị lực, thông qua một chút phương pháp đặc thù cũng có thể đi đến con đường tu hành. Đơn giản nhất chính là trúc cơ trở lên tu sĩ vì đó quán đỉnh tu vi, hoặc là tiếp nhận ngang hàng công pháp truyền thừa, đều có thể làm phàm nhân đạp vào con đường tu hành. Thấy Dương Hy Tượng một bộ cũng không nhận bao lớn đả kích bộ dáng, Bạch Cẩm âm thầm thở dài một hơi. Hy Tượng ca, không có linh căn cũng liền tu hành chậm một chút, chờ ngươi bước vào con đường, bằng vào ngươi đặc tù thiên phú, nhất định so với cái kia thiên tài lợi hại hơn nhiều. Bạch Cẩm ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi. Dương Hy Tượng nghe vậy cũng bất quá nhiều xoắn xuýt, làm lại một thế đã là vận hạnh, còn có như thế nghịch thiên năng lực, chính là ăn linh dược cũng có thể ăn ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình vững vàng một chút. Khảo thí linh căn tạm thời có một kết thúc. Kế tiếp tiếp cận một tháng Bạch Cẩm trực tiếp tại luyện đan thất bế quan khắc khổ nghiên cứu thuật luyện đan. Ngoài phòng, ánh nắng tươi sáng. Thanh Minh Thương Châu, Đông Vực, Thiên Kiếm Thần Sơn. Dương Hy Tượng lật xem Điền Phương mang tới địa vực đồ trí, bao quát phạm vi cực lớn, cả tòa đại lục chia làm mấy chục châu vực. Chính mình sở tại châu vực tên là Thanh Minh Thương Châu, nhưng mà địa trí bên trong liên quan tới Thanh Minh Thương Châu miêu tả cũng chỉ là giải rác mấy bút mang qua, trong ngôn ngữ miêu tả chỉ biết bao la vô biên. Đông Vực vẹn vẹn Thanh Minh Thương Châu một phần nhỏ, dù là như thế, cho dù là chuyện ký bên trong Kim Đan tu sĩ cũng vô lực đem nó toàn bộ thăm dò. Vân Khê Tông liền ở vào Thiên Kiếm Thần Sơn khu vực biên giới, bởi vì chỗ xa xôi cũng không chịu Thiên Kiếm Thần Sơn quản hạt. Cùng loại với này tông môn tại Thiên Kiếm Thần Sơn khu vực nhiều vô số kể. Dù vậy, Vân Khê Tông vẫn như cũ trông coi tòa này vô cùng to lớn phạm nhân thành trì, Phi Vân Thành. Nhân khẩu đến trăm vạn mà tính, nhưng là tu sĩ cũng bất quá hơn vạn. Câu đạo khó làm một chút, tài nguyên thu hoạch càng là một đại thống điểm, không có bối cảnh tài nguyên tầng dưới chốt tu sĩ đau khổ dãy rủa tại kiếm lấy linh thạch. Tuy ý phạm nhân suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra trong mắt bọn họ cao cao tại thượng tiên sư đại nhân, thực tế đồng dạng là vì sinh tồn mà bôn ba. Dương Hy Tượng không sợ người khác làm phiền lật xem nhìn qua nhiều lần điện tịch. Cỡ nào rộng lớn một cái thế giới a. Hy Tượng ca, linh dược sử dụng hết. Bạch Cẩm đi vào Dương Hy Tượng sau lưng thấp giọng nói rằng, hơn nửa tháng, 90 phần tài liệu luyện đan bị tiêu hao sạch sẽ, tích cốc đan thuần thục trình độ đã so ra mà vượt nhất giai thượng phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn. Về phần bổ khí đan luyện thể đan hai vị nhập phẩm đan dược, độ khó luyện chế mấy lần tại tích cốc đan, bổ khí đan vẹn vẹn luyện chế ra ba cái thành phẩm đan dược, luyện thể đan chỉ có một cái. Đối với người khác trong mắt không dám tưởng tượng trưởng thành, Bạch Cẩm lại giàu gì không vui, nhiều như vậy linh dược đều bị lãng phí hết. Nhẹ giọng an ủi Bạch Cẩm, kết quả này đã là phần lớn luyện đan học đồ xa không thể chạm mục tiêu, thiên phú thượng giai học đồ có thể trăm lô thành đan cũng đã là gõ mở đan sư đại môn. Thêm chút tinh tiến, chính là nhất giai luyện đan sư, từ đây không thiếu tu hành tài nguyên, một chút tiểu gia tộc sẽ còn hứa lấy cung phụng chi vị hậu lễ đối đãi. Một chút linh dược mà thôi, lần sau chúng ta đi mua một ít hạt giống, ngươi quên ta năng lực tiên phú sao? Trước đây Dương Hy Tượng thử đem linh tu xâm loại về trong đất tiến hành thôi thủ, quốc phấn sử dụng thất bại, đồng thời Dương Hy Tượng biết được mua sắm linh tu xâm bản thân liền là thành thục trạng thái, chỉ là phẩm chất không cao, cuối cùng đều là thất bại. Cũng cho hắn một cái tiết kiệm linh thạch phương pháp, chờ nhóm này linh dược sử dụng xong, có thể trực tiếp mua sắm linh dược hạt giống, thôi thục về sau lấy ra luyện đan, kể từ đó chi phí gần như bằng không, nếu là luyện đan bán, quả thực chính là một bốn bốn lời chuyện làm ăn. Linh tu sâm, ngưng khí quả 3 năm 19, nếu là trồng trọt tại linh khí nồng đậm chi địa, từ nhất giai linh thực sư tiến hành thôi thục, thành thục thời gian có thể giảm bất tới 1 năm. Luyện thể đan xích huyết sâm, sinh nguyên thảo thì là 5 năm 19, giống nhau điều kiện thành thục kỳ có thể rút ngắn đến 2 năm. Bạch Cẩm thu hồi xa suốt cảm xúc, đem luyện chế ra đan dược đưa cho Dương Hy Tượng. Dương Hy Tượng mở ra bình ngọc, đan hương tiêu tán mà ra. Không nghĩ nhiều, liền đem bổ khí đan nuốt vào trong bụng, nhưng là Dương Hy Tượng thể nội cũng không có linh khí, bởi vậy cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng là luyện thể đan lại cho hắn lớn lao ngạc nhiên mừng rỡ, nuốt vào luyện thể đan về sau, trong cơ thể chuyển đến trận trận tê dại đau nhức, giống như địa giật. Nửa ngày, thân thể cảm giác khó chịu biến mất, bóp quyền cảm thụ một phen, thân thể đạt được có chút cường hóa, mở ra ba lô bảng, hồng tâm số lượng không có biến hóa, nhan sắc lại là sâu hơn một tia, nếu không nhìn kỹ, còn không phát hiện được. Đồ tốt. Bạch Cẩm nghe vậy cảm xúc biến tăng gọn. Luyện thể đan công hiệu quả thực cho Dương Hy Tượng một kinh hỉ. Bạch Cẩm cũng vì mình có thể đối Dương Hy Tượng đưa đến trợ giúp cảm thấy hưng phấn. Tinh tế cảm ngộ một phen, Dương Hy Tượng đứng dậy chuẩn bị mua sắm một nhóm hạt giống chuyên cung cấp Bạch Cẩm luyện đan. Đã ma luyện đan kỹ nghệ, cũng vì hắn cung cấp một cái khác đầu con đường đi về phía trước. Vạn Bảo Các, chỉ cần hai vị đạo hữu ra được giá, liền xem như trúc cơ cấp bậc luyện thể linh vật, ta Vạn Bảo Các cũng có thể cung cấp. Vạn Diệp tự tin mở miệng. Kim cương thối thể đan, nhị giai trung phẩm đan dược, từ kim cương mục, tôi thể diệp, long tiên thảo luyện chế mà thành. Trúc cơ tu sĩ mới có thể phục dụng, 100 linh thạch một hạt. Nhất giai thượng phẩm đan dược, đoán thể đan, từ 20 năm phần huyết sâm, thác mạch thảo cùng hỏa linh chi luyện chế mà thành. Luyện thể đan thích hợp với luyện thể giai đoạn trước tu hành, nhưng là cái này đoán thể đan vừa lúc thích hợp với luyện thể trung kỳ đột phá, đồng thời có thể tiếp tục sử dụng tới luyện thể hậu kỳ. Chỉ bán 20 linh thạch một hạt. Đoán thể đan sau khi phục dụng cần hao phí hơn tháng thời gian liền có thể hoàn toàn làm hao mòn thân thể tính kháng dược, chỉ cần 2 bình đoán thể đan liền có thể đem nhục thân rèn luyện tới luyện khí hậu kỳ cường độ. Trong năm địa mạch linh nũ, tinh hóa tạp chất, tăng lên tư chất, cường hóa nhục thân, thuộc về thiên tài địa bảo một loại, thu thập cực kỳ không dễ, 30 linh thạch một dọn. Lôi đỉnh tôi thể dịch. Không hổ là Vạn Bảo Các, Vạn Diệp lưu loát một mạch giới thiệu hơn 10 loại luyện thể linh vật. Một phen bàn bạc, phát hiện chỉ có đoán thể đan đối bọn hắn hai người tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao, bởi vì muốn ứng đối 2 tháng sau đấu giá hội, cần sớm dự giữ lại đa số linh thạch. Vạn các chủ, không biết đoán thể đan đan phương có thể bán. Vạn Diệp lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tự nhiên có thể bán, bất quá giá tiền này không phải tiện nghi, cần 150 linh thạch. Vạn Diệp hợp thời lộ ra thịt đau biểu lộ. Tăng thêm đan phương, luyện chế đoán thể đan cùng luyện thể đan linh dược các muốn 20 phần. Nguyên bộ rèn thể linh dịch cũng tới 20 phần. Chương 22, đấu giá hội chương 22, đấu giá hội Dương Hy Tượng cân nhắc lại tắc về sau quyết định tạm thời không thôi thuộc linh dược đến luyện đan, mua sắm đan lô bắt đầu luyện đan không đủ 1 tháng liền mua sắm linh dược hạt giống quả thực có chút đột ngột.
Trọng yếu nhất thì là chỗ thuê động phủ trung quy là tại người khác dưới mí mắt, không có bị phát hiện còn tốt, nếu là bị người dò xét tới năng lực đặc thù của hắn, chuyện kia coi như lớn phát. Dù sao hắn đối Vân Khê Tông trúc cơ tu sĩ hiểu rõ giới hạn trong đổi câu vài lời. Như thế liền tại Vạn Diệp đưa mắt nhìn bên trong rời đi Vạn Bảo Các. Hai tháng sau, Linh Miểu Phong, động phủ. Dương Hy Tượng thu thập xong tất cả vật phẩm, đi vào chân núi. Điền Phương mỗi ngày bền lòng vững dạ chờ đợi ở đây, sợ Dương Hy Tượng có gì phân phó. Thuần thục bước vào xe ngựa, Điền Phương vững vàng thúc đẩy xe ngựa hướng đấu giá hội trường xuất phát. Lần này đấu giá hội còn chưa bắt đầu, liền đã hao tốn gần 700 linh thạch, tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ toàn bộ giá sản. Chính mình giao dịch thỏi sắt 1500 linh thạch tăng thêm hùng thiên cho 2000 linh thạch, hiện tại còn thừa lại 2800 linh thạch. Vạn Dặm Cung Mây, chỉ thấy mấy đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hướng đấu giá hội trường bỏ chạy. Ngự kiếm phi hành là luyện khí hậu kỳ tu sĩ tiêu chí, cái này thân hóa đột quang, là cái nào mấy vị trúc cơ thượng nhân? Vẫn là chọn vẹn 5 vị trúc cơ tu sĩ. Nơi đây đấu giá hội chắc hẳn có thật nhiều đồ vật lê gớm. Đáng tiếc chúng ta liên nhập trận linh thạch đều trả không nổi. Mọi người nhất thời a lẩm bẩm không nói. Dương Hy Tượng mang theo Bạch Cẩm sớm xuống xe ngựa, đấu giá hội trường bên ngoài đã là người người nhốn náo. Rất nhiều luyện khí giai đoạn trước tu sĩ hội tụ ở một chỗ đình đài. Một chỗ khác đám người nhốn náo, tất cả đều là phàm nhân. Hai cái quần thể kinh vị rõ ràng. Đấu giá hội hình chiếu thạch, vừa vặn Lâm Kỳ cảnh tham dự đấu giá hội, khai thác tầm mắt, chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch, có thể cung cấp 10 người đồng loạt quan sát. Quả thật là nơi có người liền có cơ hội buôn bán. So với 20 khối linh thạch ra trận phí, hình chiếu thạch giá cả lộ ra cực kỳ giá rẻ, thật to hài lòng đám người thích xem náo nhiệt tâm lý. Dương Hy Tượng Bạch Cẩm lộ diện một cái, liền bị một vị người hầu tiếp đãi tiến vào đấu giá hội trường, ra trận phí trực tiếp bị miễn đi. Người kia là ai a, ra trận phí đều không cần giao nạp. Người đây cũng không biết, Vạn Bảo các khách quý là có thể trực tiếp tiến vào hội trường, thậm chí còn là đơn độc phân phối nhà thất. Thử, ta sớm tối cũng có thể có cái này đãi ngộ. Liền ngươi, tốc độ tu luyện so rùa đen còn chậm, có thể tới luyện khí hậu kỳ cũng không tệ rồi, có thể trở thành Vạn Bảo các khách quý, cho dù bản thân không phải trúc cơ, cũng là cùng trúc cơ tu sĩ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trúc cơ hai chữ vừa ra, người kia liền không nói thêm gì nữa. Đấu giá hội bên trong trận, mấy trăm tấm đen nhánh chiếc ghế khoảng cách cất đặt tại hội trường phía trước, khoảng cách xa một trượng, ở giữa từ trận pháp ngăn cách, phía trên tầng thứ hai thì là đơn độc thiết lập nhà thất, mái vòm rủ xuống thiên hà xa đem nó ngăn cách ra, ngoại giới linh thức không thể dò xét đi vào. Nhã thất diện tích cực lớn, trên bàn chân quả linh trà phát ra nhàn nhạt linh khí, cách âm pháp trận tự động mở ra, từ một vị tư sắc thượng thừa thị nữ chuyên môn phụ trách đối ngoại báo giá, nếu là song phương bằng lòng, xảy ra một chút cái gì cũng là thường cũng có sự tình. Tầng cao nhất mấy gian thần bí căn phòng thì là trúc cơ tu sĩ chuyên môn nơi trốn, nội bộ đơn độc cung ứng linh khí, lưu ly chén trà thịnh phóng nhất giai thượng phẩm tĩnh tâm trà, nhập phẩm linh quả đặc hay ngọc, ngoại giới thần thức không thể dò xét, nhưng là nội bộ thần thức lại không bị nẹt cản. Dương Hy Tượng tại Bạch Cẩm thì ở vào tầng thứ hai nhã thất, quan sát hội trường, phía dưới đã không còn chỗ ngồi. Phần lớn là luyện khí trung kỳ tu sĩ, luyện khí hậu kỳ tu sĩ chỉ có hơn 10 vị. Ba tầng trúc cơ phòng khách quý đã được thắp sáng năm gian, vừa lúc đối ứng ra trận trước năm đạo đột quang. Đông một đạo tiếng trung chấn động lan tràn toàn bộ đấu giá hội trường. Một vị lão giả đột ngột xuất hiện, trên thân nặng nề trúc cơ uy áp lóe lên liền biến mất. Trúc cơ cấp bậc tu sĩ xung làm đấu giá sư, thì uy chi ý không cần nói cũng biết. Toàn bộ hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Gặp qua các vị đạo hữu, vị nhân Vân Khê Tông tam trưởng lão phụ trách lần này đấu giá, hy vọng các vị đạo hữu đều có thể đập đến tâm thuộc chi vận. Trầm thấp hữu lực thanh âm đầy đủ điều động lên tâm tình của mọi người. Tha thứ tại hạ nhiều lời, mời các vị tuân thủ đấu giá hội quy tắc, tất cả lấy linh thạch đấu giá làm chuẩn. Kiện thứ nhất vật đấu giá, nhất giai cực phẩm pháp kiếm thừa ảnh, từ ta tông luyện khí đường rèn đúc. Khắc họa bốn loại trận văn, công hiệu quả như hạ, che giấu khí tức, luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó phát giác. Tăng tốc 8 thành kiếm pháp thi triển tốc độ. Hộ thân thuật pháp, tự chủ kích phát luyện khí thất trọng cấp bậc phong nhận. Giảm bất 4 thành linh khí tiêu hao. Giá khởi điểm 100 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần thấp nhất tăng giá 10 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này được xưng tụng là nửa bước linh khí đi, ta ra 120 linh thạch. Cút sang một bên, 120 linh thạch ngươi giữ lại mua luyện khí đan a, kia thích hợp ngươi, ta ra 150 linh thạch. Nhất giai cực phẩm pháp kiếm, luyện khí hậu kỳ nắm chi có thể tùy ý ngược sắt cùng giai tu sĩ, vượt cấp khiêu chiến luyện khí đỉnh phong tu sĩ cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Ta ra 160 linh thạch. Cuối cùng lấy 200 linh thạch bị một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ vô xuống, Dương Hy Tượng không khỏi cảm thán phụ tu phương pháp, quả thật tùy tiện một hạng có thành tựu liền sẽ không kém linh thạch. Kiện thứ hai vật đấu giá. Thứ sáu kiện vật đấu giá. Thần bí đồ tàn trang, thủy hỏa bất xâm, luyện khí tu sĩ không cách nào đối với nó tạo thành hư hao, giá khởi điểm 30 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém một linh thạch. Non nửa chương cổ pháp vương bức ra thú, mặt ngoài tạp nhạt bút họa như hài đồng bé dấu, chỉ có gom góp cả chương địa đồ mới có thể biết được cụ thể tin tức. Dưới trận lập tức nghị luận ầm ĩ 30 linh thạch giá cả hơi cao, nhưng là vạn nhất là một chỗ nhị giai bí cảnh địa đồ, có thể gấp 10 gấp trăm lần kiếm về. Nói thật dễ nghe, ngươi đem nó vô xuống đến, ta cho ngươi làm tiên phong. Nói đi thì nói lại, chỉ có tàn trang, ai cũng không biết ghi lại là loại nào bảo tàng. Nếu là động phủ bí cảnh còn tốt, vạn nhất tại một ít đại hùng chi địa, chúng ta cũng vô phúc tiêu thụ. Hoàn toàn chính xác, một chương không chọn vẹn gia thú, nhìn nó lớn nhỏ vết rách, còn cần hai tấm tàn trang khả năng kết hợp hoàn chỉnh địa đồ. 31 khối linh thạch. Một cái toàn thân bao phủ áo bào màu đen thân ảnh dơ lên báo giá bài. Thực sự có người mua a, lại là muốn đụng đại vận một bước lên trời tu sĩ. Ngươi không hiểu, vạn nhất hắn có cái khác tàn trang đâu. cuối cùng cũng chỉ có cái này một vị tu sĩ tiến hành báo giá, cũng may tránh khỏi lưu phách kết quả. Một tiểu trận phong ba đã qua, đấu giá hội đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Thụ nhất chúng nhân chú mục vật đấu giá cũng bị phơi bày ra. Thứ 10 kiện vật đấu giá, thượng phẩm trúc cơ đan, phục dụng gia tăng luyện khí đỉnh phong tu sĩ 5 thành trúc cơ sát suất thành công, dù cho trúc cơ thất bại cũng có thể ổn định căn cơ, cực lớn giảm xuống trúc cơ thất bại phong hiểm. Lần này chỉ có 4 cái trúc cơ đan tiến hành đấu giá, giá khởi điểm 300 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 linh thạch. Oen, cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích sóng cả. Nguyên bản an tĩnh hội trường trong nháy mắt biến ồn ào không chịu nổi. Một cái đan dược liền có thể tạo nên một cái thế gia. Vân Khê Tông bên ngoài trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có 9 vị, Phi Vân Thành từng cái thế gia bên trong trúc cơ tu sĩ nhiều nhất chỉ có 3 vị. Trên lý luận tại Phi Vân Thành, luyện khí gia tộc sinh ra một vị trúc cơ, liền có thể tại Phi Vân Thành tự lập nhất tộc, thưởng thụ thế gia đãi ngộ. Chương 23, trúc cơ đan chương 23, trúc cơ đan thượng phẩm trúc cơ đan, chắc chắn sẽ không dùng cho tầm thường, tạo nên một vị trúc cơ là chuyện ván đã đóng thuyền. Trúc cơ đan tài liệu luyện chế cùng thành đan phần lớn bị Vân Khê Tông đem khống, chảy ra bên ngoài trúc cơ đan cực kỳ thưa thớt, một khi xuất hiện, mỗi lần đều là không thể thiếu một hồi gió tanh mưa máu. Cũng chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt, có trên đầu khách quý tại, lần nào trúc cơ đan đến phiên chúng ta tán tu, đại gia tộc liền có thể trưởng không tất cả. Cùng lắm thì đấu giá hạ trúc cơ đan liền trực tiếp chạy ra ngoài thành, thành tựu trúc cơ trở lại, những đại gia tộc kia cũng phải đem ta phụng làm được khách. Bên cạnh đám người nhao nhao xê dịch thân thể ý đồ rời xa nói chuyện bị này tu sĩ, nhìn đồ đần ánh mắt khiến cho khuôn mặt nóng lên. Trước đây không phải là không có tiền lệ, tán tu liên hợp vỗ xuống một cái trúc cơ đan, vừa ra đấu giá hội liền bị rất nhiều khí tức một mực khóa chặt, ngay cả về Vân Khê Tông động phủ đường đều đi không thông. Cho đến bị âm thầm rất nhiều tu sĩ bước ra ngoài thành, ngày thứ hai liền chỉ nhìn thấy mấy cỗ thi thể y mắng nằm tại ngoài thành, viên kia trúc cơ đan thì là không cánh mà bay. 400 linh thạch. Tầng 2 nhã gian dẫn đầu lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Theo sát phía sau chính là các phương báo giá. 450 linh thạch. 500 linh thạch. Tiếng gọi giá liên tục không ngừng. 600 linh thạch, các vị đạo hữu, tại hạ Lý Trạch, mong rằng các vị cho ta Lý thị một cái chút tình mọn. Một tầng tu sĩ nhao nhao ngậm miệng không nói, ngay cả tiếng nghị luận đều nhỏ không ít. Lý thị tiên tộc, Phi Vân Thành một trong tam đại thế gia, trong tộc hết thảy 4 vị trúc cơ tu sĩ, trong đó 2 vị trúc cơ trung kỳ. 700 linh thạch. Người này là ai? Như thế dũng mãnh, lại còn dám đấu giá. Có thể là tam đại thế gia người a, bằng không thì cũng không dám công khai cùng Lý gia đấu. Từ đạo hữu, 4 cái trúc cơ đan, không cần thiết cùng ta tranh cái này cái thứ nhất a. Lý Trạch khẽ cau mày, ngữ khí trầm thấp. Lý đạo hữu, xin lỗi, ngươi nếu là đem cái này cái thứ nhất tặng thưởng nhường cùng ta, phía sau trúc cơ đan ta từ thị cam đoan không còn cạnh tranh. Từ hồn thanh âm phải mở, làm cho người không khỏi dâng lên tin phục chi tâm. Hy vọng từ đạo hữu nói được thì làm được. Kia là tự nhiên. Từ thị gia tộc, trong tộc 2 vị trúc cơ lão tổ, trong đó một vị trước đây ít năm vừa đột phá trúc cơ hậu kỳ, ngoại trừ Vân Khê Tông trưởng lão, chính là cái này Phi Vân Thành tu vi cao nhất một người, danh tiếng vô lượng. Lý Trạch nghe vậy đành phải kiềm chế trong lòng cảm xúc, làm ra rộng rãi hình dạng. Cuối cùng bị lấy 700 linh thạch giá thấp vỗ xuống cái này mai trúc cơ đan. Cái thứ hai trúc cơ đan, giá quy định 300 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 linh thạch. Trên đại xung làm đấu giá sư trúc cơ lão giả không thèm để ý chút nào hai người tranh đấu. Cái thứ hai trúc cơ đan ta lôi ra mướn, hy vọng các vị đạo hữu thủ hạ lưu tình. Lôi Minh Sơn, Lôi thị gia tộc đương đại tộc trưởng thân tử, thiên phú dị bẩm, năm gần 40 liền đạt tới luyện khí đỉnh phong cảnh giới, lần này cạnh tranh trúc cơ đan vô cùng có khả năng chính là vì chuẩn bị. Lôi thị gia tộc thực lực tại ba nhà bên trong yếu nhất, chỉ có 3 vị trúc cơ lão tổ, cao nhất một vị bất quá trúc cơ trung kỳ. Nhưng là gia tộc kia nội bộ cực kỳ đoàn kết, động thì mở ra phòng ngự đại trận co đầu rút cổ một góc nhỏ, phái ra 3 vị lão tổ đồng loạt xuất động diệt sát tất cả uy hiếp tiềm ẩn, thanh thế dọa người. Cũng là mặt khác hai đại thế gia nhức đầu nhất tồn tại, không hắn, lão tổ cấp bậc nhân vật vậy mà tự mình kết quả, mấu chốt 3 vị lão tổ luôn luôn đồng thời xuất động, dù cho trúc cơ hậu kỳ ra tay cũng phải tốn nhiều sức lực. Cái thứ hai trúc cơ đan cuối cùng lấy 850 linh thạch thành giao. Quả thứ ba trúc cơ đan tự nhiên hoa rơi lý ra, giá cả là 800 linh thạch, trong đó không thể thiếu một chút nắm, dù sao trúc cơ đan đồng dạng giá cả cuối cùng đều tại 800 linh thạch tả hữu. Nắm giá cả không quá không hợp thói thường, đám người cũng sẽ không để ở trong lòng. Lần này đấu giá hội 4 cái trúc cơ đan, một nhà một cái, quả thứ tư trúc cơ đan đều bằng bản sự, là rất nhiều tu sĩ ngầm hiểu ý chuyện. Quả thứ tư trúc cơ đan bắt đầu đấu giá, không có thế gia ép giá, một nháy mắt liền bị mang lên 900 linh thạch giá cao. Dưới đài, các ngươi lại cho ta mượn 400 linh thạch, lần này tam đại thế gia đều chiếm được một cái trúc cơ đan, âm thầm uy hiếp thiếu đi hơn phân nửa, cái này mai thêm ra trúc cơ đan thật sự là cơ hội trời cho, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo không biết rõ phải đợi bao lâu. Chờ ta đột phá trúc cơ sau ta nhất định toàn lực giúp đỡ bọn ngươi trúc cơ. Bùi Lệ nhanh chóng trình bày quan điểm của hắn, ý đồ thuyết phục hảo hữu. Đồng hành ba người sắc mặt âm tình bất định, trước đây 4 người đã tiếp cận 800 linh thạch giao cho trong 4 người thực lực cường đại nhất Bùi Lệ. Các ngươi không tin được ta? Chờ ta trước thành trúc cơ, liên thủ săn giết trúc cơ yêu tộc, linh thạch đưa tay liền tới, so với chúng ta 4 người đau khổ dễ rủa kiếm lấy linh thạch tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Bùi Lệ sắc mặt âm trầm, nhưng là trong miệng như cũng không ngừng nói chính mình trúc cơ chỗ tốt. Chúng ta tin ngươi. Ba người nhìn nhau, trong bọn họ cũng chỉ có Bùi Lệ tu vi ở gần nhất trúc cơ, trong mắt dục niệm tại lúc này chiến thắng cẩn thận, đem trên người linh thạch giao ra. Bùi Lệ vui mừng quá đỗi, trong miệng nói hứa hẹn sau đó cao giọng kêu giá, 1000 linh thạch.
Phần lớn đấu giá người nhao nhao ngậm miệng không nói, 1000 linh thạch viễn siêu thông thường 800 linh thạch giá sau cùng.
1050, 1100 linh thạch, 1100 linh thạch lần thứ 3.
Sớm chúc mừng vị đạo hữu này đại đạo khả kỳ. Cuối cùng một cái trúc cơ đan không có ba nhà cạnh tranh ép giá, thành giao linh thạch cao hơn mấy thành, thêm ra linh thạch thậm chí có thể mua sắm hai thanh thượng phẩm pháp kiếm. Bùi Lệ toàn thân run rẩy, bất lực ngồi ôm một trên ghế, hai mắt lại chiếu sáng rạng rỡ, rất khó tưởng tượng một vị luyện khí đỉnh phong, thân có mấy ngàn cân cự lực đục thân có thể có như thế biểu hiện. Lấy lại tinh thần, Bùi Lệ hai tay run rẩy tiếp nhận Thịnh Phong trúc cơ đan bình ngọc liền dẫn linh ba người cấp tốc rời đi hội trường. Cùng lúc đó, có mấy vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng theo đó rời sân. Như thế xem ra đập tới là một chuyện, có thể hay không giữ vững cũng là một đại khảo nghiệm. Hơn phân nửa lại là một trận thảm thiết tranh đấu. Thứ 14 kiện vật đấu giá, lôi trái tim của biển. Thủy trúc cơ cấp bậc linh vật, có thể dùng làm trúc cơ chi dụng, thủy trúc tu sĩ dùng trúc cơ, công thành về sau linh lực kèm theo cực hạn thuộc tính, về sau tu hành thủy thuộc tính thần thông cũng là làm ít công to. Giá khởi điểm 300 linh thạch. Thượng giai trúc cơ linh vật, nếu là dùng cho trúc cơ, chỉ sợ lại sẽ tạo ra được một vị tiềm lực không thấp đạo hữu. Trúc cơ linh vật, đáng tiếc là thủy trúc, cùng ta không hợp. Trúc cơ linh vật từ đầu đến cuối không bằng trúc cơ đan chân quý, nếu là có cái kia linh thạch, không bằng tiếp tục góp nhặt một phen cầu được một cái bước vàng. Nhưng là đây chính là vì con đường a, căn cơ tốt, liền có thêm một tia tiến thêm một bước khả năng. Chỉ sợ thế gia bên trong còn không có đệ tử đãi ngộ này, có cái này thân gia cũng chỉ có Vân Khê tông đệ tử thân truyền. Có tu sĩ lắc đầu thở dài. 400 linh thạch. Dương Hy Tượng gia hiệu thị nữ tiến hành đấu giá. Cũng chưa từng xuất hiện quá lớn khó khăn chắc trở, tiến hành số vòng đấu giá liền bằng vào 600 linh thạch giá cả đem nó bỏ vào trong túi, giá cả cùng một cái trúc cơ đan không kém nhiều. Khó trách nhiều như vậy không sử dụng linh vật trực tiếp bằng vào trúc cơ đan đột phá tu sĩ. Nếu là song linh căn tư chất, mong muốn luyện hóa linh vật kết hợp trúc cơ đan trúc cơ, ít nhất phải tốn hao 2000 linh thạch. Cho dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không bỏ ra nổi khoản này linh thạch. Chương 24, công pháp truyền thừa giang hà một mạch quyết. Chương 24, công pháp truyền thừa giang hà một mạch quyết rất mau tới thứ 18 kiện vật đấu giá. Ngọc tùy quả cây mầm non. Đấu giá sư chậm rãi mở miệng vì mọi người giới thiệu. Chắc hẳn mọi người đều biết, thành thục ngọc tùy quả cây 5 năm một nở hoa, 5 năm một kết quả, một lần kết quả 20 quả. Phục dụng về sau phạt mao tẩy tùy tăng lên tu sĩ tư chất, tăng thêm tốc độ tu luyện, đối tăng lên nhục thân cường độ cũng có không tầm thường công hiệu. Thậm chí đối trúc cơ tu sĩ đều có nhất định tác dụng. Đơn độc một quả ngọc tùy quả liền giá trị 100 khối linh thạch. Ngọc tùy quả loại cây tử không tính hi hữu, nhưng là sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, không có đặc thù bồi dưỡng pháp môn, rất khó sống được. Cái này gốc ngọc tùy quả cây mầm non từ ta Vân Khê tông linh thực sư cảm mến bồi dưỡng, trồng trọt tại linh khí dư giả chi địa liền có thể sinh trưởng, nếu không có ngoại lực quấy nhiều xuất hiện tử vong tình huống, Vân Khê tông lấy giá đấu giá gấp 3 bồi thường. Đối với gia tộc mà nói, đây cũng là mang ý nghĩa liên tục không ngừng thiên tài tử đệ, là gia tộc quật khởi lựa chọn tốt nhất. Giá khởi điểm 400 linh thạch, đơn lần tăng giá 10 linh thạch. Trên đài rất nhiều lớn nhỏ gia tộc bầu không khí một chút liền bị nhen lửa. Nhao nhao mong muốn cầm xuống xem như trong tộc truyền thừa linh thực. Hy Tượng ca, năng lực của ngươi đối với nó có hiệu quả sao? Mạnh Cẩm Gián Dương Hy Tượng nhỏ giọng hỏi. Dương Hy Tượng ánh mắt sáng rực nhìn xem trên sân khấu mầm non. Trước quan sát một cái đi, dù sao đấu giá sư cũng nâng lên hạt giống cũng không hi hữu. Lần này đấu giá hết thảy 40 kiện vật đấu giá, đây mới là thứ 18 kiện, linh thạch tự nhiên không thể làm dụng. 450 khối linh thạch, 600 khối, 800 khối. Giá cả một chút vượt qua 200 linh thạch, an tính mấy tức về sau. 1000 linh thạch. Ba tầng khách quý khu trúc cơ tu sĩ lần đầu báo giá. Có thể nói đem giá cả định chết tại 1000 linh thạch, chắc là địa phương khác trúc cơ nhận được tin tức tới đây là trong tộc chỗ mua sắm. Trong nháy mắt liền không có người tham gia đấu giá, trúc cơ tu sĩ tự mình báo giá, cho dù là cùng giai cường giả cũng là có thể không đắc tội liền không đắc tội, về phần luyện khí kỳ tu sĩ càng là không người nào dám nuốt dâu hùm. Dương Hy Tượng nhàn nhạt lắc đầu. Cam đoan sống được mầm non, với mình mà nói tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không cao, hắn chỉ cần một cái hạt giống liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng linh vật, thậm chí không cần cân nhắc hà khắc sinh trưởng hoàn cảnh. Tốn hao nhiều như vậy linh thạch hiển nhiên không đáng. Kinh nghiệm ngọc thủy quả cây cao trào, bắt đầu bình tĩnh gần 20 kiện vật đấu giá. Rất nhanh liền đến áp trục chi vật, cũng là đám người mong đợi nhất thần bí vật đấu giá. Thứ 39 kiện vật đấu giá, Giang Hà nhất khí quyết trúc cơ hậu kỳ công pháp truyền thừa ngọc giản. Tu hành đại thành người tại Giang Hà bên cạnh hồ thu hoạch được tu hành tăng thêm, luyện khí tu sĩ tu hành bằng công pháp này đột phá trúc cơ linh lực như là Giang Hà thao thao bất tuyệt, chất lượng càng là siêu việt bình thường trúc cơ năm thành, kèm theo một môn trúc cơ tiểu thần thông thiên xuyên quy lưu. Công pháp viên mãn liền có thể lĩnh ngộ. Đất bằng lên kinh lôi. Ngay cả ba tầng trúc cơ tu sĩ đều nhao nhao dò ra thần thức. Công pháp truyền thừa ngọc giản, tiếp nhận truyền thừa liền có thể một bước vượt qua nhân gian hạ, thẳng vào luyện khí một tầng. Truyền thừa chỗ tốt không chỉ như thế, luyện khí tu sĩ tiếp nhận môn này trúc cơ hậu kỳ truyền thừa liền có thể nắm giữ trúc cơ hậu kỳ công pháp càng ngộ, giống như tán công trùng tu. Tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, kết hợp trúc cơ đan, đây càng là có thể trực tiếp sáng lập một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Bất quá thẻ ngọc truyền thừa chế tác hà khắc, nhất định phải từ trúc cơ trở lên tu sĩ dứt bỏ chính mình toàn bộ công pháp càng ngộ khắc họa tại trong ngọc giản, thường thường từ đại nạn sắp tới lao tổ chế tác, chuyển cho gia tộc thiên tài tử đệ. Bởi vậy lưu thông bên ngoài thẻ ngọc truyền thừa xa ít hơn so với trúc cơ đan. Giá khởi điểm 800 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 50 linh thạch. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. 900 linh thạch, 1000 linh thạch. Số vòng đấu giá, giá cả liền tới 1500 linh thạch. Trải qua Bạch Cẩm một phen giải thích, Dương Hy Tượng hiểu rõ, công pháp truyền thừa sẽ trình độ nhất định giam cầm tu sĩ tư duy, cực hạn tại tiền nhân, nhưng là Dương Hy Tượng cũng không thèm để ý, hít sâu một hơi, cũng là tham dự đấu giá. 1700 linh thạch. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, 1800 linh thạch, 1850 linh thạch. Tam đại gia tộc liên tiếp cạnh tranh, ba tầng trúc cơ tu sĩ thì là tại một phen kinh ngạc về sau thần thức chấn động bình tĩnh lại. Bọn hắn phần lớn chuyến này chỉ vì cuối cùng một cái vật đấu giá mà đến, quá nhiều linh thạch tiêu hao bất lợi cho sau đó tiến hành đấu giá. Dương Hy Tượng khẽ nhíu mày, người đi đem các người vạn các chủ mời đến, liền nói ta có một vụ giao dịch. Tại thị nữ không người rời khỏi về sau, Dương Hy Tượng liền cùng Bạch Cẩm chia lại ra 2000 mai thỏi sắt đơn độc đặt ở một cái trong túi trữ vật. Đông 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 đạt được đáp lại về sau, Vạn Diệp đẩy cửa tiến vào. Dương đạo hữu có thể đập tới chính mình hài lòng vật phẩm. Không dối gạt vạn các chủ, lần này đấu giá hội quả thật là để cho ta mở rộng tầm mắt, vừa vặn ta cái này còn có một số huyền thiết, muốn cùng vạn các giao dịch một món linh thạch. Bạch Cẩm ở một bên đưa ra một cái túi trữ vật. Vạn Diệp tiếp nhận linh thức thăm dò vào trong đó, cười nhẹ nhàng trên mặt rào rạt chấn kinh chi sắc, quả thực không nghĩ tới Dương Hy Tượng còn có nhiều như vậy hàng tồn, mặc dù nghi hoặc nhưng cũng chưa quá nhiều hỏi thăm. Dương đạo hữu, ta liền nói thẳng, nhiều như vậy huyền thiết, chúng ta vạn bảo các nhất thời cũng dùng không hết, nhưng là ta Vạn Diệp nguyện cùng Dương đạo hữu kết một thiện duyên, bất quá giá cả sẽ thấp một chút, còn mời đạo hữu lý giải, hy vọng ngày sau có cái gì chuyện làm ăn, còn mời Dương đạo hữu ưu tiên cân nhắc tại hạ. Vạn Diệp hơi có vẻ câu nệ, 2000 linh thạch làm ăn lớn, nhưng là tăng thêm trước đây 1000 mai, tăng thêm hiện tại nhiều như vậy lượng chính mình đến đọc lại hồi lâu khả năng chuyển hóa làm linh thạch. Đây là tự nhiên, vạn các chủ không cần phải lo lắng. Thành giao. Linh thạch đấu giá về sau cùng một chỗ kết toán, ngoài ra cầm 3 cái 500 năm phần dưỡng hồn quả. Hơi trầm tư một hồi, lại cho Điền Phương cầm một chương dẫn khí phù. Dẫn khí phù, trợ giúp phàm nhân cảm ngộ linh khí, cùng loại với tu sĩ tự mình dẫn đạo Dương Hy Tượng cảm ngộ linh khí. Giá thành đắt đỏ, bình thường tu sĩ đạt tới luyện khí trung kỳ có lẽ có thành thạo một nghề mới có thể là thân hữu chuẩn bị. Lúc này Giang Hà nhất khí quyết đấu giá đã đỉnh trệ tại 2600 linh thạch, trong lúc đó ngay cả ba tầng trúc cơ tu sĩ hưng khởi đấu giá cũng là đá chìm đáy biển, tam đại gia tộc tu sĩ càng là bệnh mặt, bịt mờ uy hiếp ngữ điệu nhiều lần ra. 2800 linh thạch. Dương Hy Tượng trực tiếp nâng lên 200 linh thạch, quan hệ tới chính mình tu hành không thể kìm được không tranh, nếu là bỏ lỡ lần này, về sau tránh không được sẽ hối tiếc không kịp. 2800 linh thạch giá cả trong nháy mắt nhường cả tràng đấu giá hội lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nhiều như thế linh thạch đã đủ để cho trúc cơ trung kỳ tu sĩ táng ra bại sản, thích đáng lợi dụng đủ để tạo ra được ba vị trúc cơ. Dù bọn hắn ra đại nghiệp đại cũng phải cân nhắc một phen phải chăng tiếp tục đấu giá. Không biết vị đạo hữu này có thể bỏ những thứ yêu thích, ta Lý gia đại môn đem một mực hướng đạo hữu mở ra, đến lúc đó chắc chắn tướng đạo bạn phục làm thượng khách. Ta Lôi gia cũng giống như thế, ta Tống gia cũng là như thế. Mặt khác hai đại gia tộc theo sát phía sau, tại Phi Vân Thành, ngoại trừ Duy Nhất Thiên, chính là mấy người này thế gia tạo thế chân bạc. Ai cũng không hy vọng một nhà làm lớn. Xin lỗi, vật này ta nhất định phải được. Lý Trạch nghe vậy, chỗ nhã thất không còn truyền đến tiếng vang, mặt khác hai nhà cũng là không còn cạnh tranh. Chương 25, rời đi bị tập kích. Chương 25, rời đi bị tập kích. Đợi đến áp trục chi vật phòng ba lắng lại, đi tới cuối cùng một cái vật đấu giá. Thứ 40 kiện vật đấu giá, cũng là buồn chàng đấu giá hội cuối cùng một cái vật đấu giá. Hạo Dương luyện chân pháp, nhị giai công pháp cực phẩm, lấy Thái Dương chi lực làm môi giới, mượn nhờ dương cương nóng bỏng năng lượng đến dung luyện linh lực, khứ trừ trong đó âm tà, sát khí trở tạp chất. Luyện tới đại thành, linh lực tinh khiết, cương mãnh vô song, kèm theo đại nhật chân ý, linh lực chất lượng so với cùng giai tu sĩ cường hãn mấy lần. Giá quy định 3000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Đông đảo tu sĩ mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng là rất nhanh liền bị ép xuống, cái loại này công pháp không phải bọn hắn có thể nhúng chạm, đối bọn hắn mà nói tới tay chính là một chữ chết. Là tầng 2 tam đại thế gia cùng 3 tầng mấy vị kia mới có tư cách tham dự cạnh tranh. 3 tầng trúc cơ tu sĩ cũng là lần thứ nhất sinh ra bạo động. Hạo Dương luyện chân pháp chuyên tu linh lực, đối với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tác dụng càng thêm to lớn, bọn hắn lâu dài khốn tại này cảnh không được đột phá. Chỉ có rèn luyện linh lực, nhục thân, thần hồn ba, đem nó tu hành đến tự thân cực hạn, mới có thể có dòng ngó kim đan phong thái khả năng. Nếu là đem trúc cơ giai đoạn trước tu sĩ trữ lượng linh lực so sánh dòng suối nhỏ, như vậy đánh vỡ trung kỳ, hậu kỳ quan hải, đột phá tới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ linh lực trong cơ thể chính là giang hà hồ nước. Thêm nữa tu hành môn này chân pháp, chiết xuất linh lực, coi là thật có linh lực viên mãn cơ hội. Dương Hy Tượng nghe cái này báo giá, đồng thời nghe vạn các chủ giảng giải, liền biết vật này không phải mình trước mắt có thể mơ ước, có mệnh cầm, vậy cũng phải có mệnh luyện, cho dù là bình thường trúc cơ tu sĩ cầm tới phương pháp này cũng phải cầm ý dạ hành mười mấy năm. Vạn các chủ, phiền toái ngài tính một chút linh thạch, tiếp xuống cảnh tượng chúng ta liền không tham dự. Dương đạo hưu khách khí, dưỡng hồn quả 3 cái 900 linh thạch, lôi trái tim của biển 600 linh thạch, giang hà nhất khí quyết 2800 linh thạch, tổng cộng 4300 linh thạch, tăng thêm tử tinh tạp 90 giảm giá đãi ngộ, tổng cộng 3,870 linh thạch, chống đỡ chủ huyền thiết, Dương đạo hưu bù 1870 linh thạch liền có thể. Còn có kia dẫn khí phụ lục, coi như ta đưa tặng cho Dương đạo hưu, sau đó ta sẽ vì đạo hưu chuyển giao cho địa phương. Vậy liền đa tạ vạn các chủ. Vạn các chủ, vừa rồi ngọc thủy quả cây mầm non ta rất có hứng thú, không biết vạn bảo các có hay không linh chủ bán. Dương đạo hưu thật là linh thực sư dự định tự mình bồi dưỡng. Ngọc thủy quả cây đứng hàng nhị giai thượng phẩm linh thực, sinh tồn điều kiện hà khắc, bồi dưỡng độ khó cực cao, cho dù là bình thường nhị giai linh thực sư đều rất khó bồi dưỡng thành công. Dương Hy Tượng cũng không trả lời. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Vạn Diệp dường như nghĩ đến cái gì, Dương đạo hưu, không dối gạt ngài nói, ta cái này thật có ngọc thủy quả chủ tử, giá cả cũng không cao, xem như ta kết giao Dương đạo hữu một chút tâm ý, ta đây sẽ gọi người lấy ra. Ngọc thủy quả cây, sở dĩ giá đấu giá ô đạt tới 1000 linh thạch, nguyên nhân ở chỗ Vân Khê tông linh thực sư đem nó thành công thai nghén thành mầm, đồng thời cam đoan sống sót. Không cần bồi dưỡng bí pháp, hạt giống đơn độc bán giá cả tự nhiên không cao. Bạch Cẩm đưa lên túi trữ vật, hoàn thành vật đấu giá cùng linh thạch giao tiếp, hai người liền rời đi cạnh tranh kịch liệt đấu giá hội trường. Trước mắt còn thừa lại tiếp cận 1000 khối linh thạch, vẫn coi là giàu có. Dương Hy Tượng cùng Bạch Cẩm rời đi hội trường không ngừng lại, liền chuẩn bị ra khỏi thành hướng Vân Lĩnh Sâm Lâm tiến đến. Kế tiếp quan hệ tới Bạch Cẩm trúc cơ, cần tìm được một chỗ yên lặng, chỗ an toàn, càng cần nhường Hùng Thiên vì đó hộ pháp. Nhưng mà vừa ra khỏi thành không lâu, Bạch Cẩm liền cảm giác được không ít khí tức xa xa khóa chặt lại tự thân, linh thức truyền âm cáo chi Dương Hy Tượng. Dương Hy Tượng vẻ mặt lạnh dần, mặc dù chính mình không có nguy hiểm nhưng cũng không khỏi lo lắng Bạch Cẩm. Chưa tới nửa giờ sau cuối cùng vẫn là tới một đoàn người không chế phi kiếm ngăn cản Dương Hy Tượng đường đi. Cứ thế mà đi, ta có thể giữ lại các ngươi đường sống. Bạch Cẩm ngữ khí băng lãnh, sát ý tràn ngập ra. Trên người ngọc bội bị triệt để kích phát, nồng đậm trúc cơ uy áp tạo thành từng đạo khí lãng. Vân Lĩnh Sâm Lâm chỗ sâu tĩnh tọa Hùng Thiên trong mắt hung quang lóe lên, bạo liệt vô cùng khí huyết tràn ngập cả tòa độc phủ, trong nháy mắt kinh động đến hai vị khác đại yêu. Cùng các ngươi không quan hệ, ta kia chất nữ sự tình. Nghe vậy hai vị khác đại yêu yên tâm bên trong phòng đoán. Sau đó một đạo huyết hồng độn quang xông ra động phủ thẳng hướng Phi Vân Thành bên ngoài. Các ngươi có thể đi, nhưng chữ vật trang bị toàn bộ lưu lại. Cầm đầu luyện khí đỉnh phong tu sĩ nói rằng, trong tay pháp khí phi kiếm linh khí lưu động, đạo đạo sắc bén khí tức bắn ra mà ra. Mặt đất trong nháy mắt nứt xuất ra đạo đạo vết kiếm. Dương Hy Tượng không chút do dự, nặng đến mấy vạn cân búa đá trực tiếp đánh tới hướng cầm đầu luyện khí tu sĩ. Đối phương thấy thế không chỉ có không có tránh, ngược lại ý đồ đưa tay nắm, làm hắn không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Nhẹ nhàng búa tiếp xúc một máy mắt, tràn trề cự lực bộc phát ra, cánh tay tính cả nửa người như là đầu hũ nổ tung, giữ tận đốt xương thấu thể mà ra, nghiêm nhiên một bộ trọng thương ngã gục thái độ. Bên cạnh che mặt tu sĩ nhao nhao lui lại, né tránh tu sĩ kia công kích, không thể đón đỡ, trực tiếp cùng tiến lên, tuyệt đối đừng để lại người sống. Hơn 20 người ít nhất đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tản ra trận hình vây quanh đi lên. Bạch Cẩm buông tay hành động, không cần phải để ý đến ta. Bạch Cẩm nghe vậy na di trong đám người, như thế kẻ liều mạng, chuẩn bị thủ đoạn bảo mệnh coi là thật không ít, nàng một chiêu trúng đích vậy mà chỉ có thể trọng thương một gã luyện khí đỉnh phong. Còn phải đề phòng tu sĩ khác thuật pháp phi kiếm. Dương Hy Tượng tình cảnh càng thêm hỏng bét, chỉ có thể bị động bị đánh. Che mặt tu sĩ linh giác gia trì, Dương Hy Tượng căn bản là không có cách trúng đích. Một đám phế vật. Vành trướng kinh khủng uy áp tự trên bầu trời tràn ngập mà xuống, một vị lao giả đạp kiếm mà đến. Trúc cơ lại tu. Bạch Cẩm liều lĩnh trong nháy mắt thoát thân, nâng Dương Hy Tượng liền bắt đầu chạy trốn. Cô uy áp này là trúc cơ trung kỳ đại tu sĩ. Bạch Cẩm sợ hãi nói, thôi động khí huyết chạy trốn tốc độ tăng nhiều. Tiểu bối, chạy đi được sao? Bàn tay lăng không ấn xuống. Trong chốc lát phương biên vài dặm cuồng phong gào thét, thiên địa một mảnh mờ tối, đại nhật cũng bị che đậy, vài dặm bên trong cây cối cự thạch trong nháy mắt bị mãnh liệt cương phong xé nát, tràn ngập toàn bộ tầm mắt phong bạo của tới. Đây chính là trúc cơ đại tu. Đây chính là thần thông. Vẹn vẹn một đạo thần thông liền để Dương Hy Tượng một nhóm cảm thấy tuyệt vọng. Bạch Cẩm không chút do dự kích hoạt thức hải bên trong huyết sắc cự phủ, mấy chục trượng cự phủ xuất hiện. Trúc cơ lão giả thấy thế, hừ lạnh một tiếng, huyết sắc cự phủ bèn bèn ngăn cản 10 hơi liền tán loạn hóa thành huyết khí tản mạn ra. Nhưng mà Dương Hy Tượng cùng Bạch Cẩm vị trí chỗ ở đã xuất hiện một cái thiết khối tạo thành an toàn phòng. Thổ hệ pháp thuật, địa thứ. Theo mặt đất không ngừng tạo ra trượng dài gai nhọn, ý đồ từ phía dưới phát động công kích, Dương Hy Tượng dự kiến trước, mặt đất cũng thả ở thiết khối. Tạm thời an toàn. Mãnh liệt cương phong cực tốc làm hao mòn lấy thiết khối. Dương Hy Tượng cầm trong tay thiết ảo, chỉ đợi dưới mặt đất động tĩnh biến mất về sau liền có thể cấp tốc hạ trốn, nhưng mà địa thứ một khắc không ngừng, Dương Hy Tượng xuất ra tâm chắn đỉnh lấy địa thứ liền bắt đầu hướng phía dưới làm móc. Tiểu bối, dãy rùa vô dụng, mau giao ra túi trữ vật, lão phu còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu không một con đường chết. Trúc cơ lão giả sắc mặt tâm trầm, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm như là thiên thạch vũ trụ đồng dạng dáng lâm chiến trường. Lấy lớn hiếp nhỏ, lão tử nhìn chết là ngươi. Một đạo trưởng ấn gào thét mà tới, mãnh liệt phong áp thậm chí che lại lão giả thần thông cương phong. To lớn trưởng ấn che đậy bầu trời, mang tới là so cắt bay đá chạy càng thêm tuyệt vọng cảm giác các bách. Phanh! Cương phong trong nháy mắt nổ bể ra đến, mắt trần có thể thấy khí lưu bị gạt ra, hình thành một mảnh khu vực chân không. Trưởng ấn thế đi không giảm, hướng phía trúc cơ lão giả nghiền ép mà đi, tựa hồ muốn trực tiếp bóp nát. Thổ linh phù hộ, hậu thổ chi bích, đại viêm bạo thuật, bị thần thông khí cơ khóa chặt, lão giả niệm động ở giữa hai đạo hộ thân pháp thuật được ra. Mặt trời nhỏ dường như viêm bạo hỏa cầu giống như đạn pháo, siêu việt thanh âm giới hạn, hướng Hùng Thiên quét sạch mà đi, đồng thời tay nắm phi kiếm, dường như thiên ngoại lưu tình, đâm về Hùng Thiên. Thử. Hùng Thiên thấy thế không chút do dự mở ra yêu tộc chân thân, cao hơn 10 trượng hắc hùng chân thân đứng ở không trung, bên ngoài thân tinh hồng khí huyết giống như cự mãng cuốn thân, cháy hừng hực.